501, Ngọc đỉnh chương 501, Ngọc đỉnh thế là, Dương Trần một mặt nhường Lịch Tinh Minh triệu tập nhân thủ, trợ ngoại tinh hải nhân tộc chống cự yêu thú chi loạn. Một mặt tiến về ngoại tinh hải, dự định thực hiện lời hứa ban đầu, nhường ngoại tinh hải yêu thú nhất tộc đổi một chủ nhân. Năm đó, Dương Trần từng hứa hẹn sẽ trợ Phong Hy đại thiện nhân biến thành yêu thú nhất tộc vương, nhường vũ tộc lại lần nữa vĩ đại. Hiện tại thì đến rồi thực hiện cam kết lúc. Bây giờ ngoại hải yêu thú vương là Kim Giao Vương, sư đệ ngươi vừa vặn thiếu hụt lấp lánh kim linh căn, liền từ ngươi đi một chuyến đi. Dương Trần mỉm cười nói. Hàn Lập tự nhiên cầu còn không được. Cho dù Dương Trần không nói, hắn đạt được rồi nguyên tử thần quang tu luyện pháp, cũng sẽ suy nghĩ cách gom góp lấp lánh kim linh căn. Đây là tiến giai hóa thần đường tắt. Hàn Lập phụng nhân hoàng pháp chỉ trấn sát tinh hải yêu tộc. Mấy ngày về sau, một thì kinh thế thông tin quét sạch tinh hải. Tất cả loạn tinh hải triệt để chấn động lên. Đây chính là Kim Giao Vương a. Loạn tinh hải yêu thú nhất tộc vương. Tại loạn tinh hải chính là không bao giờ thiếu hải tộc yêu thú. Là hải tộc yêu thú thiên đường, loạn tinh hải chí ít sinh tồn rồi mấy trăm vạn trở lên yêu thú cấp cao. Yêu thú tài nguyên cực kỳ phong phú. Có thể trở thành hải tộc yêu thú vương, có thể thấy được Kim Giao Vương cường đại. Kim Giao Vương thế nhưng một con 10 cấp yêu thú à. Có giao long tộc huyết mạch Kim Giao Vương, thực lực so với bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn. Càng để cho người tộc nguyên anh tu sĩ kiêng kỵ là, này Kim Giao Vương vẫn giấu kín ở hành tinh khác biển sâu chỗ, vô cùng cầu. Đơn thuần cầu còn không có gì, nhưng có thực lực còn cầu, cái này dọa người. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vị này Kim Giao Vương tính toán quá lớn, chỉ sợ không chỉ là nghĩ chiếm cứ ngoại tinh hải, thậm chí còn nghĩ đột phá hóa thần, chiếm cứ nhân tộc chỗ nội tinh hải. Chỉ để hoàn thành nhất thống tinh hải đại nghiệp, nhường đáy biển yêu tộc lần nữa vĩ đại, tái hiện thời kỳ thượng cổ, yêu thú độc bá tinh hải rầm rộ. Nhưng Kim Giao Vương lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Đầu tiên là ngoại tinh hải xuất hiện cực phẩm linh thạch, Kim Giao Vương mới ra ngoài tranh đoạt, không ngờ rằng vừa ra tới thì gặp được Hàn Lập, không thể không nói nó vô cùng không may. Sớm không ra, muộn không ra, Kim Giao Vương lúc đi ra, Hàn Lập đã là nguyên anh hậu kỳ thực lực, hóa thần phía dưới dường như đã vô địch. Kim Giao Vương vừa tới tay cực phẩm linh thạch, cứ như vậy bị nửa đường giết ra Hàn Lập đập đi. Đồng thời Kim Giao Vương còn không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn căn bản đuổi không kịp Hàn Lập. Linh thạch bị cướp đi sau còn chưa xong, sau đó Kim Giao Vương tìm được rồi liệt phong thú Phong Hy, vì Phong Hy nghiên cứu ra có thể tấy ghép long lân quả thụ phương pháp. Kim Giao Vương vì có thể dễ dàng hơn ngắt lấy long lân quả, liền mang theo Phong Hy cùng đi tấy ghép. Kết quả ở nửa đường bên trên, gặp tại mai phục hắn Hàn Lập. Hàn Lập vì muốn bù đắp chính mình lấp lánh kim thuộc tính linh căn, theo dõi có đơn thuần lấp lánh kim thuộc tính yêu đan Kim Giao Vương. Trên tay Hàn Lập, Kim Giao Vương ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, thì tùy tiện bị Hàn Lập cho tiêu diệt, giết hết. Hàn Lập còn vô cùng trang phong câu nói tiếp theo, phụ nhân hoàng pháp chỉ trấn sát tinh hải yêu tộc. Trong lúc nhất thời, loạn tinh hải chấn động. Là cái này nguyên anh hậu kỳ lực ảnh hưởng, một người liền có thể trực tiếp sửa đổi tất cả loạn tinh hải bố cục. Càng thêm nhường vô số tán tu, tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực kinh dị là, nhân hoàng là ai? Loạn tinh hải không phải chỉ có nghịch tinh minh cùng tinh cung sao? Khi nào nhiều hơn một người hoàng, có thể làm cho tất cả mọi người cũng chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Một ngày này, Lịch Tinh Minh đột nhiên thay đàn đổi dây, bỏ gian tả theo chính nghĩa, tuyên bố đầu nhập nhân hoàng dưới trướng. Mọi người cũng làm không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn còn chưa biết rõ ràng ai là nhân hoàng đâu. Sao đống chốc lớn như vậy cái Lịch Tinh Minh lại đột nhiên đã trở thành nhân hoàng dưới trướng thế lực? Luôn có chủng vô cùng mộng ảo cảm giác. Đột nhiên đụng tới người hoàng, lẽ nào Tinh Cung sẽ tự nguyện trên đỉnh đầu của mình có thêm cái thái thượng hoàng? Này lẽ nào có lý đó a? Có thể càng thêm nhường loạn tinh hải tất cả mọi người không ngờ rằng là Tinh Cung rất nhanh thì tuyên bố đưa về nhân hoàng dưới trướng. Đối với cái này, bọn hắn tuyên bố là nhân hoàng là một, cũng là bạn, nhân hoàng quang huy chiếu dọi tinh hải, nhân hoàng là nhân giới tổng chủ, Tinh Cung đem chặt chẽ đoàn kết tại nhân hoàng trung quanh, làm người hoàng quản lý tốt tinh hải. Trong thiên hạ, Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần, loạn tinh hải tại nhân hoàng trị hạ, từ đây không còn loạn, chính thức thay tên tinh hải, có độ cao tự trị quyền. Đây cũng là một giới hai chế. Nay từng cái Tinh Cung phát xuống thông tin, vì tốc độ nhanh nhất truyền khắp tất cả loạn tinh hải. Mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân cũng trước tiên đạt được rồi quy tắc này kinh thiên động địa thông tin. Tinh hải nhất thống, quy về nhân hoàng thống trị. Trong lúc nhất thời, tinh hải hoàn toàn yên tĩnh. Thông tin tại thời gian ngắn nhất lên men, gây xôn xao. Động lòng người nhóm còn chưa hiểu nhân hoàng đến tột cùng là ai, rất nhanh tinh hải yêu tộc một phương cũng chuyển tới rồi tiếng động. Yêu thú nhất tộc ủng hộ vô điều kiện nhân hoàng. Ta, yêu tộc chi vương, Phong Hy, đem dẫn đầu tinh hải yêu thú cùng nhân tộc chung sống hòa bình, tổng sáng tạo mỹ hảo tinh hải. Vì thế, yêu tộc đem kiên quyết tuân thủ nhân hoàng ban bố người, yêu chung sống hòa bình 6 hạng nguyên tắc. Yêu tộc thông tin một truyền đến, triệt để đem loạn tinh hải nhân tộc cả bối rối, này làm sao chuyện gì? Vị yêu nhân hoàng đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Thậm chí ngay cả tinh hải yêu tộc cũng thần phục. Đây chính là Tinh Cung vài vạn năm đều không có làm được chuyện a. Khốn nhiều tinh hải nhân tộc vài vạn năm yêu thú chi loạn, thì như vậy không cần tốn nhiều sức giải quyết. Trong lúc nhất thời, mọi người như trong động, càng thêm tò mò lên vị yêu nhân hoàng đến. Đã đến nguyên anh kỳ tu sĩ cấp cao nhóm, thì sôi nổi riêng phần mình tìm hiểu lên vị yêu nhân hoàng tin tức. Cuối cùng, do thăm rồi dấu vết để lại, nhân hoàng đạp lâm Lịch Tinh Minh tổng bộ. Một sợi uy áp quất phục vạn tiên cô, trong nháy mắt tiêu diệt lục đạo cực thánh. T, liền xem như Tinh Cung trong lịch sử những tiêu hóa thần tu sĩ cũng không có mạnh mẽ như vậy à. Nhân hoàng chi uy, đủ để chấn thế. Loạn tinh hải nguyên anh các tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước, Lịch Tinh Minh chính đạo thế lực vì vạn tiên cô vi tôn, đây chính là uy tín lâu năm nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mà loạn tinh hải ma đạo người dẫn đầu chính là lục đạo cực thánh thực lực cực mạnh. liền xem như thiên tinh song thánh đều không thể đem nó chém giết, có thể nói là mạnh nhất ma đạo nguyên anh tu sĩ. Theo nguyên anh tu sĩ biết, tương truyền lục đạo cực thánh không chỉ tu luyện công pháp là ma giới cao đẳng ma công, trên tay còn có hai cố nguyên anh trung kỳ thực lực luyện thi, một người tương đương với hai tôn nguyên anh hậu kỳ sức chiến đấu. Lục đạo cực thánh thực lực như vậy, tại loạn tinh hải cũng chỉ có thiên tinh song thánh năng lực vượt qua hắn. Các tu sĩ khác gặp phải hắn chính là bị miểu sát phần. Lúc trước tu luyện luyện thể công pháp có thành tựu man hồ tử, lục thân chính là bị lục đạo cực thánh cho đánh nát. Chỉ có như vậy, lục đạo cực thánh thế mà ngay cả một ngón tay cũng đỡ không nổi thì chết tại vị kia nhân hoàng trên tay. Quả thực không thể tưởng tượng. Mọi người còn đang tiêu hóa này một thì lại một thì kinh thế thông tin, một ngày này tinh cung lại có thông tin truyền ra. Sau 3 tháng, tinh cung đem cử hành tinh hải đại điện, rộng mời tinh hải tu sĩ, đến lúc đó nhân hoàng đem đến tinh cung. Trong lúc nhất thời, tinh hải rung động. Phu nhân nén bi thương, lang đạo hữu đột phá thất bại, bất hạnh bất lạc, tinh cung tương lai còn muốn do phu nhân chủ trì đại cục. Tinh cung đại điện bên trong, Dương Trần nhìn qua đối diện mặc toàn thân áo trắng đồ tang nữ tử, thật sâu thở dài. Nữ tử tuổi chừng 25-26, da thịt tuyết trắng, cô như mây, toàn thân trên dưới lộ ra một cô ung dung hoa quý khí tức, chính là đại danh đỉnh đỉnh tinh cung chi chủ, thiên tinh song thánh một trong Ôn Thanh. Lần trước gặp mặt, Ôn Thanh bên cạnh còn có một tên 40 hứa tuổi bạch bảo nho sinh, khuôn mặt bình thường, nhưng song mi đen nồng như kiếm, toàn thân một cỗ sát khí thấu thể, sắc mặt âm lãnh dường như băng. Nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có nàng một người. Tinh cung trong ngoài, một mảnh đồ trắng. Nhìn Dương Trần phát ra từ nội tâm than thở nét mặt, Ôn Thanh ai thản nói, nhân hoàng không cần xấu não, tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi, mệnh ta do ta không do trời. Dương Trần than nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Ôn Thanh môi đỏ hé mở nói, ta cùng Ngọc Linh cô nữ quả mẫu còn xin nhân hoàng nhiều hơn chăm sóc mới được. Chỉ dựa vào nàng là không có khả năng ổn định loạn tinh hải đại cục, không nói những cái khác, chỉ là vạn tiên cô sẽ rất khó đối phó. Huống chi, còn có ngoại tinh hải một đời mới yêu thú chi vương Phong Hy, đồng dạng cũng là một tôn nguyên anh hậu kỳ đại yêu. Cũng đúng thế, thật tinh cung muốn tổ chức tinh cung đại điển nguyên do, vì chính là trong tương lai tinh hải chiếm cứ danh phận địa vị. Chỉ cần đại điển một thành, tinh cung vẫn như cũng là tinh hải trên danh nghĩa kẻ thống trị, cho dù chỉ là thế hệ hoàng thống trị. Trong lúc nhất thời, Ôn Thanh liễu yêu cong thấp hơn chút ít. Dương Trần cười nói, phu nhân không cần như thế, nể tình Ngọc Linh trên mặt, ta cũng sẽ tham gia tinh cung đại điển. Ôn Thanh sắc mặt từng đỏ, nói đến còn muốn cảm tạ nhân hoàng vì ta giải quyết một cọc tâm sự. Ồ, Dương Trần hơi cười một chút. Ôn Thanh thở dài, nhân hoàng có chỗ không biết, ta cùng lục đạo vị đại ca kia ân oán đã lâu, năm đó ta nếu không phải đụng phải Khiếu Phong, chỉ sợ sớm đã trở thành một đống đất bằng rồi. Lần trước đại chiến, nếu không phải nguyên tử thần quang hạn chế, ta nói cái gì cũng không biết, nhường lục đạo theo trước mặt chạy đi. Thì ra là thế sao? Dương Trần khẽ thở dài, lần trước phu nhân nếu là nhắc tới việc này, lục đạo ta sẽ lưu cho ngươi tự mình động thủ. Thiếp thân cũng không biết bạn thế mà lại như thế quả quyết động thủ. Ôn Thanh có hơi thất thần. Trước đây, dựa theo nàng cùng Lăng Khiếu Phong đoán chừng, Dương Trần cho dù muốn đối vạn tiên cô, lục đạo cực thánh động thủ, vậy cũng đúng một đoạn thời gian rất dài sau chuyện. Nhưng ai có thể tưởng đến, Dương Trần rời khỏi tinh cung, cũng không lâu lắm liền trực tiếp thuận tay đem lục đạo cực thánh làm thịt rồi. Ôn Thanh thay đổi trước đó bi thương bộ dáng, nói ra, không biết nhân hoàng cảm thấy nhà ta Ngọc Linh làm sao. Nhìn qua Ôn Thanh một bộ đồ tang, xinh đẹp khuôn mặt, Dương Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc, phu nhân có ý tứ là? Ôn Thanh cắn răng một cái, nói ra, thiếp thân thì không quanh co lòng vòng rồi, nếu là nhân hoàng nguyện cùng nhà ta Ngọc Linh kết làm đạo lữ, ta tinh cung vui lòng trả bất cứ giá nào. Dương Trần lắc đầu. Nhà ta Ngọc Linh căn vượt trội, càng là hơn có khó tìm linh thể, và song tu nam tử năng lực đạt được bao nhiêu giúp đỡ tin tưởng không cần thiếp thân nói rõ à. Ôn Thanh vũ mị nói, mà cưới Ngọc Linh, tinh cung tự sẽ càng thêm đoàn kết tại nhân hoàng tả hữu, nhà ta Ngọc Linh tướng mạo cũng là tốt nhất chi tư, nghĩ như thế nào cũng sẽ không bôi nhọ rồi nhân hoàng à. Dương Trần vẫn như cũ lắc đầu. Phu nhân lời nói này, nếu là đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã tâm động không ngừng, chỉ tiếc ta sớm đã có đạo lữ. Lăng đạo hữu chính là tương lai tinh cung chi chủ, gả cho ta chỉ sợ có nhục tinh cung chi chủ thân phận. Ôn Thanh sắc mặt khẽ giật mình, cảm thấy bất ngờ, theo nàng biết, cùng đối phương có quan hệ nữ tu thế nhưng nhiều không kể xiết. Chỉ là một diệu âm môn thì có không ít. Có thể trong đó nhưng không có nguyên anh kỳ nữ tu a. Theo trong lời nói của đối phương ý nghĩa, đạo này lữ rõ ràng là người nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này khiến Ôn Thanh cảm thấy khó hiểu. Nhân hoàng là nhân giới tổng chủ, chính là nhiều chút ít đệ tử thị thiếp thì tự nhiên là không sao. Dương Trần lắc đầu, nói, bạn tọa đạo lữ là một tên nguyên anh kỳ nữ tu. Ôn Thanh trong đầu thật nhanh suy tư, nghiến chặt hàm răng, mở miệng nói, cũng thế, nhân hoàng như vậy không tầm thường tu sĩ, tự nhiên là sớm đã cưới vợ, đã như vậy, nhường Ngọc Linh làm tiếp làm sao? Một cái khác cung điện, Lăng Ngọc Linh xuyên thấu qua thiên tinh kính thấy cảnh này, thân thể run lên, cắn răng duy trì bình tĩnh. Có thể Dương Trần vẫn như cũng là lắc đầu. Ôn Thanh khó hiểu nói, vì sao? Dương Trần nghiêm mặt nói, vì phu nhân từ đầu tới cuối cũng không hỏi qua Ngọc Linh ý kiến. Ừm. Ôn Thanh thở dài, nhân hoàng, thực không dám giấu giếm, Ngọc Linh giờ phút này thì đang xem nhìn nơi này, ta mặc dù không có hỏi qua nàng ý kiến, nhưng nàng trong lòng cũng là đồng ý. Ta tin tưởng, nhân hoàng có rất lớn cơ hội có thể phi thăng linh giới, đã như vậy, kia có cái gì không được. Tất nhiên phu nhân đúng ta có lòng tin như vậy, Ngọc Linh thì đồng ý, vậy ta tự nhiên không thể nào từ chối. Dương Trần cười lấy đáp lại nói, đã như vậy, những thứ này tinh cung chân tàng coi như làm đính hôn lễ trước cho đạo hữu rồi. Ôn Thanh vừa cười vừa nói, vô số chân quý đổ vật theo trong tay áo bay ra. Đính hôn lễ. Lăng Ngọc Linh thấy một màn này, sắc mặt từng đỏ, giải trừ thiên tinh kính quan sát, chỉ lưu Ôn Thanh cùng Dương Trần hai người trong đại điện. Dương Trần tra xét thẻ ngọc, ánh mắt hơi động một chút. Làm sao? Đạo hữu đúng những vật này có nghi vấn sao? Ôn Thanh vẻ mặt trang trọng mà hỏi. Này nguyên tử bí thuật sát thực thần diệu vô biên, ngay cả ta thì cảm thấy bội phục, nhưng này nguyên tử ngọc đỉnh là. Dương Trần sắc mặt cổ quái. Ôn Thanh sắc mặt từng đỏ, nói, đây là thiếp thân kết hợp rồi ta kia phu quân lưu lại nghịch luyện kinh nghiệm sáng tạo thành bí thuật. Ngọc linh từ nhỏ bắt đầu, vì tiếp nhận hai vợ chồng ta cơ nghiệp, sớm đã ăn linh dược, tu luyện nguyên tử bí thuật đến giảm bớt nguyên tử thần sơn đúng thể nội ngũ hành ảnh hưởng. Có thể nghĩ muốn tu luyện nguyên tử bí thuật đến đột phá hóa thần chi cảnh, thể nội ngũ hành sinh ra lực cản vẫn như cũ không nhỏ. Vì Ngọc Linh một ngày kia có thể đột phá hóa thần chi cảnh, tự nhiên phải có cái ổn thỏa chi pháp. Ta liền sáng chế ra này nguyên tử ngọc đỉnh chi thuật. Ôn Thanh mỉm cười, là Dương Trần tỉ mỉ giải thích nói, luyện thành nguyên tử bí thuật tu tiên giả, thể nội tràn đầy lực lượng nguyên tử, chỉ cần vì âm dương tổng tế chi pháp, nhường lực lượng nguyên tử tại giữa hai người lưu thông, sẽ có thể giúp trợ Ngọc Linh thích ứng lực lượng nguyên tử tác dụng, ổn định thể nội ngũ hành, đột phá hóa thần, là cái này nguyên tử ngọc đỉnh rồi. Có thể Ngọc Linh bây giờ chưa đi vào nguyên anh trung kỳ, xa xa chưa tới tu luyện nguyên tử thần quang lúc a. Dương Trần hơi nghi hoặc một chút. Ôn Thanh hai con ngươi như nước, sắc mặt phiếm hồng nói, phương pháp này vừa mới sáng lập mà thành, còn không biết có thể hay không tu thành. Vì Ngọc Linh ngày sau tiến giai hóa thần, thiếp thân này là mẹ nhất định phải giúp hắn đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Cho nên, âm dương tổng tế chỉ có thể là. Ôn Thanh là phong vận dư âm thiếu phụ, ước chừng 25 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuyệt mỹ, trắng non không tì vết, ung dung hoa quý. Giờ phút này, nước mắt như mưa, hai đầu lông mày kia cố nhà lạnh khí chất vô cùng mê người, đồng dạng mê người còn có thân thể của nàng đoạn. Rộng rãi đồ tang che không được lòng dạ rồi rào độ cong. Dương Trần đi đến Ôn Thanh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hỏi: "Ngươi xác định phải làm như vậy?" Ôn Thanh ngẩng đầu, hàm răng khẽ cắn môi dưới, đáp: "Vì Ngọc Linh, vì tinh cung, thiếp thân không còn cách nào khác." Cái này thị giác nhường Dương Trần bản năng tính nổi lòng tôn kính. May mắn đạo tâm của hắn ngăn lại thoát của hắn, chỉ có thể nói, không khỏe mạnh tu hành quen thuộc không muốn dưỡng thành. Ta biết phu nhân cũng không muốn tinh cung cứ như vậy rớt xuống ngàn trượng, thế nhưng thực sự không cần như vậy. Dương Trần đánh giá Ôn Thanh kia linh lung tinh tế dáng vẻ. Ôn Thanh hô hấp dồn dập, run run rẩy rẩy. Muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Ôn Thanh tự nhiên hiểu liền Dương Trần ý nghĩa, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói: "Thiếp thân không rõ đạo hữu ý nghĩa, chỉ là một hồi tu hành mà thôi, làm gì như thế chú ý." Dương Trần tiến lên một bước, tới gần Ôn Thanh, ngoài bị đạo, có thể Lăng đạo hữu hiện tại còn thi cốt chưa lạnh đấy. Ta ngược lại muốn xem Lăng Khiếu Phong còn có thể giả chết bao lâu. Đại điện bên trong, nơi nào đó ẩn nấp trong không gian. Lăng Khiếu Phong nghe Dương Trần lời nói, khí tức giận, nhưng lại không dám bại lộ chính mình. Hắn ở đây trong lòng tự an ủi mình, không sao, đây chỉ là phu nhân vì tình cùng, tham dò tính kế tạm thời mà thôi. Nàng nhất định sẽ không làm loại đó chuyện hoang đường đến. Chương 502, Nam Cung Uyển chương 502, Nam Cung Uyển tất nhiên, đây là Ôn Thanh đơn phương tình nguyện ý nghĩ. Có tiểu Lục Bình Hàn lập là phàm nhân thế giới thiên mệnh nhân vật chính, không có ai có thể cùng hắn đây tương lai thành tựu. Một đoàn người thông qua truyền tống trận về đến Thiên Nam, Dương Trần cũng không trở về Lạc Vân Tông, cũng không có đi Thất Linh đảo, mà là tạm thời dừng lại tại rồi Việt Quốc. Hốt hoảng, đã cách một thế hệ. Dương Trần mang theo một đoàn người đi vào Gia Nguyên Thành. Chỉ trước mắt, đã đi qua hơn 300 năm. Gia Nguyên Thành mặc phủ mặc dù bất gọn, nhưng sớm đã là vật là người không phải, tìm không thấy bao nhiêu đã từng dấu vết rồi. Đối với tu tiên giới mà nói, hơn 300 năm cũng không tính trưởng, nhưng đối với thế tục giới hơn 300 năm quá dài dằng dặc rồi. Một vương triều thay đổi cũng bất quá 300 năm mà thôi. Bây giờ Việt Quốc mặc dù vẫn như cũ gọi là Việt Quốc, nhưng kẻ thống trị sớm đã đổi thành khác một hoàng tộc rồi. Tiền bối, mời. Mặc phủ, một tên trúc cơ tu sĩ Mặc Chí, mang theo Dương Trần chữ nhật cầm nhi đi vào trong một tòa lầu các. Tòa này lầu các mặc dù sạch sẽ dị thường, nhưng xem xét chính là đã có nhất định thời đại rồi. Bên cạnh Mặc Chí một bên cho Dương Trần dẫn đường, trong miệng vừa có chút lấy lòng nói, văn bối dựa theo gia mẫu phân phó, cách mỗi nhất định thời đại, rồi sẽ cho chúng nó ra chỉ một ít linh quang, để phòng ngừa chúng nó hư, đồng thời định thời gian sẽ tới quét sạch một chút. Ngươi ngược lại là cái người hữu tâm rồi. Dương Trần khẽ mỉm cười nói. Mặc Chí là Mặc phủ một tên thị nữ đời sau, năm đó tên kia thị nữ còn từng phục thị qua Dương Trần tắm rửa. Chỉ sợ tên kia thị nữ thì không ngờ rằng, nàng đời sau sẽ sinh ra một tên thân có linh căn dòng dõi. Bây giờ, Mặc Chí trên danh nghĩa là Mặc phủ chủ nhân. Vì Mặc phủ bác hiểu, Mặc Ngọc Châu, Mặc Phượng Vũ, Mặc Thải Hoàn cũng bước lên đường tu tiên, không có hậu nhân. Chẳng qua, Dương Trần tốt xấu hiểu rõ Mặc Thải Hoàn đi linh giới, mà Mặc Ngọc Châu, Mặc Phượng Vũ lại không biết tung tích. Mặc Chí thì không rõ ràng hai vị này hướng đi. Đi vào lầu cắt trong đại sảnh, Dương Trần ánh mắt bốn phía quét qua, là cái này năm đó mới gặp Mặc phủ chúng nữ cái gian phòng kia lầu cắt, tất cả bảy biện cũng cùng năm đó không có gì thay đổi. Bây giờ vật cũ theo tại, lại giai nhân đã qua đời rồi. Dương Trần trong lòng có chút cảm khái, đối với quang âm lưu chuyển ý cảnh, lại nhiều hơn mấy phần lĩnh ngộ. Nhưng lại không chỉ là quang âm ý cảnh. Dương Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bên cạnh Văn Cẩm Nhi trên mặt, trong lòng khẽ động. Chỉ thấy, lúc này thiếu nữ Minh Mâu Mê Ly, một bên vuốt ve trong sảnh bàn gỗ chiếc ghế, một bên chậm rãi bốn phía dục dịch, thanh tú trên mặt hiện ra hoảng hốt chi sắp đến. Lại nhập ma có chút không thể tự khống chế. Quả nhiên, Dương Trần nhìn qua cảnh này, mệnh vận chi đồng bên trong hiện lên một tia không hiểu vẻ phức tạp, ánh mắt trở nên thần bí mà thâm thúy. Dương Trần xông bên cạnh Mặc Chí, phân phó nói, ngươi rời khỏi nơi này trước, ta cùng tiểu đồ muốn ở chỗ này một mình nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi trở lại nơi này một chuyến liền có thể rồi. Mặc Chí cung kính thì thầm lui ra ngoài. Dương Trần thì chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên Văn Cẩm Nhi đến, trong hai con ngươi có lít nha lít nhít điểm sáng đang lóe lên. Văn Cầm Nhi tại đây Mặc Phủ chỗ ở cũ bên trong chậm rãi lêu lổng. Sáng sớm hôm sau, Mặc Chí lo lắng bất an lần nữa đi vào lầu cát, lại phát hiện Dương Trần mang theo thiếu nữ đã sớm không cánh mà bay rồi. Chỉ là tại lầu cát trên mặt bàn lưu lại hai bình không biết tên đan dược, trong lầu thì không có một hai rồi. Lão giả Mặc Chí thấy này mừng rỡ trong lòng, nguyên anh đại tu sĩ để lại cho hắn đan dược, tự nhiên không thể coi thường. Hắn lúc này đem hai bình này đan dược thận trọng thu vào, đồng thời trong lòng lập tức quyết định chủ ý. Chính mình nói cái gì muốn đem mảnh này lầu cát chăm sóc tốt. Lỡ như vị tiền bối này cái nào ngày tâm huyết dâng trào, lại đến nơi đây lại một lần nữa du lịch, nói không chừng còn có cơ duyên của mình đâu. Mặc kệ vị này Mặc phủ hậu nhân ý nghĩ như thế nào. Lúc này, Dương Trần mang theo Văn Cầm Nhi, cùng Diệu Âm phu nhân đám người tụ hợp, một đoàn người đã phi độn đến rồi ngoài vạn dặm. Cầm Nhi, làm sao vậy? Văn Tương Nguyệt khó hiểu nói. Kể từ cùng Dương Trần đi một chuyến ra nguyên thành Mặc phủ về sau, Văn Cầm Nhi thì trở nên đặc biệt tâm thần hoảng hốt. Cho tới giờ khắc này, đều đã rời xa Việt quốc, thiếu nữ trong mắt mê ly chi sắc cũng không lui tận, ngược lại càng hoảng hốt mấy phần, hoàn toàn là một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Không sao, ta và các ngươi giảng một luân hồi chuyện xưa đi. Dương Trần cười cười, nói lên Mặc phủ chuyện xưa. Hàn Lập có chút hiểu được, nguyên bản còn chỉ có 3 điểm hoài nghi, nhưng thấy đến Văn Cầm Nhi phản ứng về sau, hiện tại tối thiểu có 5 thành tả hữu năm chắc, trên đời thật sự có luân hồi. Văn Cầm Nhi nghe xong, thở dài, ta cũng không biết chính mình là có hay không là sư phó cố nhân chuyển thế, nhưng liền xem như thật kiếp trước sự tình thì không có cách nào nhớ lại. Chẳng qua, sư phó vui lòng thu ta làm đồ đệ, chính là ta thiên đại cơ duyên, ta đương nhiên vui lòng bái tại sư phó môn hạ. Nàng là thật sợ Dương Trần không còn thu nàng làm đồ rồi. Rốt cuộc, chính mình lúc trước cũng không chính thức cử hành bái sư chi lễ, hiện tại vẫn chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Dương Trần cười nói, ngươi đương nhiên là của ta Khai Sơn đại đệ tử rồi, nhưng chớ có lại suy nghĩ lung tung. Thiếu nữ nghe xong lời này, trong lòng rung lòng, trên mặt thì lộ ra theo Mặc phủ xuất phát đến nay một tia cười ngọt ngào. Theo Việt quốc ra đây, một đường hướng bắc, dọc đường Lạc Vân Tông, Dương Trần tự nhiên là muốn đi xuống xem một chút Nam Cung Uyển, Tiễn Như Yên, Mộ Phái Linh, Liễu Như Yên cũng tại Lạc Vân Tông. Lữ Lạc vừa nhìn thấy Dương Trần tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng đủ để cho Lạc Vân Tông hưng thịnh trăm ngàn năm rồi, chớ đừng nói chi là Dương Trần. Dương Trần chỉ cần còn sống sót một ngày, Lạc Vân Tông rồi sẽ trưởng thịnh không suy, là cái này hóa thần tu sĩ lực ảnh hưởng. Huống chi, Dương Trần còn không phải bình thường hóa thần tu sĩ. Hơn 100 năm quá khứ, theo Thảo Nguyên, Đại Tấn thông tin từng bước chuyển đến, Thiên Nam tu sĩ cấp cao dường như đều biết rồi Dương Trần tại Thảo Nguyên, Đại Tấn lập nên kinh thế hành động vĩ đại. Bây giờ Dương Trần không chỉ là Thiên Nam tổng chủ, càng là hơn Thảo Nguyên, Đại Tấn tổng chủ, tức là một tiếng nhân giới tổng chủ cũng không quá đáng, rốt cuộc ai lại dám nói ra nửa câu không phải đến. Về phần, nhìn thấy Dương Trần bên cạnh mấy tên nữ tử, Lữ Lạc cũng chỉ có thể cười khổ, mỗi lần Dương Trần quay về đều sẽ mang về mới tịnh lệ nữ tu, hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Cũng may bây giờ Nam Cung Nguyện đang bế quan, nếu không Lữ Lạc vẫn đúng là lo lắng sẽ ra loạn gì tới. Rốt cuộc, này hơn 100 năm đến, Nam Cung Nguyện cùng Thất Linh đạo vị kia tử linh tiên tử có thể nói là phân biệt rõ ràng. Hai người là nước sông không phạm nước giếng. Mặc dù không đến mức đối chọi gay gắt, nhưng giữa lẫn nhau thì không có gì hảo sắc mặt, ngay cả Lữ Lạc cũng nhìn ra được tại Nam Cung Nguyện trong lòng, cũng không thừa nhận tử linh và nữ tử là Dương Trần đạo lữ. Dương Trần nhường Văn Cầm Nhi, Văn Tư Nguyệt, Nghiên Lệ, Diệu Âm phu nhân, Lăng Ngọc Linh đặt chân tại Ngũ Hành Phong độc phủ. Ngũ Hành Phong chính là lúc trước Dương Trần ban đầu tại Lạc Vân Tông mở độc phủ, bây giờ đã biến thành Lạc Vân Tông tu sĩ chiêm ngưỡng tiên hiền một chỗ thắng cảnh, có thể xưng nhân hoàng chỗ ở cũ rồi. An bài tốt Lăng Ngọc Linh ngũ nữ về sau, Dương Trần dựng lên đội quang, đi vào Nam Cung Nguyện chỗ bế quan địa thăm viếng ái thê. Thời gian một cái nháy mắt, Dương Trần thì xuất hiện ở một tòa thạch thất trước đó, giải trừ trên cửa cấm chế, đẩy ra cửa đá. Nam Cung Nguyện trời sinh tính sạch sẽ, trong thạch thất không nhuốm bụi trần, dị thường sạch sẽ, băng bích trên cũng là tình quang lập lòe. Dương Trần đẩy cửa đi vào, vừa hay nhìn thấy chính là kia đứng bước tại cửa đá đối diện lập lòe băng bích. Đây cũng không phải Nam Cung Nguyện chúng cái gì chú, chỉ là tố nữ luân hồi công một loại tu hành cách thức. Băng bích bên trong, Nam Cung Nguyện không phải nữ đồng bộ dáng, mà là nở nàng thiếu phụ tuyệt sắc dung mạo. Chỉ là giờ phút này mình mâu đóng chặt, còn đang ở tu hành trong quá trình, nhìn qua như là băng tuyết thiên tiên tử giống như. Dương Trần đứng tại trước băng bích, kinh ngạc nhìn qua nhiều năm không thấy Nam Cung Nguyện, ánh mắt phức tạp dị thường. Đúng lúc này, băng bích bên trong tiên tử lông mi dài khẽ động, lại chậm rãi mở ra hai mắt. Vừa vặn cùng Dương Trần ánh mắt đúng ở cùng nhau. Không ngờ rằng ngươi còn nhớ, Vân Mộng Sơn mạch còn có cái gọi Nam Cung Uyển nữ nhân ở chờ ngươi. Sau một lúc lâu, nữ tử đột nhiên nhàn nhạt cười một tiếng. Nam Cung tiên tử, đã trễ thế như vậy còn đang ở tu hành. Dương Trần tay áo bung lên, đóng lại thạch thất cửa lớn, nhìn băng bích bên trong Nam Cung Uyển, ân cần hỏi. Nam Cung Uyển ngoắc ngoắc băng ngọc tơ tầm bao khỏa chân nhỏ, vũ mị nói ra, đương nhiên là đang chờ muội phu ngươi a. Muội phu? Hẳn là muội phu còn chưa gặp qua Tử Linh muội muội sao? Là một tên tiên tử, tối nay tu hành ắt không thể thiếu. Tiên tử tu hành, nàng tại tu hành. Tử Linh đột phá sao? Dương Trần tiến lên, đưa nàng kéo, người người Nam Cung tiên tử nhàn nhạt mũi tóc hỏi. Đến rồi bình cảnh, nàng gần đây rất mệt mỏi. Nam Cung Nguyện duỗi ra thon thon tay ngọc, vuốt ve người trong lòng tuấn mỹ bội vàng, sở sở động lòng người nói, ngươi cũng đừng cực khổ nữa nàng. Để ta tới thay Tử Linh muội muội tiếp nhận đây hết thảy đi. Xin chào tao a. Dương Trần cảm thán một tiếng. Nam Cung Nguyện nhẹ nhàng nở nụ cười nói, không vui sao? Ta vẫn tương đối thích Nam Cung tiên tử thanh lãnh đoan trang dáng vẻ. Độ tương phản đúng không? Nam Cung Nguyện khí chất trên người lập tức một bên, trở nên dịu dàng mà ngượng ngùng, vì thanh lãnh âm thanh muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào giọng dịu dàng nói ra, "Đừng, đừng như vậy, truyền âm pháp trận còn không có đóng, Tử Linh muội muội sẽ nghe được, cầu ngươi." "Chính là cái này vị." Dương Trần lập tức đến rồi hào hứng, lấn người mà lên, đưa nàng đảo lại theo trên băng bích, chuẩn bị dục ngựa giơ roi. Tinh quang loẹt loẹt băng bích bên trên, rõ ràng phản chiếu ra Nam Cung Uyển hoàn mỹ không một tì vết ngọc dung, có lồi có lõm dáng vẻ. Eo thon chi cùng ngạo nghễ ưỡn lên đầy đặn bộ ngực, hình thành đối lập rõ ràng, rất có đánh vào thị giác lực. Theo Dương Trần cái này hậu phương thị giác nhìn sang, kia tròn trịa rồi rào đảo mông cùng nguyện chuyển một nắm vòng eo, đường cong mê người, càng là hơn tản ra để người huyết mạch phún trương hương vị. Là đã sớm hiểu rõ vợ chồng, mặc dù cựu biệt thắng tân hoan, nhưng Nam Cung Uyển vội vàng cầu khẩn ngoài tầm tay với Dương Trần, từ từ sẽ đến, ôn nhu một chút. Sau một khắc, trong thạch thất ầm vang chấn động. Nhiều ngày về sau, Nam Cung Uyển cả người treo trên người Dương Trần, hai tay ôm lấy Dương Trần cổ nói ra, ngươi lại tại bên ngoài tìm hồ ly tinh. Vị không đúng. Không có. Dương Trần mặt không đổi sắc nói. Nam Cung Uyển hừ lạnh một tiếng, ánh mắt u oán thở dài, ăn trong chén, nhìn trong nồi. Ta không phải loại người này. Dương Trần vẻ mặt thành thật nói. Hắn rõ ràng vừa ăn lấy chính mình trong chén lại muốn ăn người khác trong chén còn muốn ăn trong nồi. Nam Cung Uyển mắng, thử. Còn không thừa nhận. Nam Cung tiên tử, nếu nói như vậy, ta muốn phải hảo hảo giảng giảng đạo lý. Lúc trước ta thế nhưng bị động người bị hại, bị ngươi ăn ngươi nếu là không hứa ta ăn, ta trước hết theo người giới lên. Dương Trần uy hiếp một câu. Cút. Nam Cung Uyển giơ chân lên đạp ở trên mặt hắn. Dương Trần hỏi, ngươi là ban thưởng gì ta? Đối với hắn vô sỉ, Nam Cung Uyển quả thực thúc thủ vô sách. Tốt, vi phu thật không có ăn bụng, ta chỉ là gần đây bận việc tại tu hành, hóa thần sau đó, tinh nguyên nội liêm rồi. Dương Trần ôm nàng nói xạo, có chuyện bị phát hiện rồi cũng không thể thừa nhận, đây là một thái độ vấn đề, ta mấy ngày nữa còn phải đi Thất Linh đảo một chuyến, có thể muốn đã vài ngày mới có thể trở về. Ngươi muốn đi Thất Linh đảo? Nam Cung Uyển ngay lập tức theo băng trên giường ngồi dậy, ngồi xếp bằng nói ra, đám kia ta mang một ít đồ vật cho Tử Linh muội muội. Nếu không phải hiểu rõ Nam Cung Uyển cùng Tử Linh phân biệt rõ ràng, Dương Trần còn kém chút tin tưởng nàng nhóm thật tỷ muội tình thâm rồi. Mang đồ vật cũng không cần phải đi, ngươi là tỷ tỷ, Tử Linh là muội muội, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Dương Trần cười nói, tâm tư ngươi thương nàng. Nam Cung Uyển tiên kiều bá mị lườm hắn một cái, đừng tưởng rằng nàng không biết Dương Trần thứ hư này đang suy nghĩ gì. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, tất nhiên không thể hiểu chi vì tình, di chuyển chi vì lý thuyết phục, kia Dương Trần cũng chỉ có thể súng thật đạn thật thuyết phục. A, mấy ngày sau, Nam Cung Uyển lần nữa đem chính mình băng phong vào băng bích bên trong, bất luận Dương Trần nói cái gì, nàng cũng không chịu hiện ra. Là thật là lại thái lại mê. Dương Trần nhìn buồn cười, chẳng qua cũng không có lại tu hành. Giờ phút này, hai người suy nghĩ thông suốt, trong lòng một mảnh thanh minh, mặc dù cách băng bích, chẳng qua thì lẫn nhau tâm sự rồi tốt một quãng thời gian, vượt qua nồng tình mật ý thời gian. Nam Cung Uyển bế quan tu luyện tố nữ luân hồi công bí thuật rất có tiến bộ, cái này khiến nàng có thể tự chủ khống chế luân hồi giai đoạn, không duyên cớ tăng thêm ra mấy hạng uy lực không tầm thường thần diệu bí thuật, thậm chí có thể thông qua trốn vào luân hồi chu kỳ bên trong, đem bị thương tạm thời áp chế, cũng tỉ như giờ này khắc này. Phong vào băng bích vẹn vẹn chỉ là một lát, Nam Cung Uyển lại khôi phục như lúc ban đầu, nhìn lên tới dường như lại có sức đánh một trận. Trong băng bích, Nam Cung Uyển còn chỉ sợ thiên hạ bất loạn, qua loa biểu diễn một phen luân hồi năng lực biến hóa. Chỉ thấy, nàng tại Dương Trần trước mặt theo nguyên bản tiểu mỹ thiếu phụ biến hóa thành thanh xuân thiếu nữ, lại tiến một bước hóa thân thành nhỏ nhắn xinh xắn lọ ly, chủ đánh một thiên tiểu bá mỹ, thiên biến vạn hóa. Nam Cung Uyển đắc ý nhìn Dương Trần. Chẳng qua, lại trông thấy Dương Trần đồ hư hỏng chính bên bang đắc ý đối nàng, lập tức thẹn quá hóa giận hứ Dương Trần hồi lâu. Nam Cung Uyển nhanh chóng nhắm mắt lại, không còn diễn luyện cái gì thần thông rồi, dự định đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Hiểu rõ Nam Cung Uyển đến rồi luân hồi tu hành thời khắc mấu chốt, Dương Trần cũng không có nhiều hơn quấy rầy nàng tu hành. Dương Trần tại băng trên giường ngồi xếp bằng, yên lặng là Nam Cung Uyển hộ đạo, đến rồi bình minh, vừa rồi rời khỏi. Trước khi đi, Dương Trần ngoài động phủ lưu lại một đạo thân niệm, liền xem như hóa thần tu sĩ đến rồi, thì khó thoát khỏi cái chết. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người rời khỏi, dự định đi xem Yến Như Yên, mộ phái linh, Liễu Như Yên. Lạc Vân Tông đại điện trong, Hàn Lập ngồi cao tại chủ vị, Lữ Lạc cười ha ha một tiếng nói, bản tông phải đặc biệt cử hành một đại điện, đến chúc mừng sư đệ tấn thăng làm nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Rộng mời những tông môn khác trưởng lão tới trước xem lễ, bằng không có thể nào xứng với sư đệ bây giờ thân phận. Hàn Lập lần này không có từ chối, nhàn nhạt ngồi trên ghế, ánh mắt tại những đệ tử này trên người tùy tiện đảo qua. Có tư cách đứng ở chỗ này đại bộ phận đều là kết đan đệ tử, xen lẫn ở trong đó mấy trúc cơ tu sĩ, cũng là trong môn chuyên môn phụ trách tục sự quan trọng sự tình. Bất kể Hàn Lập ánh mắt quét về phía cái nào tên đệ tử, những đệ tử này tất cả đều không dám đối mặt cúi đầu xuống dưới, bày ra đúng Hàn Lập tôn kính. Ngay cả ta cũng còn như vậy, nếu là Dương sư huynh tại đây, những người này chỉ sợ càng thêm lơm lớp lo sợ à. Hàn Lập trong lòng than nhẹ. Vừa nghĩ tới Dương Trần, chỉ thấy Dương Trần thân ảnh bỗng nhiên nổi lên, hướng về Lữ Lạc mở miệng hỏi, "Yến Như Yên, mộ phái linh, Liễu Như Yên đâu?" Chương 503, biến số chương 503, biến số dựa theo thiên nam lệ cũ, nếu có tu sĩ tiến giai nguyên anh hậu kỳ, muốn cử hành một hồi long trọng dị thường đại điển lễ. Đây là muốn báo cho biết tất cả thiên nam, để cho những tông môn khác xác nhận việc này, từ đây xác lập đại tu sĩ chỗ tông môn siêu cấp địa vị. Hàn Lập chỉ nói là việc này cũng giao cho Lữ sư huynh rồi, đến lúc đó hắn nhiều lắm là ra đây lộ hạ mặt chính là. Không ngờ rằng Dương Trần đột nhiên hiện thân. Con hỏi dậy rồi Yến Như Yên tam nữ hướng đi. Lữ Lạc lấy làm kinh hãi, cung kính trả lời, Yến sư muội nàng nhóm đi truy ma cốc rồi, nàng muốn luyện chế một loại linh đan, nhưng thiếu khuyết một loại chân quý linh thảo, mà này linh thảo tại ngoại giới cũng sớm đã diệt tuyệt, đã có người trong truy ma cốc đã từng mang ra loại linh dược này đến. Lữ Lạc cung kính giải thích nói, loại đó linh thảo ngoài truy ma cốc vây liền có thể tìm thấy, mà truy ma cốc không biết nguyên nhân gì phát sinh biến hóa. Từ thần quân tiến vào một lần truy ma cốc về sau, nội cốc vẫn đang nguy hiểm nặng nề, bên ngoài cốc cấm chế lại đang từng năm yếu bớt. Nơi đó khe nước không gian thì biến mất 7-8 phần, ở ngoại vi trừ ra riêng lẻ khu vực bên ngoài, cùng cẩn thận một chút trong cốc gần tàng yêu thú bên ngoài, thật không có rất lớn nguy hiểm. Không ít tu sĩ tại đây mấy chục năm, cũng theo bên ngoài cốc đạt được không ít chỗ tốt, Yến sư điệt là nguyên anh sơ kỳ tu vi, Liễu sư điệt cùng Mộ sư điệt đều là kết đan tu vi, lại mang theo mấy món tốt nhất bảo vật hộ thân, nên vô sự. Đi truy ma cốc hái thuốc. Dương Trần nhíu mày, chợt nhớ tới một chuyện. Sư đệ, ngươi đệ nhị nguyên anh như thế nào? Hàn Lập khẽ giật mình, nói, ngày đó tại Thiên Lan Thảo Nguyên, gặp được Thiên Lan đại pháp sư, ta vì đó mệnh, cùng đệ nhị nguyên anh tách ra, cho đến hôm nay còn chưa tìm trở về đâu. Nói xong, Hàn Lập sắc mặt đại biến lên. Hắn nhớ tới đệ nhị nguyên anh bí thuật thiếu hụt, nếu là khoảng cách bản tôn quá xa, dễ sinh ra ý thức tự chủ, phản vệ bản tôn, đảo khách thành chủ. Rốt cuộc, nói theo một ý nghĩa nào đó, cố này hóa thân thứ hai kỳ thực thì tương đương với ngoài ra luyện chế ra một chính mình. Nhưng theo thời gian sói mòn, cả hai bất kể ký ức tình cảm, cuối cùng sẽ sinh ra một ít khác biệt cùng xung đột. Sẽ sinh ra cực kỳ lợi hại tâm ma, đúng hóa thân tiến hành hấp dẫn, hóa thân sẽ trở nên cực lực chỉ muốn thoát khỏi chủ thể khống chế. Thậm chí, làm thần thông vượt xa chủ thể lúc, còn có thể sẽ mượn nhờ cả hai đặc thù quan hệ đến phản khống chế chủ thể. Từ đó chủ thứ điên đảo. Kể từ đó, mặc dù hóa thân có đó không ngoài vạn dặm, chấp hành chủ thể ý nghĩ cùng mệnh lệnh, nhưng tốt nhất vẫn là đừng cho hắn rời khỏi bản thể quá lâu, quá xa tốt. Mỗi cách một đoạn thời gian, muốn đúng hóa thân thi triển huyền mâu hóa anh đại pháp trên quy nhất quyết bí thuật đánh tan tâm ma, lại đem cả hai nguyên thần lại lần nữa đồng hóa quy nhất, tốt tăng cường đúng hóa thân khống chế. Nhưng hôm nay, thời gian dài như vậy quá khứ, Hàn Lập cũng còn không có tìm về đệ nhị nguyên anh, hậu quả có thể nghĩ. Quả nhiên, Dương Trần ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía Truy Ma Cốc. Sư Minh, ta cùng đi với ngươi, này đệ nhị nguyên anh dẫn xuất họa, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hàn Lập dường như đoán được cái gì, đứng dậy nói. Một cái mắt, hai vệt độn quang đâm thủng hư không, vạch phá thương khung, sư minh đệ hai người hướng về Truy Ma Cốc bay đi. Mà giờ khắc này, tại Đông Dụ Quốc Quốc Vạn Lĩnh Sơn mạch trong Truy Ma Cốc, trong cốc chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hắc khí cuồn cuộn, vọt lên tận trời, che khuất bầu trời. Liếc nhìn lại, giống như cự yêu xuất thế, ma thần hàng thế bình thường, thanh thế kinh người chi cực. Làm ra cái này động tĩnh lớn không phải người khác, chính là Hàn Lập tu luyện ra đệ nhị nguyên anh. Năm đó, Hàn Lập dọc đường Thiên Lan Thảo Nguyên, bị Thiên Lan đại tiên sư truy sát, bị ép cùng đệ nhị nguyên anh chia binh hai đường. Đệ nhị nguyên anh dụ địch mà chạy, tại Thiên Lan đại tiên sư trong tay cực hạn chạy trốn, sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản đệ nhị nguyên anh nên tán loạn biến mất, nhưng hết lần này tới lần khác đệ nhị nguyên anh tu luyện qua huyền âm ma khí, kết quả kích phát kia cán bị vạn trượng ma khí rót vào qua Quỷ La Phan hộ chủ thần thông. Quỷ La Phan chủ động đem đệ nhị nguyên anh thu nhập phiên bên trong, rót vào tinh thuần ma khí tiến hành cứu chữa. Làm đệ nhị nguyên anh sau khi tỉnh lại, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm chủ thể Hàn Lập, nhưng này thời Hàn Lập đã cùng Dương Trần đến rồi đại tấn. Đệ nhị nguyên anh một chút thì biến thành lẻ loi lưu quảng hải tử, không thể không tại Thiên Lan Thảo Nguyên bốn phía lêu lổng lên. 20-30 năm sau, đệ nhị nguyên anh cuối cùng tự động sản sinh một tia ý thức tự chủ, lúc này lặng yên quay trở về Thiên Nam. Đệ nhị nguyên anh lẻn vào đến rồi trong Truy Ma Cốc, tùy tiện tìm được rồi trong nội cốc hành thi tẩu đục thiên sát ma thi. Cố này ma thi mặc dù bị cổ ma trọng thương qua, nhưng mà ỷ vào chính mình thi tiêu chi thể, cũng không thật biến mất khỏi thế gian, mà là chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Có thể mất đi Hàn Lập khống chế, ma thi mọi thứ đều dựa vào bản năng tại hoạt động. Nếu là luôn luôn tiếp tục như vậy, mấy trăm năm về sau, cố này ma thi ngược lại không phải là không thể lần nữa sinh ra thần trí của mình. Mặc kệ là đệ nhị nguyên anh hay là thiên sát ma thi, kỳ thực cũng biến thành tìm không thấy Hàn Lập đáng thương tồn tại. Tiếp lấy đệ nhị nguyên anh thì dựa vào năm đó lưu lại cấm chế, không cần tốn nhiều sức thì chiếm cứ ma thi thân thể, cắn nuốt hết thiên sát ma thi chỉ có một chút bản nguyên tinh hồn. Thiên sát ma thi vốn là có nguyên anh kỳ tu vi, lại thêm cơ thể ngang ngược, là phi thường lý tưởng thân thể. Đệ nhị nguyên anh mượn nhờ cổ ma cất giữ thân thể cái khe hở không gian kia bên trong còn sót lại ma khí, lại vì thiên sát ma thi thân mình thi khí làm cơ sở cùng Quỷ La Phan tương trợ, lại ngắn ngủi mấy chục năm quan cảnh, liền đem huyền âm ma khí tu luyện thành hơn phân nửa, còn thuận lợi đột phá đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Huyền âm ma khí thì tu luyện đến cuối cùng hai tầng. Hiện tại, đệ nhị nguyên anh đang định lại đi trong Truy Ma Cốc tìm mấy món tiện tay bảo vật. Nghĩ về sau nếu là gặp mặt thấy bản tôn Hàn Lập tìm tới, hắn cũng không cần quá e ngại rồi. Đồng thời đệ nhị nguyên anh dự định đạt được một ít bảo vật sau đó, lại tìm cách chui vào Vô Biên Hải Vạn Trượng Ma Huyền. Mượn nhờ kia vạn trượng ma khí rót vào cỗ này ma thi chi thể, chắc hẳn đột phá nguyên anh hậu kỳ thì không phải là không được. Đệ nhị nguyên anh nghĩ đến đây, không khỏi cười lên ha ha, lập như nguyên anh hậu kỳ đại thành vào cái ngày đó, lại đi diệt sát Hàn Lập, cắn nuốt hết Hàn Lập nguyên thần. Cho đến lúc đó, hắn chính là Hàn Lập. Hàn Lập chính là hắn. Trong thiên hạ nguyên bản cũng chỉ có thể có một Hàn Lập. Một hồi khàn giọng thanh âm đàm thoại theo trong hắc khí ầm ầm truyền ra, đệ nhị nguyên anh bị điên bình thường cười như điên. Nhưng mà, đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, không sai, thế gian chỉ có thể có một Hàn Lập. Một thanh âm dường như theo mở mịt trên trời mà đến, đệ nhị nguyên anh tràn đầy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng sau một khắc, trước mặt liền lâm vào bóng đêm vô tận. Khi nó lại vừa mở ra mắt lúc, cảnh tượng trước mắt lại là toàn vẹn biến đổi, không tại Truy Ma Cốc, thân ảnh của nó lại xuất hiện ở một mảnh tối tăm mở mịt cổ quái không gian. Không gian trong không có cái khác bất kỳ cảnh vật gì, chỉ có từng đầu đốn lượn vạn dặm đại giang đại hà đang chảy. Đệ nhị nguyên anh thân hình tựa như hư ảo, cả người trôi nổi tại trong hư không, hai tay như phù thủy giống như hướng phía trước vạch một cái, cả người liền về phía trước bước qua, từ trong đó một cái màu đỏ sẫm sông lớn bùng trời bơi lội, hướng phía dòng sông thượng nguồn mà đi. Cùng đầu này sông lớn láng giềng mà ở sông lớn tổng cộng có 5 đầu, mỗi một cái màu sắc cùng cảnh tượng cũng các có sự khác biệt. Có dòng nước chảy xiết, thanh thế to lớn, có kỹ năng bơi hay thay đổi, chợt tật chợt trì hoãn, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó một cái ngân sắc trường hà, thủy thế nhẹ nhàng chậm chạp, lưu động bình ổn, bên trong mơ hồ có vô số tất cả lớn nhỏ giọt nước quăng cầu chạy xuôi mà qua, bên trong hình như có hình ảnh chớp động. Đệ nhị nguyên anh mỗi lần đều chỉ dám qua loa liếc trên một chút, tuyệt đối không dám đem ánh mắt dừng lại trên đó. Bằng không, liền sẽ có một cỗ vô hình dẫn dắt lực lượng, đưa nó kéo vào kia rơi lạ chã trong nước sông. Đệ nhị nguyên anh không biết này lại xảy ra cái gì, nhưng hiểu rõ hậu quả kia là nó tuyệt đối không thể tiếp nhận. Dọc theo đỏ sầm dòng sông một đường hướng lên, đệ nhị nguyên anh không biết bay bao lâu, cuối cùng nhìn thấy tất cả dòng sông cũng dần dần thu hẹp, cuối cùng hướng phía tụ tập đến rồi cùng một cái đầu nguồn, hóa thành một dòng sông. Cái kia dòng sông không biết từ chỗ nào sinh sôi, nước sông như hoàng tương quay cuồng, hỗn độn không rõ, trên đó còn xây dựng có một tòa màu đỏ sầm cầu đá vòm. Cầu đá vòm bề mặt sáng bóng trơn trượt, tự nhiên mà thành, nhìn lên tới liền tựa như một tòa thủy tinh thạch đài. Dòng sông theo cầu đá vòm động hạ lưu lững lờ trôi qua, liền tự nhiên chia làm 6 đầu, kéo dài chảy xuôi lại đi. Đột nhiên, đệ nhị nguyên anh ánh mắt rơi vào cầu hình vòm bên dưới hang đá phương lúc, lông mày không khỏi nhíu một cái. Chỉ thấy, tại cầu hình vòm phía dưới bãi sông bên trên, có một tên dáng người thướt tha nữ tử áo đen, chính đưa lưng về phía hắn. Nữ tử ngồi ở bờ sông, tuyết trắng như ngó sen một đôi chân trần chính ngâm ở vừa mới tách ra tới đỏ sẫm dòng sông bên trong. Trong lúc đó, nữ tử luôn luôn chưa từng quay người, đệ nhị nguyên anh bởi vì thì vẫn luôn không cách nào nhìn thấy mặt mũi của nàng. Nhưng chỉ là từ nơi này nhìn thoáng qua bóng lưng, đệ nhị nguyên anh liền biết được đây tuyệt đối là một tên tuyệt mỹ nữ tử. Đệ nhị nguyên anh thấy qua vô số mỹ nhân, như Tử Linh, như Nam Cung Nguyện, nhưng không ai năng lực tượng nữ tử này giống nhau, cho nó một loại siêu thoát trần thế, chỉ vì trên trời có cảm giác. Trên thực tế, đệ nhị nguyên anh thì không dám hướng bên ấy quá nhiều dò xét, vì cầu đá vòm bên trên còn có một bóng người. Đây là người nam tử, chính hai chân nhẹ nhàng ngồi ở cầu đá vòm một bên, thân hình hắn có chút còng xuống, trên đầu mang một con cực đại mũ rộng đành, khoác trên người một kiện trầm trọng áo tơi. Áo tơi nam tử đưa lưng về phía 6 đầu chi nhánh dòng sông, mặt ngó về phía cái kia thủy chất vận đục dòng sông, nắm trong tay nhìn một cái sinh ra màu trắng điểm lấm tấm màu xanh trúc can. Can trên đầu lơ lửng có một cái màu đỏ sẫm tinh ti dây dài, rơi vào trong mặt nước, lại tựa như tại nhàn nhã thả câu. Đệ nhị nguyên anh không tự chủ được bay đến cầu hình vòm bên trên, lại không cách nào rơi dưới thân đi, vẫn như cũ duy trì nhẹ nhàng trạng thái. Các hạ, đến tột cùng là ai? Đệ nhị nguyên anh quá sợ hãi, cho dù là trên người Dương Trần, hắn đều không có cảm nhận được kiểu này khủng bố cảm giác. Cái kia tên tuổi mang mũ rộng đành, người khoác áo tơi nam tử đưa lưng về phía nó, mở miệng yếu ớt, nhiều hơn một biến số. Ta cần cho ngươi mượn chi thần, tiêu trừ biến số này, đem thời gian tuyến kéo về đến chính xác trên quỹ đạo tới. Biến số gì? Đem ngươi biết mọi thứ đều nói cho ta biết. Áo tơi nam tử không có quay đầu nhìn nó, chỉ nói là nói. Tuân mệnh. Đệ nhị nguyên anh ngơm nớp lo sợ gật đầu một cái, lập tức đem chính mình biết tất cả, em hai kể ra lên. Hắn có hàn lập tại trước tiên lan thảo nguyên tất cả ký ức, sau khi nghe xong, áo tơi nam tử không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa hồ là đang im lặng suy nghĩ lấy cái gì. Một lúc lâu sau, áo tơi nam tử mới lên tiếng, biến số này đã to lớn như thế rồi sao? Biến số, ngài là đang nói Dương Trần sao? Đệ nhị nguyên anh thận trọng hỏi. Này không liên hệ gì tới ngươi. Luân hồi điện chủ lắc đầu. Đúng. Đệ nhị nguyên anh đáp. Vì xử lý biến số này, ta điều động lúc trước rất nhiều bố trí, lần này hẳn là đủ thiên đình hảo hảo bận rộn một hồi rồi. Áo tơi nam tử nói. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đệ nhị nguyên anh mở miệng. Áo tơi nam tử không tiếp tục mở miệng, trầm mặc sau một hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, không đề cập tới cái khác, theo ngươi chủ quan phán đoán đi lên nói, cảm thấy Dương Trần làm sao? Người này bất kể nhục thân, pháp lực, nguyên thần, ý chí, tâm kế can đảm, năng lực vẫn còn thủ đoạn, đều là nhất lưu, cho dù ta thôn phệ bản thể hàn lập nguyên thần, cũng không dám nói có thể cùng nó một trận chiến. Đệ nhị nguyên anh nói, như vậy sao? Áo tơi nam tử nâng đỡ trên đầu mũ rộng đành, nói ra, vậy xem ra, cần vận dụng một ít thủ đoạn rồi. Dứt lời, cổ tay rung lên, trong tay trúc can liền hướng lên miết lên, buông xuống dưới nước đỏ sẫm tinh ti liền nhảy ra mặt nước. Trên đó còn treo có một đoàn hào quang màu đỏ sẫm, bị cùng nhau túm ra đây, áo tơi nam tử một cái kéo qua đỏ sẫm trùng sáng, tiện tay xoa nắn, liền hóa thành một viên hạt châu màu đỏ sẫm. Chỉ thấy, hắn con ngón đúng ra, viên kia hạt châu liền bắn ra, trực tiếp đánh trúng đệ nhị nguyên anh ấn đường. Quang mang lóe lên, ngập vào trong đó. Đệ nhị nguyên anh như gặp cuồng phong, thân hình cực tốc hướng về sau bay ngược mà đi, hai mắt cũng theo đó tối đen. Trong truy ma cốc, nhắm mắt quanh chân đệ nhị nguyên anh hai mắt đột nhiên mở ra, cả người như là đại mộng mới tỉnh bình thường, toàn thân mồ hôi đầm địa, há miệng kịch liệt thở dốc lên. Qua loa ổn định một chút thần hồn ba động về sau, nó quanh thân khí tức mới qua loa bình ổn lại. Đệ nhị nguyên anh đưa tay nhẹ xoa bóp một cái ấn đường, chỉ cảm thấy chỗ nào mơ hồ có chút căng đau. Bên trong đã có khẽ khẽ ý lạnh truyền đến. Bên trong càng là hơn ẩn chứa có lũ lụ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, lệnh đệ nhị nguyên anh kinh hãi không thôi. Kinh tiết qua đi, trong óc nàng lại hiện ra cái đó quay thân ngồi ở bờ sông, chân trần vào nước nữ tử thân ảnh, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều lo nghĩ, kia áo tơi nam tử là ai? Nữ tử kia là ai? Cùng kia áo tơi nam tử ra sao quan hệ? thật lâu, thật lâu. Đệ nhị nguyên anh trên người hắc khí đột nhiên một hồi tuôn ra, thẳng đến một phương hướng nào đó quần quần mà đi. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Truy ma cốc bên ngoài, nơi nào đó trong rừng trúc, một tên áo trắng mỹ mạo nữ tử, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đem một quái điểu tàn thi trên bay ra một đóa màu tím linh thảo một phát bắt được. Lúc này, hai vệt độn quang từ trong trúc lâm bắn ra, chớp mắt đã đến áo trắng nữ tử bên người. Hai tên mỹ mạo nữ tử hiện thân mà ra, một người người mặc hoàng sam, một người thân mang màu xanh cung trang, khí chất lãnh diễm. Này ba tên mỹ mạo nữ tử, dĩ nhiên chính là Liễu Như Yên, Mộ Phái Linh, cùng với Yến Như Yên ba người rồi. Nàng nhóm đi vào truy ma cốc bên ngoài đã gần nửa tháng, tìm được rồi cái khác một ít sinh trưởng bí ẩn linh thảo, nhưng vẫn muốn tìm kiếm huyễn linh thảo nhưng vẫn bóng dáng hoàn toàn không có. Mặc dù địa phương còn lại có thể biết có nhất định nguy hiểm, nhưng mà vì luyện chế đan dược, đột phá bình cảnh, hay là phải tiếp tục tìm kiếm mới là, tuyệt không thể không công mà lui. Tam nữ thương lượng một chút, tiếp tục ra bên ngoài cốc địa phương còn lại tìm kiếm lên. Mấy ngày sau, tam nữ theo một chỗ nhìn như bí ẩn trong động quật đi ra, sắc mặt cũng khó coi, cũng mơ hồ lộ ra vẻ lo âu, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa nàng nhóm cũng không có tìm được huyễn linh thảo. Lúc này, để các nàng tay không đường cũ trở về là không được. Nhất là Yến Như Yên, trên người nàng có tử linh cho một phần bước vào nội cốc an toàn bản đồ. Chỉ cần không chạy hướng đường này tuyến, nên có thể đem nội cốc gặp được khe nứt không gian nguy hiểm, hạ thấp thấp nhất. Tử linh tại sao lại cho ngươi đường này tuyến đồ? Liễu Như Yên trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, Nam Cung Nguyện cùng tử linh quan hệ không nói thế như thủy hỏa cũng không xê xích gì nhiều. Mà Yến Như Yên thế nhưng cùng Nam Cung Nguyện tình như tỉ muội. Những việc này, Mộ Phái Linh cũng là rõ ràng, không khỏi nhìn về phía Yến Như Yên, trong đó không có có chút cổ quái à. Chương 504, trên trời chi địch chương 504, trên trời chi địch Liễu Như Yên cười nói, vị này tử linh cô nương còn không phải thế sao một người đơn giản vật, ta cùng với nàng tại mấy chục năm trước gặp một lần, đích thật là tựa thiên tiên đại mỹ nữ. Chính là chúng ta nữ tử thấy vậy đều có chút động tâm. Nghe nói có không ít có thân phận lớn nguyên anh tu sĩ, đau khổ truy cầu tử linh cô nương, quang vì tranh giành tình nhân, liền không biết đã xảy ra bao nhiêu tràng đấu pháp sống mái với nhau rồi, thậm chí bị những chuyện tốt kia người xưng là thiên nam tu tiên giới đệ nhất mỹ nữ. Nàng này lai lịch có chút thần bí, cùng Dương đại ca biết nhau thì tương đối sớm, hơi có chút hồng nhan chi kỷ dáng vẻ. Mọi người có thể phải cẩn thận một chút rồi. Liễu Như Yên con mắt hơi chuyển động, khanh khách cười khẽ lên, trong lời nói rất có trêu chọc tâm ý, Yến tỷ tỷ cũng không lo lắng, ta có cái gì cẩn thận. Mộ Phái Linh Ngọc dung kiếm hồng, nhẹ gắt một cái. Liễu Như Yên cảm thấy có hứng. Yến Như Yên lắc đầu, nghiêm mặt nói, Liễu sư muội khác trêu chọc mục sư muội rồi, chúng ta hay là làm chính sự quan trọng. Hai vị sư muội dự định đi sông nội có sao? Tam nữ bàn bạc một lát, cuối cùng suy xét đến tử linh cho bản đồ là năm đó Dương Trần đi qua lộ tuyến, nàng nhóm cuối cùng vẫn bước lên mạo hiểm, tiến nhập nội cốc trong. Sau năm ngày, nội cốc biên giới chỗ, một mảnh băng tuyết thiên địa bên trong, ba tiên luyện chuyển nữ tử thân ảnh xuất hiện tại lạnh lẽo trong gió lạnh. Sau lưng các nàng cách đó không xa, có một đạo to lớn khe băng, chính là năm đó Dương Trần bước vào nội cốc cái kia lối đi. Mảnh này đất tuyết phạm vi không lớn, tam nữ chỉ là gần nửa ngày công phu thì bay ra khu vực này. Trước mặt tình cờ xuất hiện một tòa xanh biết dị thường ở núi, tam nữ lại hỉ. Lúc này thân thể mềm mại lắc lư tự động điểm bắt đầu dùng cái này sơn làm trung tâm, tìm kiếm khắp nơi lên linh thảo tới. Một ngày một đêm sau, Yến Như Yên ba người lần nữa ở đây đỉnh núi bộ tụ tập, nhìn nhau một chút về sau, nàng nhóm đồng đều không khỏi nở nụ cười khổ. Vẫn như cũng là không tìm được huyễn linh thảo, chẳng qua, nàng nhóm thì tìm được một ít ngoại giới không có linh thảo, thậm chí đem ngoài ra một bộ đan dược thiếu hụt linh dược cũng phối tệ. Tam nữ hơi bàn bạc về sau, nhận định nàng nhóm thật sự là cùng huyễn linh thảo vô duyên, cơ cầu không tới. Lại nội cốc vô cùng nguy hiểm, cho dù đây chẳng qua là đang cửa vào phụ cận, nhưng mà thời gian ở lâu rồi chỉ sợ cũng phải xảy ra chuyện. Cho nên tam nữ quyết định lập tức rời đi, trở về tông môn. Nhưng vào lúc này, Yến Như Yên ba người nghe thấy nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen xì một mảnh, dường như đang có một đại đồng mây đen hướng nàng nhóm bên này bay vụt mà đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt thì lớn mấy phần dáng vẻ. Lân cận một ít liền có thể thấy rõ ràng, mây đen quay cuồng không ngừng, tiếng sấm rền rĩ, thanh thế được không kinh người. Yến Như Yên và tam nữ thấy tình thế không ổn, lúc này sôi nổi thả người nhảy lên, hóa thành ba đạo độn quang hướng phía lúc đầu kích xạ đạo tẩu. Lên. Yến Như Yên lại lấy ra một quả hơi nước trắng mịt mờ viên châu. Theo trong miệng chú ngữ tiếng vang lên, hạt châu đông nhiên hóa thành một cỗ màu trắng mây mù, đem ba người tất cả đều bao vây trong đó. Tiếp lấy mây trắng thì như lưu tinh phá không mà đi, tốc độ bay nhanh chóng, lại không ở phía sau mặt mây đen phía dưới. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Mây đen bên trong lại chuyển đến âm trầm thanh âm đàm thoại. Lập tức mây đen quay cuồng một hồi, đông nhiên ngưng tụ thành một con màu đen cự thủ, này tay lóe lên liền biến mất về sau, hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng ốc quang, tốc độ bay lại một chút chợt tăng gấp bội. Chỉ là mấy cái chớp động ở giữa thì đuổi kịp non nửa khoảng cách. Phía sau là Nguyên Anh kỳ ma tu, khoái ý nghĩ ngăn cản hắn một chút. Trong đám mây trắng chuyển đến giọng Yến Như Yên. Ta đến phóng linh trùng, liều mạng này mấy đầu nô công từ bỏ, cũng muốn ngăn cản một chút. Liêu Như Yên khẩn trương nói. Lời này vừa dứt, phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên về sau, bảy tám cái dài nửa xích tuyết bạch nô công, theo trong đám mây chẳng bắn ra, dương nhanh múa bước nhào về phía rồi phía sau ô quang. Lục Dực Xương Công. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Liễu Như Yên ngươi nha đầu này, cũng dám phóng mấy đầu chỉ là tiểu trùng tới đối phó ta. Ô quang trung nhân không sợ hãi ngược lại cười lên. Xoay một tiếng, ô quang bên trong đột nhiên kích xạ ra mấy cái đen nhánh tơ mỏng, theo tuyết bạch nô công trên người xuyên thủng mà qua. Ô quang nhoáng một cái dưới, không ngừng chút nào theo mấy đầu nô công ở giữa bước qua, mà kia mấy đầu nô công không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung, sau một lúc lâu, mới phịch một tiếng bị từng đoàn ngọn lửa màu đen bao vây toàn thân, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngọn lửa màu đen không biết là loại nào quỷ dị công pháp, này mấy đầu lục dược xương công càng không có cách nào ngăn cản mảy may dáng vẻ. Đáng thương, liễu như yên nuôi nhiều năm như vậy lục dược xương công, nói không có liền không có. Phía trước trong đám mây trắng yến như yên ba người thấy đây, cũng kinh hãi hồn bay lên trời, đặc biệt liễu ngọc càng là hơn trong lòng rất ngạc nhiên, không biết sau lưng ma tu rốt cục già sao lai lịch. Lại theo mấy đầu nô công thì nhận ra chính mình. Nhưng thanh âm đối phương rõ ràng lạ lẫm chi cực dáng vẻ. Tố quang tốc độ bay thực sự quá nhanh. Chưa và tam nữ còn muốn ra biện pháp gì lui lịch lúc, lóe lên ở giữa thì đổi tới mây trắng phía trên. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không hợp ví, ta chính phải nghĩ biện pháp đi đối phó kia Dương Bắc Thần, không ngờ rằng cơ hội thì đưa tới cửa. Tố quang trung nhân trong lòng cười lạnh. Nay cũng không phải bởi vì đệ nhị nguyên anh biết trước, mà là hắn ở đây trong cốc mấy chỗ trong vùng đất bí ẩn, tìm được rồi mấy món vô chủ bảo vật tế luyện rồi một phen về sau, liền chuẩn bị xuất cốc đi vô biên hải vạn trượng ma huyên hấp thụ ma khí, kết quả vừa vặn bắt gặp Yến Như Yên, Mộ Phái Linh, Liễu Như Yên tam nữ. Đối phó Dương Trần, đệ nhị nguyên anh còn cảm thấy không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng đối phó với này tam nữ còn không phải dễ như trở bàn tay. Đệ nhị nguyên anh cũng không nhiệt thân, chỉ từ trong mây đen huyễn hóa ra một con bàn tay lớn màu đen, muốn đem tam nữ bắt sống. Chỉ nghe hư lạnh một tiếng đồng thời tại tam nữ vang lên bên tai, bàn tay lớn trên toát ra cổ hắc khí. Tam nữ bị hắc khí đối diện phun một cái, thì sôi nổi thần thức tản ra, hai mắt tối đen hôn mê bất tỉnh. Lúc này bàn tay lớn màu đen mới hóa thành mảng lớn hắc khí. Hắc khí hướng ở giữa tụ lại, sau đó quay tít một vòng dưới, hiện ra một tên dáng người bóng người cao lớn. Người này ảnh toàn thân đen nhánh, nhưng mà hai mắt hết lần này tới lần khác lục quang lập lòe, tản ra kinh người hàn quang. Ha ha, có rồi này ba tên nữ tử, cũng có thể nhường kia Dương Bắc Thần hơi có chút sợ ném chuột vỡ bình. Ta ngược lại muốn xem, này tam nữ cùng Hàn Lập tại ngươi Dương Bắc Thần trong lòng, đến tột cùng cái gì nhẹ cái gì nặng. Đệ nhị nguyên anh phát ra khàn giọng âm thanh, chằm chằm vào hôn mê bất tỉnh tam nữ, trong miệng cười lạnh liên tục. Đúng lúc này, một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, thật sao? Tới nhanh như vậy? Đệ nhị nguyên anh thần sắc kinh hãi. Hắn đánh chủ ý, tự nhiên là bước vào vạn trượng ma huyên, thông qua ma khí quán đỉnh tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ. Sau đó, lại đi diện sát Hàn Lập, tiếp thu Hàn Lập tất cả, lại bằng vào tiểu lục bình cùng áo tơi nam tử cho hắn hạt châu màu đỏ sẫm đột phá hóa thần, mới biết đánh với Dương Trần một trận. Thật không nghĩ đến, Dương Trần đã vậy còn quá khoái liền đến. Bản tọa chưa bao giờ làm lựa chọn, do đó, ngươi hôm nay thì vẫn ở chỗ này đi. Mênh mông âm thanh quen quẩn. Lời còn chưa dứt, đệ nhị nguyên anh không cần suy nghĩ thân hình khẽ động, trước hết một bước tại nguyên chỗ không thấy bóng dáng. Nhưng mà, tốc độ của nó lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn được Dương Trần, chỉ thấy, vũ sắc thần quang lóe lên. Đệ nhị nguyên anh một cái lảo đảo nổi lên, khuôn mặt nhỏ dương lên phía dưới, tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng thần sắc. Chẳng qua, kia vũ sắc thần quang không có có phản ứng gì, đệ nhị nguyên anh cơ thể khẽ động, thì hóa thành một đạo hắc quang, kích xạ bỏ chạy. Nhưng vào thời khắc này, từ trong hư không đột nhiên hiện ra vô số tia sáng, lít nha lít nhít, như mưa kiếm rơi xuống, cắt chém hư không, liền đem này nguyên anh quấn thành bánh đũ, trói lại. Đệ nhị nguyên anh kinh hãi, quanh thân đồng thời bắn ra vô số đạo đen nhánh kiếm khí, muốn phá khốn mà ra. Nhưng mà liên tiếp bạo liệt, bao quanh ô quang chớp động về sau, những tia ngũ sắc tia sáng lại lông tóc không tổn hao gì. Màu xanh đen đệ nhị nguyên anh thật sợ hãi, đang muốn lại thi triển cái khác bí thuật thoát khốn lúc, ngũ sắc thần quang lóe lên, một đạo vĩ đại thân ảnh tại phủ cận nổi lên. Dương Trần thấy một lần đệ nhị nguyên anh còn muốn dây dưa, trong mắt lánh sắc lóe lên, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, buộc chặt nguyên anh ngũ sắc tia sáng, đại phóng thần quang, màu ngọc bích từng cái, đệ nhị nguyên anh chỉ cảm thấy trên người siết chặt, linh lực trong cơ thể thì đột nhiên chuyển động mất linh rồi. Tiếp lấy quang mang lóe lên, đệ nhị nguyên anh thì không có lực phản kháng chút nào ngất đi, bất tỉnh nhân sự rồi. Sư minh thần thông ngày càng cao thâm khó lường. Quang mang lóe lên đồng thời, Hàn Lập thân ảnh hiện lên ở Dương Trần bên cạnh thân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Hắn giờ phút này là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng muốn cầm xuống cái này đệ nhị nguyên anh nhưng không có dễ dàng như vậy. Vì đệ nhị nguyên anh hiểu rõ hắn tất cả, theo ý nào đó thượng có thể nói, đệ nhị nguyên anh chính là cái thứ hai hắn. Cũng may lần này chúng ta tới được rất nhanh, không có dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn, này đệ nhị nguyên anh cứ giao cho sư đệ xử lý đi, mặc kệ là đồng hóa cũng tốt, hay là xóa bỏ cũng được, không thể lại để cho nó thoát ly khống chế. Dương Trần nói. Hàn Lập chậm chậm gật đầu. Ngay tại Dương Trần dự định đem đệ nhị nguyên anh giao cho Hàn Lập đồng thời, đột nhiên, đệ nhị nguyên anh trên người ám ánh sáng màu đỏ lóe lên, lại tránh thoát Dương Trần khống chế. Đệ nhị nguyên anh lại quỷ dị tại nguyên chỗ nhoáng một cái, triệt để mất đi bóng dáng, Hàn Lập thần sắc khẽ giật mình. Cái này biến cố vượt xa dự liệu của hắn. Dương Trần cũng là nhíu mày, đang lúc hắn muốn đem đệ nhị nguyên anh bắt hồi lúc, đột nhiên, đệ nhị nguyên anh trong miệng vang lên một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, dường như tại tiếp nhận nào đó đau đớn. Sau đó, đệ nhị nguyên anh thì hôn mê bất tỉnh. Có chuyện gì vậy? Dương Trần thần niệm khẽ động, dò xét lên. Đệ nhị nguyên anh trên người không có gì chỗ dị thường, nhưng hắn không hiểu phát hiện đệ nhị nguyên anh ký ức thiếu một viên, thiếu thốn rồi một viên ký ức. Dương Trần liên tục thúc đẩy đủ loại bí thuật, muốn đem đệ nhị nguyên anh ký ức phục hồi như cũ, nhưng cũng thất bại. Khối này ký ức đúng là bị đột nhiên xóa đi. Bất kể bất kỳ thủ đoạn nào đều khó mà trở lại như cũ, theo lý mà nói, nhân giới không thể nào có người làm được điểm này mới đúng. Dương Trần lông mày chăm chú nhíu lại. Thiếu một viên ký ức? Đây là có chuyện gì? Lẽ nào khối này ký ức cùng trước đó hào quang màu đỏ sẫm liên quan đến? Hàn Lập cũng là đầu óc mù mịt. Hắn căn bản không biết kia hào quang màu đỏ sẫm là chuyện gì xảy ra, lại có thể khiến cho đệ nhị nguyên anh tránh thoát Dương Trần khống chế. Là cái này đổi thành bản thân hắn thì không thể nào làm được à? Thúng chi, đệ nhị nguyên anh vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khối này ký ức là khi tiến vào truy ma cốc sau đó, lẽ nào là này đệ nhị nguyên anh cùng ma giới có liên lạc? Hàn Lập suy đoán nói, đây là có khả năng nhất một loại cách thức, truy ma cốc không gian không ổn định, cùng ma giới có liên hệ, nếu là có ma giới đại nhân vật vượt giới thi triển thần thông, thì không phải là không được làm được. Không phải là nguyên sát thánh tổ. Hàn Lập càng nghĩ càng có khả năng, ma giới vị này thánh tổ, đúng Dương Trần có thể nói là hận thấu xương rồi, bất kể đại giới thi triển thần thông, chưa chắc không thể năng lực thi triển một ít thủ đoạn đến. Hàn không phải là nàng, thứ này không giống như là ma giới thủ đoạn. Dương Trần lắc đầu, lông mày nhíu chặt. Tia ám ánh sáng màu đỏ nhường hắn cũng một hồi tim đập nhanh. Nếu là toàn lực bạo phát ra, hậu quả khó lường. Hết lần này tới lần khác trong đó còn không đựng chút nào ma khí, ngay cả Dương Trần trong lúc nhất thời đều không có làm rõ ràng thứ này lai lịch. Có thể tại đây đệ nhị nguyên anh trên người, có thể tìm tới một ít dấu vết để lại. Dương Trần trở tay một chảo. Oanh một tiếng, Dương Trần theo đệ nhị nguyên anh chỗ mi tâm rút ra một hạt châu màu đỏ sậm. Hạt châu màu đỏ sậm vừa thoát ly đệ nhị nguyên anh, lập tức thì hóa thành một đạo hồng quang, muốn kích xạ bỏ chạy. Nhưng Dương Trần đã sớm chuẩn bị, ngũ sắc thần quang bao phủ, phong tỏa phiến thiên địa này, đem nó cầm giữ lên. Dương Trần đem hạt châu màu đỏ sậm một phát bắt được. Đột nhiên, một hồi hai hùng khiếp vía cảm giác bao phủ toàn thân, Dương Trần lúc này tắt đem luyện hóa suy nghĩ. Hạt châu này đến tột cùng là cái gì? Hàn Lập nhìn xem cảm thấy kinh tiếp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Trần có kiểu này thúc thủ vô sách lúc. Hàn là đệ nhị nguyên anh thật tìm được rồi cái gì khó lường bà bối, vừa nghĩ tới đó, hắn thì có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, nếu là hôm nay không có Dương Trần, hắn đơn độc gặp được đệ nhị nguyên anh, chỉ sợ vẫn đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Ngươi có biết này là vật gì? Dương Trần đem Thiên Lan Thánh Thú gọi ra đây. Thử thử ta thật không biết. Thiên Lan Thánh Thú bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thì không rõ ràng này rốt cuộc là thứ gì. Theo lý thuyết, chớ có nói là nhân giới, chính là tại linh giới cũng rất ít có ta không biết đồ vật, cho dù có chút ít đồ vật ta không có thấy tận mắt, nhưng nghe nói, luôn luôn nghe nói qua, nhưng này hạt châu màu đỏ sẫm ta là thật không có nghe qua. Thiên Lan Thánh Thú vào đầu bứt tai. Ngay cả Thiên Lan Thánh Thú cũng không biết. Lúc này Hàn Lập là thực sự ngoài ý muốn. Trước đó, ngay cả Kim Khuyết Ngọc Thư, Thiên Lan Thánh Thú đều có thể một chút nhận ra, bây giờ lại không biết hạt châu này. Hạt châu này rốt cuộc là thứ gì? Dương Trần thật sâu nhìn màu đỏ sẫm viên châu một chút. Tất nhiên không phải thiên hạ vật, kia chỉ sợ cũng chỉ có thể là đến từ trên trời. Dương Trần không có lại truy đến cùng, đem hạt châu màu đỏ sẫm thu vào, dường như đem việc này đảo mắt thì bước ra sau đầu. Sư Minh, ta đi bên ấy dò xét một chút. Thấy Dương Trần hướng về Yến Như Yên Tam Nữ đi đến, Hàn Lập không nghĩ tại đây làm bóng đèn, liền xách đệ nhị nguyên anh đi xa. Hắn dự định lại tra xét rõ ràng một phen, có thể năng lực nhìn thấy một chút màu đỏ sẫm viên châu một đoạn ký ức cũng có nói. Trong truy ma cốc, một nơi yên tĩnh. Hàn Lập bắt tay, đệ nhị nguyên anh đen thân ảnh màu xanh lục hiện hiện mà ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hàn Lập, lần này là ngươi thắng. Hàn Lập nói, ngươi tất cả tâm cơ đều là nguồn gốc từ ta lúc ban đầu, ta như thế nào lại cho ngươi thừa dịp cơ hội? Ta lại không có ý định xóa bỏ ngươi tồn tại, chỉ là lần nữa cùng ngươi đồng hóa một lần mà thôi, làm gì lại đau khổ dãi dùa? Giọng Hàn Lập không đội không chậm, phản phất đang cùng một tên hảo hữu chí giao nói chuyện giống như. Đệ nhị nguyên anh bị cấm chế phía dưới, biết mình thai kiếp khó thoát rồi, dứt khoát từ bỏ dãi dùa, nhưng lại hướng về phía Hàn Lập án độc dị thường quát, cái gì gọi là sẽ không xóa bỏ ta tồn tại? Không có ý thức tự chủ sau ta, còn có thể là ta sao? Cái này cùng biến mất khỏi thế gian, khác nhau ở chỗ nào? Hàn Lập lắc đầu, lời này tuy nói là không giả, nhưng ngươi nguyên bản là đệ nhị nguyên anh của ta, căn bản cũng không cái kia có thần thức tự chủ, ta xóa đi ngươi ý thức tự chủ, ngươi có cái gì tốt oán trách? Muốn trách thì trách ngươi nguyên bản thì không nên tồn tại. Đệ nhị nguyên anh không biết nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, Hàn Lập, ngươi bây giờ là như vậy ngôn từ chính nghĩa, nhưng ngày sau ngươi nếu là rơi xuống cùng ta kết quả giống nhau, chẳng lẽ sẽ không hối hận hôm nay hành động sao? Nghe nói như thế, Hàn Lập không hiểu có chút không rét mà run lên, lông mày nhíu chặt nói, lời này của ngươi là có ý gì? Chương 505, việc nhân đức không nhường ai chương 505, việc nhân đức không nhường ai trong cốc. Dương Trần cho Yến Như Yên Tam Nữ theo thứ tự thôi cùng hóa huyết, chỉ một lát sau công phu, Yến Như Yên thì trước hết nhất tỉnh lại. Yên Nhi, nhìn tới tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít, lại thức tỉnh so với ta đoán trước còn hơi sớm. Yến Như Yên chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, bên hai thì chuyển tới một hồn khiên mộng nhiều thanh âm nam tử. Là hắn. Yến Như Yên một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, chán vừa nhấc vừa vặn đối mặt Dương Trần giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Dương đại ca, không đúng, ngươi nhất định là kia yêu nhân giả trang. Yến Như Yên mặt mày đại biến nghẹn ngào lên. Hắc hắc, Yên Nhi ngược lại là có chút cảnh giác, chẳng trách năng lực tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ, khoảng cách nguyên anh trung kỳ cũng chênh lệch không xa. Dương Trần nhìn qua nàng, cười một cái nói, bất quá, ta thế nhưng thật không dễ dàng tìm thấy nơi đây về phần thực hư, ngươi cảm thấy trên đời này có ai dám, lại có ai năng lực giả mạo ta Dương Bắc thần sao? Yến Như Yên không chắc chắn lắm Dương Trần là thật là giả. Dương Trần hơi cười một chút, ống tay áo huy động, Yến Như Yên trên người lập tức linh quang lưu động, chiếu sáng rạng rỡ. Dường như cùng một thời gian, Yến Như Yên phát hiện thể nội để không nổi mảy may pháp lực, ngay lập tức lưu chuyển tự nhiên lên. Yến Như Yên trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ thần sắc. Đúng lúc này, Mộ Phái Linh cùng Liễu Như Yên thì lần lượt tỉnh lại, vừa thấy được bên cạnh Dương Trần, hai nữ thì giật mình, Nhưng Liễu Như Yên lại thông qua trong thần thức cấm chế, ngay lập tức xác nhận Dương Trần thân phận, lúc này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng dậy cho Dương Trần vén áo thi lễ, nói: "Dương đại ca." Lần này, Yến Như Yên cùng mộ phái linh lại không có hoài nghi rồi, thì lập tức cùng kính tiến lên chào. Dương Trần nói qua hạ đệ nhị nguyên anh chuyện, Yến Như Yên tam nữ mới chợt hiểu ra, nguyên lai kia yêu nhân lại là Hàn Lập Lạc Đường đệ nhị nguyên anh. Yến Như Yên do dự một chút, mở miệng nói: "Kia đệ nhị nguyên anh tu vi không tại Hàn sư đệ phía dưới, hay là ngươi đi giúp hắn một chút đi, bằng không vì Hàn sư đệ cảnh giới bây giờ." Lời con chưa dứt, Yến Như Yên liền thấy Hàn Lập đi tới. Thần niệm trong lúc vô tình quét qua Hàn Lập tu vi lúc, Yến Như Yên sắc mặt đông nhiên đại biến lên. Thấy được nàng kinh ngạc nét mặt, mộ phái linh cùng Liễu Như Yên thần niệm đồng dạng quét tới, tự nhiên thì giật mình kinh ngạc lên. "Hàn sư thúc, ngươi bây giờ đã là đại tu sĩ?" Mộ phái linh môi đỏ khẽ nhếch rồi một hồi lâu, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, khó có thể tin mà hỏi. Hàn Lập cười lấy gật đầu. Yến Như Yên tam nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Trần, tựa hồ tại hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc, lần trước gặp mặt Hàn Lập vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi, sao đông chốc đã trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu? Này không có đạo lý a. Ai cũng hiểu rõ, Hàn Lập chỉ là tứ linh căn tư chất, nhưng này tốc độ tu luyện lại là nhanh không hợp tình lý. Dương Trần nói, ba người các ngươi không nhìn lầm, Hàn sư đệ đúng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ rồi, chẳng qua vừa mới trở về Thiên Nam, còn chưa cử hành đại tu sĩ lễ lớn. Vì hắn tu vi hiện tại, đối phó một nguyên anh trung kỳ đệ nhị nguyên anh đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ mình đã đem đệ nhị nguyên anh đồng hóa, sẽ không đảm nhiệm gì chỗ sơ suất. Kể từ đó, Yến Như Yên tam nữ tất nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng nói ra chúc mừng ngữ đến. Hàn Lập cũng đã trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, kia Dương Trần tu vi hiện tại chẳng phải là? Yến Như Yên tam nữ cũng không dám muốn. Dương Trần cười nhẹ, nói: "Tốt, cần phải trở về, lần này trở về, cũng nên vì sư đệ cử hành đại tu sĩ buổi lễ, tráng một tráng ta Thiên Nam thanh thế." Hiện tại, tất cả Thiên Nam, Cửu Châu và Vương, vô số tu chân quốc đô tại Dương Trần một người trên bờ vai chịu trách nhiệm. Một thế lực chỉ dựa vào một người có phải không đủ, có rồi nguyên anh hậu kỳ Hàn Lập, Thiên Nam mới tính có rồi mặt bài. Rốt cuộc, Thiên Nam tam đại tu sĩ, Vô Nhai đã giả, Chí Dương đáng ngộng, Đoàn Tụ khó phong. Thật sự là khó nói. Này xuất ra đi, đừng nói là nguyên anh hậu kỳ xuất hiện lớp lớp đại tấn rồi, chính là một cái thảo nguyên cũng ép không được cảnh tượng. Có rồi Hàn Lập thì không đồng dạng. Hàn Lập là chân chính tại tu tiên đại chiến trong quay lại đây tinh thần mười phần, tuyệt đối là tốt dạng đại tu sĩ. Đem ra được, không một chút nào mất mặt. Côn Ngô Sơn đại chiến, MVP, chiến tích có thể tra. Chính là đại tấn nguyên anh hậu kỳ các tu sĩ thấy vậy Hàn Lập, cũng đều là nơm nớp lo sợ, tuyệt đối phải nể tình. Rốt cuộc, tại Côn Ngô Sơn, đại tấn vị kia đại danh đỉnh đỉnh ma đạo cự phách Càn lão ma đều bị Hàn Lập giết đi. Hàn Lập thì đã hiểu Dương Trần lời nói bên trong tráng một tráng Thiên Nam thanh thế ý nghĩa, vừa cười vừa nói: "Sư minh, đã có này nhà hứng, làm sư đệ tự nhiên là việc nhân đức không được ai." Rời đi truy ma cốc trước, Dương Trần nghĩ đến đội sập biển châu chuyện, tại truy ma cốc lại dò xét một phen. Chẳng qua, vẫn không có phát hiện gì. Truy ma cốc giống như Côn Ngô Sơn, linh khí đang dần dần khôi phục, tại tương lai không xa, sẽ trở thành một chỗ bảo địa. Hàn Lập hiện tại là nguyên anh hậu kỳ tu vi, khoảng cách hóa thần còn có một đoạn đường muốn đi, đây không phải dựa vào khổ tu năng lực hoàn thành, tất nhiên muốn tráng một tráng Thiên Nam thanh thế, về đến Lạc Vân Tông, Hàn Lập liền phối hợp chuẩn bị lên đại tu sĩ lễ lớn. Hắn đầu tiên là bồi tiếp Lữ Lạc tên này trên thực chất Lạc Vân Tông trưởng môn cùng cổ kiếm môn, Bách Xảo viện nguyên anh các tu sĩ đụng phải cái mặt, ở đây tu sĩ đều âm thầm kinh hãi vô cùng. Bọn hắn sao thì không nghĩ tới, Hàn Lập thế mà ngắn ngủi thời gian trong thì tiến cấp tới nguyên anh hậu kỳ. Tu vi không đủ phía dưới cũng chỉ có thể sờ mũi một cái, thừa nhận Tam Tông vì Lạc Vân Tông cầm đầu, ngoài ra hai tông làm phó. Kỳ thực cái này cùng trước đó thì không có gì khác biệt. Chẳng qua, trước đó Dương Trần không hề có tận lực chiếu cố Lạc Vân Tông cái gì, trừ bỏ Dương Trần nhất mạch, còn lại hai tông luận thực lực hay là trên Lạc Vân Tông nhưng bây giờ không đồng dạng. Lạc Vân Tông ra cái Hàn Lập, một chút thì áp đảo rồi hai tông. Cổ Kiếm Môn Minh Hình Tiên Tử càng là hơn không thể tin được. Muốn nói tại chưa từng thấy Hàn Lập trước đó, Cổ Kiếm Môn, Bách Xảo Viện hai tông bên trong không tin Hàn Lập thật tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ không phải là Kim lão quái và Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cũng không phải hai môn còn lại mấy vị trưởng lão, mà là tên này thiếu phụ. Nay còn cùng năm đó một sự kiện liên quan đến. Năm đó, Bách Xảo Viện xem lễ lúc, Minh Hình Tiên Tử vị này thiếu phụ mặc dù đồng dạng mới tiến cấp Nguyên Anh kỳ không lâu, nhưng tự kiểm chế người mang một kiện dị bảo phụ trợ, tốc độ tu luyện nhanh chóng, gần như phổ thông tu sĩ mấy lần, đồng thời bằng vào bảo vật này, liên tiếp mấy lần đột phá bình cảnh, trẻ tuổi như vậy thì ngưng kết rồi Nguyên Anh. Bị Cổ Kiếm Môn trên dưới coi là tu luyện kỳ tài. Nhưng ở xem lễ lúc, Minh Hình Tiên Tử đụng phải nghe nói so với nàng thời gian tu luyện còn thiếu, nhưng tu vi lại thắng một bậc Hàn Lập, tự nhiên không nhịn được ra tay thử nghiệm một lần. Kết quả nhưng căn bản chưa kiểm tra xong Hàn Lập sâu cạn, nhường nàng này trong lòng run lên, nhưng nàng trong lòng còn chưa làm sao phục tức giận. Tự nhận là có kia dị bảo tương trợ, đuổi kịp Hàn Lập cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng bây giờ vẹn vẹn hơn trăm năm quá khứ, nghe nói Hàn Lập du lịch quay về lại một lần tiến cấp tới hậu kỳ. Vị này Minh Hình Tiên Tử giật mình kinh ngạc về sau, tự nhiên tuyệt đối không chịu tin tưởng lúc này thì muốn đứng lên luật bàn. Nhưng vào lúc này, Minh Hình Tiên Tử tâm thần run lên. Nàng nhìn thấy giữa sân chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một tên thiếu niên áo trắng, ngồi ở chỗ kia, nhàn nhã thưởng thức trà. Gã thiếu niên này ánh mắt hướng nàng quét qua, giống như cười mà không phải cười. Nhưng chính là này một ánh mắt, lại nhường thiếu phụ có một loại dường như ngạt thở, thần hồn câu diệt cảm giác. Ánh mắt như kiếm, bén nhọn vô hình, sắc bén vô song kiếm thế đối Minh Hình Tiên Tử khẽ quét mà qua. Minh Hình Tiên Tử khẽ giật mình, đập vào mặt áp lực đống nhiên tản đi, ngoài ra mấy vị trưởng lão thậm chí ngay cả mắt đều không có nháy, giống như vừa mới nàng cảm nhận được chẳng qua là một hồi ảo giác. Là thực sự là huyễn. Minh Hinh tiên tử kinh nghi chưa định, đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, ngọc thể khẽ run lên. Vị này gọi là Minh Hinh tiên tử thiếu phụ trong lòng hoảng hốt. Nàng dường như nghĩ tới điều gì, cô biết miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, triệt để dập tắt luận bàn suy nghĩ. Nhìn qua tên kia đột nhiên xuất hiện, lại không người bên ngoài năng lực nhìn thấy thiếu niên áo trắng, Minh Hinh tiên tử thật sâu cúi đầu. Sau đó, một lúc lâu thời gian, vị này diễm danh Lan Sa Minh Hinh tiên tử cũng tuyên bố có chuyện quan trọng không tiếp khách. Lúc xuất hiện lần nữa, Minh Hinh tiên tử tươi cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở, đã trở thành trung kỳ tu sĩ. Cái này khiến có chút tu sĩ âm thầm suy đoán, có phải Minh Hinh tiên tử từ trên người Lạc Vân Tông đạt được rồi chỗ tốt gì? Chẳng qua, Vân Mộng Tam Tông cũng không tỉ vết chú ý quy tắc này khúc nhạc dạo ngắn rồi, vì đại điển lễ chuyện đã truyền khắp Thiên Nam. Từ Dương Trần biến thành Thiên Nam tổng chủ đến nay, rất ít can thiệp Thiên Nam tu tiên giới chuyện, lần này triệu khai nguyên anh hậu kỳ đại điển lễ tựa hồ là một lần không tầm thường tín hiệu. Rốt cuộc, Hàn Lập là người thế nào? Uy trấn thiên hạ Thiên Nam tổng chủ, tự cổ chí kim thứ nhất hóa thần thần quân, Dương Bắc thần sư đệ a. Vị kia chỉ như vậy một cái sư đệ. Vị kia ngay cả tiến quân hóa thần cũng không tổ chức cái gì lễ lớn, có thể nghĩ, lần này lễ lớn đến tuột cùng cỡ nào không tầm thường. Lần này đến tuột cùng muốn để ai đi tham gia lễ lớn? Thiên Nam thứ nhất chính đạo tông môn, Thái Chân môn Huyền Vũ đại điện bên trong, một tên mặt như hải nhi nhưng râu tóc trắng toát lão đạo, chau mày nhìn trong tay một tấm nhạt thẻ ngọc màu trắng, thần sắc âm tình bất định, chính là Thái Chân môn trưởng môn. Thôi, việc này can hệ trọng đại, vẫn là để các thái thượng trưởng lão đến quyết định đi. Sau một lúc lâu, lão đạo nhân thở dài một hơi, tự mình đem này thẻ ngọc đưa đến hậu sơn Kim Hà cốc, nói: "Khê quốc xuất hiện hạng tư đại tu sĩ, hiện tại Lạc Vân tông đưa tới đại điện thì mời, thái thượng trưởng lão có phải muốn đích thân đi một chuyến, hay là vài vị sư tổ bên trong vị kia chạy lên một chuyến?" Kim Hà cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thái Chân môn thái thượng trưởng lão, tự nhiên là Thiên Nam tam đại tu sĩ một trong Chí Dương thượng nhân. Nhưng mà, không biết ra ngoài loại nào suy xét, lần này, Chí Dương thượng nhân lại không có chút nào đáp lại. Thiên Dương Đàm, Hợp Hoan tông tiếng tăm lừng lẫy trong môn cấm địa, diện tích không lớn, chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Nhưng mà lâu dài đều bị nồng đậm màu xám sương mù bao phủ. Trong đó bất luận kẻ nào, cho dù là trong tông mấy tên nguyên anh trưởng lão, cũng không dám tùy tiện tiến vào sương mù một bước. Lúc bình thường Thiên Dương Đàm trong phạm vi 20 dặm cũng không có tung tích con người, nhưng mà giờ phút này, tại cách sương mù xa hơn 10 trượng chỗ, nhưng vai đứng 5-6 tên trang phục khác nhau tu sĩ, có nam có nữ, nhưng từng cái nhìn qua sương mù không nói lời nào. Hạng tư đại tu sĩ, họ Hàn người trẻ tuổi tu luyện vẫn đúng là khá nhanh, mặc dù đã sớm đoán được hắn sớm muộn sẽ đi đến một bước này, nhưng không ngờ rằng bèn bèn chừng trăm năm thời gian, lại lần nữa tiến giai rồi, chẳng qua tất nhiên hắn đã tới mức độ này, nhìn tới lần này lại điện, ta muốn đích thân đi một chuyến. Trong sương mù truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Sương mù bên ngoài mấy tên tu sĩ thật thà khoanh tay mà đứng, ai cũng không dám lên tiếng tiếp lời dáng vẻ. Ở trong sương mù nói chuyện chính là Thiên Nam Tam đại tu sĩ một trong Hợp Hoan lão ma. Năm đó, Hợp Hoan lão ma cùng Ngụy Vô Nhai, Chí Dương thượng nhân cùng nhau đạt được rồi Dương Trần chỉ điểm, biết được đột phá hóa thần cách, nhưng trải qua trăm năm nếm thử, Hợp Hoan lão ma vẫn là không có phóng ra một bước kia, tiến quân hóa thần. Hóa thần cửa này thực sự quá khó khăn. Thất Linh đảo hải vực bên trên, một tên khuôn mặt bình thường lão giả áo xanh, đứng ở một chỗ bên bờ vực, hai tay để sau lưng, nhìn qua mênh mông vô bờ biển cả, sắc mặt bình tĩnh dị thường. Nhưng ở lão giả đọc ngược một tay nắm bên trên, lại nhẹ nhàng tóm lấy một viên thẻ ngọc màu trắng, lóe lên nhàn nhạt linh quang. Chính là Ngụy Vô Nhai, tâm hắn nghi Hàn Lập bây giờ đều trở thành rồi nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vị nào đâu? Việt Quốc Kiểm Nguyện Tông một chỗ trong lầu các, một tên khuôn mặt nho nhã nam tử cùng một tên lão béo, mặt đối mặt các ngồi ở một cái chiếc ghế bên trên. Lão giả kia chính cẩn thận hướng nam tử hỏi, "Tiền bối, lần này Lạc Vân Tông đại điện, ngươi tự mình tiến đến xem lễ phải không?" Hàn Lập trẻ tuổi như vậy thì tiến cấp tới nguyên anh hậu kỳ, vì tuổi thọ của hắn có thể đủ trấn nhiếp Thiên Nam 7-800 năm lâu, huống chi là vị nào đâu? Nếu là có thể cùng vị kia nối lại tình xưa, chúng ta lục phái về sau thì gối cao không lo. Thế nào, Lôi sư điệt chấp trưởng tông môn, bây giờ muốn đem vị kia lại mời hồi các ngươi trong gốc? Nho nhã nam tử nhẹ nhàng trả lời. Tiền bối hiểu lầm rồi, vì vị kia bây giờ thân phận, như thế nào lại hồi chúng ta nho nhỏ Hoàng Phong gốc, nhưng bản môn cùng quý tông rốt cuộc cùng vị kia có chút nguồn gốc có thể kéo chút ít giao tình lời nói, đối với chúng ta lục phái luôn có chỗ tốt. Lão béo ngượng ngùng nói, muốn cùng hắn bầu bĩu quan hệ, không muốn trông cậy vào ta. Ta mặc dù cùng Nam cung sư muội giao nhau không sai, nhưng sư muội từ cùng người kia sau khi rời đi thì không còn có liên lạc qua. Chẳng qua, lần này ta ngược lại thật ra sẽ thay mặt Điểm Nguyệt Tông đi xem lễ, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy vị kia. Nam tử trầm mặc một lát, mới mặt không chút thay đổi nói, nô tiền bối vui lòng tự mình đi một chuyến, như vậy không còn gì tốt hơn rồi. Lão béo nghe vậy vui mừng. Hừ, các ngươi Hoàng Phong cốc khẩn trương như vậy bị kia, còn không phải bởi vì từ lệnh hồ đạo hữu tọa hóa về sau, các ngươi trong cốc thì lại không một tên nguyên anh tu sĩ trấn thủ rồi. Nếu không phải lệnh hồ đạo hữu đã từng cùng kia Hàn Lập từng có viện thủ giao ước, cũng báo cho chúng ta năm phái, chỉ sợ các ngươi Hoàng Phong cốc đã không cách nào đặt chân Việt quốc rồi. Nam tử liếc lão béo một chút, cười hắc hắc nói, nhường tiền bối chê cười. Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nay vị diện cho nho nhã nguyên anh kỳ nam tử họ Ngô, xuất từ Hiểm Nguyệt Tông, là vị kia đạo lữ Nam Cung Nguyện sư minh. Nam Cung Nguyện từng nói, sư minh này làm người coi như không tệ, nhưng lại không thể nào nhường nàng đảm nhiệm trước đại trưởng lão. Do đó, làm Nam Cung Nguyện chạy, vị sư tỷ kia lại bế quan, hiện tại đại trưởng lão chính là vị này Ngô sư minh rồi. Mà tên kia lão béo không phải người khác, chính là Hoàng Phong Cốc hiện tại đại trưởng lão Lôi Văn Hạc. Lệnh Hồ lão tổ tọa hóa sau, Hoàng Phong Cốc tạm thời không có nguyên anh tu sĩ trấn thủ, tu vi cao nhất chính là kết đan hậu kỳ Lôi Văn Hạc. Lôi Văn Hạc vô cùng rõ ràng, Thiên Nam vì sao không ai dám có ý đồ với Hoàng Phong Cốc, là bởi vì Hàn Lập. Càng là hơn vị nào? Thật đúng là hảo thủ đoạn, vừa nhường Hàn Lập nhận ngươi tỉnh, lại hiện lộ rõ ràng rồi tự thân thanh thế. Đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi nam tử hai chân nhẹ nhàng ngồi ở cầu đá vòm, dưới cầu mặt nước hiện ra nhân giới cảnh tượng, hắn một tay cầm cần câu, ánh mắt thâm thúy. Vị này một tay sáng tạo ra dám cùng Thiên Đình khiêu chiến tổ chức to lớn, thu vi sâu không lường được, không biết là bực nào đại nhân vật lợi hại, giờ phút này cũng có chút không chỗ hạ thủ cảm giác. Hừ, lỡ ta chân thân không thể giáng lâm sao? Áo tơi nam tử nhìn chăm chú mặt nước hiện ra cái đó tuấn lãng vi đại thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Chương 506, Luân hồi pháp tắc chương 506, Luân hồi pháp tắc 2 tháng. Tất cả Thiên Nam cũng hoành động. Toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới tất cả tu tiên thế lực, thế gia tông môn, sẵn sàng nên tiếp đến rồi Lạc Vân tông phát ra thiệp mời. Thiệp bên trong công bố bọn hắn tông môn một vị trưởng lão đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ, tổ chức một hồi lòng trọng lễ lớn vì chúc mừng việc này, cho nên liền mời các đại tông môn phái người tiến đến xem lễ. Mặc dù tại thư mời trên cũng không chỉ rõ là vị nào trưởng lão, nhưng là năm đó Hàn Lập vì nguyên anh hậu kỳ phía dưới thứ nhất tu sĩ tên tuổi, kinh ngạc hôm khác nam tu hành giới, dường như đoán sẽ không cần đoán, liền trực tiếp nhận định là Hàn Lập. Không thể không nói, Lữ Lạc phát phần này thư mời thật quá có nội hàm, thì không nói cho các ngươi biết tên, để mọi người nhắm mắt lại đoán đi thôi, vẫn sẽ không thực sự có người sẽ đoán, là lã rơi chính mình tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ à. Nói trắng ra, đây quả thực là tại vô danh khiêm tốn bên trong, nổ lật tất cả Thiên Nam tu tiên giới, ngươi nói dọa không dọa người. Hàn Lập còn có một cái thân phận là Dương Trần sư đệ, bất kể những tông môn này lớn nhỏ, tự nhiên tất cả đều một trận bạo động. Cỡ nhỏ môn phái kinh sợ, tự nhiên miệng đầy đáp ứng xem lễ sự tình. Cỡ lớn tông môn mặc dù trong lòng thầm nhủ không ít, nhưng cũng đồng dạng đáp ứng, chỉ ít phái một tên nguyên anh trưởng lão tham gia lễ lớn. Trong lúc nhất thời, Hàn Lập tên lần nữa chấn kinh rồi Thiên Nam các ngóc ngách. Bất kể ẩn cư núi cao thâm cốc tán tu, hay là tụ tập tại linh mạch nơi tu tiên gia tộc cùng lớn nhỏ tu tiên tông môn, Hàn Lập chỉ sợ là gần trăm năm bị nhắc tới nhiều nhất tên. Tất cả mọi người say sưa ngon lành nghị luận, vị này tuổi còn trẻ thì tiến giai nguyên anh hậu kỳ Thiên Nam vị thứ tư đại tu sĩ, làm thật không hổ là vị nào sư đệ. Như vậy sau 3 tháng, Lạc Vân Tông xem lễ lớn tổ chức rồi. Trình diện nguyên anh tu sĩ nhiều đến mấy trăm người, có khác mấy lần ở đây kết đan tu sĩ cùng đi Vân Mộng Sơn xem lễ, có thể nói là vạn chúng tụ tập. Lạc Vân Tông tổ chức đại điển, chúc mừng Hàn Lập biến thành Thiên Nam vị thứ tư đại tu sĩ. Đến tận đây, Chính Đạo, Ma Đạo, Cửu Quốc Minh, Thiên Đạo Minh tứ đại thế lực cũng có rồi nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trấn thủ. Một tốt tổ chức cần phải có tốt đẹp nội bộ cạnh tranh, Thiên Nam nhất thống sau tứ đại thế lực là vẫn tồn tại như cũ. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Hàn Lập biến thành Thiên Nam thứ nhất đại tu sĩ sau đó, Thiên Đạo Minh trong tứ đại thế lực tấn thăng làm mạnh nhất. Hàn Lập tại tiến giai hậu kỳ trước đó, Thiên Đạo Minh Long Phượng phu phụ liên thủ có thể đối đầu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Huống chi, đột nhiên nhảy ra Hàn lão ma cái này vương tạc. Mà trung lập thế lực Cửu Quốc Minh, vì Ngụy Vô Nhai tuổi thọ chỉ có mấy năm đoán chừng về sau phát triển cũng sẽ không quá lạc quan. Mà Hàn Lập trải qua cùng Thiên Nam tam đại tu sĩ Ngụy Vô Nhai, Chí Dương thượng nhân, Hợp Hoan lão ma luật bản, đã uy trấn Thiên Nam, đồng thời thân phận cũng thay đổi thành Lạc Vân Tông đại trưởng lão. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần cũng không cần ra tay, Hàn Lập thì ép tới tất cả Thiên Nam cũng không thở nổi. Là cái này Hàn Lập hiện tại lực ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, Dương Trần thanh thế lại lên một tầng nữa. Rốt cuộc, Dương Trần lần trước ra tay hay là tại biên giới đại chiến bên trong, bây giờ hơn trăm năm quá khứ, không ai biết được Dương Trần tu vi đến tuột cùng đến rồi trình độ nào, nhưng bây giờ, chỉ từ Hàn Lập đột nhiên tăng mạnh tu vi thì có thể thấy được luống đốn. Từ này lần lễ lớn về sau, Thiên Nam tu tiên giới gió nổi mây phun, chân chính có rồi thống nhất thành một thể trạng thái. Có thể trở thành nguyên anh không có mấy cái người ngu, rất đa nguyên anh cũng theo lần này lễ lớn phẩm đến rồi không tầm thường ý vị. Rõ ràng vị tiên nhân hoàng phải có tiến một bước động tác. Quả nhiên, tại lễ lớn sau khi kết thúc không lâu, một cái tin tức lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai truyền khắp Thiên Nam, thậm chí hướng về Thảo Nguyên, Đại Tấn các nơi truyền đi. Nhân Hoàng Công tham tạo hóa, thiên địa linh khí đang dần dần khôi phục, tu tiên giới sẽ nên đón Hoàng Kim đại thế. Nhân Hoàng Điện đem kiến tạo nghịch linh thông đạo, tương lai hóa thần tu sĩ đều có thể thông qua này lối đi phi thăng linh giới. Trong lúc nhất thời, tất cả tu tiên giới cũng chấn động. Rất nhiều tu sĩ cũng là lần đầu tiên hiểu rõ bực này bí mật. Nguyên lai hóa thần các tu sĩ hán hữu ra tay, là bởi vì thiên địa nguyên khí không đủ, ra tay sẽ tiêu hao tuổi thọ nguyên nhân. Chỉ có phi thăng linh giới mới có thể có nhìn tiến thêm một bước. Mà bây giờ, Nhân Hoàng sở dĩ không có phi thăng, là bởi vì muốn làm người giới tu sĩ mở vạn thế chi thái bình. Chỉ cần nghịch linh thông đạo xây dựng thành công, hóa thần các tu sĩ đều có thể phi thăng linh giới, có hy vọng tiến thêm một bước. Rất nhanh, tiến thêm một bước thông tin truyền đến, phàm là cống hiến ra nghịch linh thông đạo tài liệu, đều có thể đạt được điểm công lao, tốn hao điểm công lao có thể tại Nhân Hoàng điện mua được cần thiết đan dược, công pháp, pháp bảo. Ngay cả thông thiên linh bảo cũng được, mua sắm, chỉ cần điểm công lao đầy đủ, thậm chí có thể mời người hoàng gia tay một lần. Ngoài ra, điểm công lao cũng được, thông qua đổi, nhiệm vụ cách thức đạt được, quản lý nhân giới, người người đều có trách nhiệm. Tin tức này vừa ra, tất cả tu tiên giới cũng điên cuồng. Tu tiên giới trước đây vì sao kết đan, nguyên anh tu sĩ như thế thưa thớt, phần lớn là vì tài nguyên lũng đoạn. Rất nhiều tài nguyên cũng lũng đoạn trong tay đại tông môn, cho dù có đầy đủ linh thạch, muốn thu hoạch cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ, không đồng dạng. Nhân Hoàng Điện chỉnh hợp tu tiên giới tất cả thế lực, chỉ cần có công hơn điểm, có thể đổi lấy cần thiết tài nguyên. Rốt cuộc không cần nhìn xem đại tông môn sắc mặt, có thể nói, đây là đám tán tu tốt nhất thời đại. Mà đối với tông môn đệ tử mà nói, cũng đúng thế thật cầu còn không được, rốt cuộc trong tông môn thì có các loại khác biệt. Phổ thông đệ tử cùng chân truyền đệ tử đãi ngộ không giống nhau. Chân truyền đệ tử cùng trưởng lão đời sau đãi ngộ lại không giống nhau. Có tu tiên giả chỗ thì có xung đột, trước kia muốn thu hoạch chút ít linh đan, linh dược, phải đi liều mạng một lần. Hiện tại không đồng dạng, chỉ cần có công văn điểm có thể đổi được. Dù là đổi không đến, chỉ cần đi Nhân Hoàng Điện tuyên bố cái nhiệm vụ, luôn có người có thể giúp ngươi tìm thấy. Nói đơn giản, Nhân Hoàng Điện chính là xây dựng một nền tảng, nhường đám tu tiên giả trao đổi tài nguyên càng thêm thuận tiện. Trước kia thông tin bế tắc, hiện tại có rồi như thế cái nền tảng, có thể nghĩ, tu tiên giới thực lực sẽ nên đón một lần tăng vọt. Lại thêm, nhân giới tiên địa linh khí, nguyên khí dần dần khôi phục, trước nay chưa có tu tiên thời đại sắp đến. Mà Nhân Hoàng Điện thì đem nước lên thuyền lên, biến thành trước nay chưa có tu tiên giả trong suy nghĩ bất diệt thánh địa. Theo Dương Trần một thì Nhân Hoàng pháp chỉ truyền đạt mệnh lệnh, tất cả tu tiên giới một mảnh vui vẻ phồn vinh chi thế. Chẳng qua, giờ khắc này ở Thất Linh Đảo cho dù có Tử Linh, Nguyên Giao và nữ làm bạn, Dương Trần tâm tình vẫn như cũ rất tồi tệ. Thông qua mấy tháng nghiên cứu, Dương Trần cuối cùng nhìn ra này màu đỏ sẫm biên châu một chút dấu vết để lại. Thứ này lại ẩn chứa luân hồi pháp tắc. Dương Trần sắc mặt rất khó nhìn. Hạt châu này là theo Hàn Lập đệ nhị nguyên anh trên tìm thấy, mà tất cả phàm nhân thế giới tu hành luân hồi pháp tắc lắc đắc không có mấy, rất khó không được người suy nghĩ nhiều. Luân hồi điện chủ. Dương Trần cơ hồ là trước tiên liền nghĩ đến luân hồi điện chủ, vị này luân hồi điện chủ thì gọi Hàn Lập. Chẳng qua, đây là một cái thời gian khác tuyến trên Hàn Lập. Nói đơn giản, thế giới này tồn tại hai cái Hàn Lập, một cái là luân hồi điện chủ Hàn Lập, một cái là tiểu lục bình Hàn Lập. Luân hồi Hàn Lập đời thứ nhất thời gian tu luyện pháp tắc to lớn la về sau, cùng thời gian đạo tổ cổ hoặc kim quyết chiến mà chiến bại. Hắn hao hết tất cả thời gian lực lượng pháp tắc, dựa vào trưởng thiên bình xuyên thẳng qua đến Hàn Lập sinh ra trước kia càng xa xưa thời gian điểm. Luân hồi Hàn Lập đã hiểu thời gian tu luyện pháp tắc không thể nào chiến thắng cổ hoặc kim, thế là chuyển tu luân hồi pháp tắc, cũng một đường tu luyện đến tiếp cận đạo tổ cảnh giới, thành luân hồi điện chủ. Hiện tại luân hồi điện chủ Hàn Lập hẳn là tại tiên giới, đang bắt đầu đối kháng thiên đình, đánh ngã cổ hoặc kim. Tại sao có thể có rảnh rỗi can thiệp nhân giới? Dương Trần lông mày thật sâu nhíu lại, theo lý thuyết, luân hồi điện chủ là sẽ không can thiệp tiểu lục bình Hàn Lập. Nhưng bây giờ, luân hồi điện chủ dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên thi triển thủ đoạn, dự định đối phó hắn. Lẽ nào là bởi vì hồ điệp của ta hiệu ứng? Dương Trần nghĩ không rõ lắm. Hiện tại, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của hắn. Dương Trần thì không rõ ràng, luân hồi điện chủ là dự định mượn đệ nhị nguyên anh chi thủ tới đối phó hắn, hay là đến can thiệp Hàn Lập. Về phần luân hồi điện chủ cùng Hàn Lập quan hệ, Dương Trần còn nhớ, luân hồi điện chủ tại thua với cổ hoặc kim về sau, xuyên qua đến rồi Hàn Lập ra đời thật lâu trước đó. Dựa theo cố hữu thời gian tuyến, Hàn Lập muốn xuất sinh, thế là trên thế giới liền cùng thì có rồi hai cái Hàn Lập. Luân hồi điện chủ hiểu rõ, nếu như chính mình đúng Hàn Lập nhân sinh quỹ đạo không thêm can thiệp, Hàn Lập đều sẽ đi đến cũng giống như mình nhân sinh quỹ đạo, cuối cùng vẫn như cũ sẽ bại bởi cổ hoặc kim. Thế là luân hồi điện chủ đem tiểu lục bình cho Hàn Lập. Từ đây, Hàn Lập thì đi lên cùng luân hồi điện chủ tương tự, nhưng lại cuộc sống khác con đường. Sau đó, Hàn Lập cùng luân hồi điện chủ tại tiên giới chạm mặt, cùng nhau liên thủ đối phó thời gian đạo tổ cổ hoặc kim. Về phần Dương Trần vì sao suy đoán tiểu lục bình là luân hồi điện chủ cho Hàn Lập là có căn hữu cứ, vì tiểu lục bình đời thứ nhất chủ nhân là luân hồi Hàn Lập. Luân hồi Hàn Lập cho này tiểu lục bình lấy một cái tên là Trưởng Thiên Bình, tên này không thể không nói vô cùng bá khí, nhưng cũng tiếc cũng không có cho luân hồi Hàn Lập đem lại hảo vận, phản cho luân hồi Hàn Lập mang đến họa sát thân. Cái bình lấy cái tên gọi Trưởng Thiên, ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Này rất nhanh liền bị Thiên Đình chi chủ cổ hoặc kim chú ý tới, lại bởi vì luân hồi Hàn Lập đời thứ nhất cũng là thời gian tu luyện pháp tắc, thế là cổ hoặc kim động sát cơ. Vì tại tiên giới, một loại pháp tắc chỉ có thể có một đạo tổ, cổ hoặc kim chính là thời gian đạo tổ. Ai không muốn tiến thêm một bước, ai không muốn trở thành đạo tổ. Thế là thời gian đạo tổ cổ hoặc kim tiên hạ thủ vi cường. Luân hồi Hàn Lập không địch lại, ngay cả vừa sinh hạ vợ của Cam Cựu Chân Cam Như Xương đều bị cổ hoặc kim giết chết. Luân hồi Hàn Lập không cam tâm kết cục như vậy, thế là tại sắp chết thời điểm đem chính mình tất cả thời gian pháp tắc lực lượng rót vào tiểu lục bình, có thể tiểu lục bình có rồi bình linh. Sau đó, luân hồi Hàn Lập thì mượn nhờ tiểu lục bình làm môi giới đến rồi một xuyên qua thời không, trở về quá khứ, nghĩ nghịch chuyển tương lai, sửa đổi bốn có kết cục, hướng cổ hoặc kim báo thủ. Chẳng qua, tại xuyên qua thời không trong đã xảy ra sai lầm. Luân hồi Hàn Lập không hề có bảo trụ tiểu lục bình, có thể tiểu lục bình rơi vào rồi một cái gọi Lý Nguyên Cứu trong tay người. Lý Nguyên Cứu đạt được tiểu lục bình sau đó, dựa vào này tiểu lục bình từng bước một tu luyện thành là tiên giới đạo tổ. Đồng thời, khai sáng Cửu Nguyên Quan này thế lực lớn nhất, tiểu lục bình cũng liền biến thành Cửu Nguyên Quan trấn quan chi bảo. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, Cửu Nguyên Quan có loại bảo vật này thông tin truyền ra sau đó, không ít người độc lệnh ra đầu óc. Ai cũng muốn có được loại bảo vật này. Chẳng qua, Lý Nguyên Cứu dù sao cũng là đạo tổ cấp cao thủ, không thể ăn cướp trắng trợn, ăn cướp trắng trợn rất có thể đoạt bảo không thành phản mất mạng, còn liên lụy chính mình sở thuộc gia tộc cùng thế lực. Thế là chỉ có thể ám nhìn tới. Cuối cùng, tiểu lục bình bị giả ý bái nhập Cửu Nguyên Quan Khô Lâu Tiên, dùng thay xả đổi cột phương pháp trục ra. Khô Lâu Tiên vừa được đến tiểu lục bình, hiểu rõ sớm muộn sẽ bị người phát hiện, thế là lập tức trốn xa. Vì thế không tiếc sử dụng đại na di phù mở ra không gian. Nhưng mà Cửu Nguyên Quan là địa phương nào? Phu cận gió thổi cỏ lay cũng tại Cửu Nguyên Quan giám thị phía dưới, có người động thủ hoặc là muốn gây sự nghị không phát hiện cũng khó khăn. Cửu Nguyên Quan người rất nhanh đã tìm được Khô Lâu Tiên. Khô Lâu Tiên chột dạ không dám dừng lại dưới, tiếp tục chạy trốn, phản dẫn tới đối phương hoài nghi, sau đó Khô Lâu Tiên liền bị đả thương. Chẳng qua, tốt xấu Khô Lâu Tiên chạy trốn tới rồi linh giới, chỉ là tiểu Lục Bình thân bình cùng Bình Linh thì như vậy tách rời. Trong đó thân bình rơi xuống nhân giới Thải Hà Sơn thất huyền môn chỗ địa giới, cho nên tiểu Lục Bình rơi vào rồi trong tay hắn. Bình Linh thì là rơi vào rồi ma giới Ma Nguyên Hải. Luôn luôn không người năng lực phát hiện Bình Linh, mãi đến khi nhiều năm sau Hàn Lập mang theo tiểu Lục Bình đi vào ma giới Ma Nguyên Hải, Bình Linh mới hiện thân gặp nhau, cùng tiểu Lục Bình hợp làm một thể. Cửu Nguyên Quan đâu? Kỳ thực một mực không có bỏ cuộc tìm kiếm tiểu Lục Bình, sau đó tra được dấu vết để lại, tìm được rồi Khô Lâu Tiên bản mệnh bài, thế là điều động chân tiên Mã Lương hạ giới. Cần phải tìm thấy Khô Lâu Tiên cầm lại tiểu Lục Bình. Cũng chính là bởi vì Mã Lương hạ giới, Hàn Lập mới từ trong miệng hắn hiểu rõ rồi tiểu Lục Bình nguyên lai xuất từ tiên giới, hay là tiên giới Cửu Nguyên Quan bảo vật. Vấn đề này liền đến rồi. Chỉ là một Khô Lâu Tiên năng lực theo một đạo tổ trong tay đánh cắp tiểu Lục Bình. Thấy thế nào sao không hợp lý? Dương Trần suy đoán, là tại tiên giới các phương đạo tổ tính toán dưới, Cửu Nguyên Quan phản đồ Khô Lâu Tiên mới trộm ra trưởng tiên bình. Khô Lâu Tiên chỉ là cái con nổi. Khô Lâu Tiên đại khái là Luân Hồi Điện chủ quân cờ. Khô Lâu Tiên là tại Luân Hồi Điện chủ âm thầm dưới sự trợ giúp, mới thành công đánh cắp tiểu Lục Bình, rớt xuống rồi linh giới. Cuối cùng, tiểu Lục Bình thân bình mới thật vừa đúng lúc rơi vào rồi thất huyền môn, đi tới Hàn Lập trên tay. Lẽ nào Luân Hồi Điện chủ chú ý tới nhân giới, dự định diệt trừ ta biến số này? Dương Trần quen thuộc làm tốt dự tính xấu nhất. Rốt cuộc, hắn đến thay đổi Hàn Lập vận mệnh quỹ đạo, chớ nói chi là còn cướp đi Nam Cung Uyển. Phàm nhân tiên giới thiên bên trong, chính là Hàn Lập cướp đi Nam Cung Uyển, Luân Hồi Điện chủ đều là không thể nhịn. Vì tại thuần ái Luân Hồi Điện chủ trong mắt, Nam Cung Uyển cùng thê tử của hắn Cam Như Dương có thể là cùng một người. Đây là cái gì? Đây là đoạt vợ mối hận a. Là nam nhân đều không thể nhịn. Huống chi, Dương Trần có rồi Nam Cung Uyển, còn cùng Tử Linh, Nguyên Dao, Ngân Nguyệt đám người cùng yêu dây dưa không rõ. Một lòng thuần ái Luân Hồi Điện chủ cái này có thể nhẫn. Nếu là Luân Hồi Điện chủ muốn đối phó hắn, vì hiện tại Dương Trần tu vi, căn bản ngăn cản không nổi. Rốt cuộc, Luân Hồi Điện chủ hiện tại cũng là đại la. Tuy nói phàm nhân tu tiên thế giới đại la, không phải Hồng Hoang đại la, nhưng chiến lực chỉ sợ cũng tương đương với Giả Thiên Chuẩn Đế. Mà Luân Hồi Điện chủ là đại la bên trong mạnh nhất một nhóm, chiến lực đại khái là tương đương với các loại thành đạo tồn tại. Bất quá, Luân Hồi Điện chủ tại tiên giới muốn đối phó Cổ Hoặc Kim, đoán chừng không thể chân thân ra tay với ta. Mặc kệ này màu đỏ sẫm viền châu là tới đối phó ta cũng tốt, đối phó tiểu Hàn cũng được, ta cũng thu nhận. Dương Trần méo méo trong tay màu đỏ sẫm viên châu. Trong này ẩn chứa là luân hồi pháp tắc. Chương 507, Huyền Thiên không chết chương 507, Huyền Thiên không chết Dương Trần ngược lại cũng không phải vô cùng lo lắng. Gia thiên nhân, gia thiên hồn, gia thiên đều là đánh nhau người. Nếu là luân hồi điện chủ thật tiếp theo, hắn là đánh không lại. Nhưng luân hồi điện chủ hiển nhiên là có nào đó hạn chế, không thể nào theo tiên giới hạ đến, cạn, chết hắn, cái này như đầu nhân. Cái này có rồi phát huy chỗ trống. Dương Trần cuộn lại trong tay màu đỏ sẫm viên châu. Trong này ẩn chứa là luân hồi pháp tắc. Luân hồi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc là tiên giới tam đại chí tôn pháp tắc, không phân cao thấp. Hắn thấy, này tam đại chí tôn pháp tắc là ảnh hưởng lẫn nhau luân hồi đồng dạng dính đến huyền bí của thời gian. Mà hắn trước đây lĩnh hội quang âm ý cảnh, đúng lúc là thời gian pháp tắc hình thức ban đầu, có rồi này luân hồi pháp tắc viên châu. Mượn nhờ này luân hồi châu, nói không chừng có hy vọng tiến thêm một bước lĩnh ngộ quang âm ý cảnh. Mặc kệ là thang hoa là một tia thời gian pháp tắc, hay là tìm hiểu ra một tia luân hồi pháp tắc ý cảnh. Đối với hiện tại hóa thần kỳ Dương Trần mà nói, cũng là không tầm thường tiến bộ. Hắn chủ tu là giả thiên pháp, là toàn bộ phương hướng tăng lên, đặc biệt đúng nhục thân thối luyện tương đối khủng bố. Dương Trần hóa thần kỳ là không có nhược điểm. Khí, thể, thần, tâm, tiên đạo tứ tuyệt tiên, Dương Trần pháp lực, nhục thân, nguyên thần, đạo tâm ý chí đều là tề đầu tịch tiến, lúc này mới có thể tại hóa thần kỳ lĩnh hội ý cảnh. Là về sau lĩnh ngộ pháp tắc đặt vững nền móng vững chắc. Dương Trần qua lại vuốt vuốt trong tay màu đỏ sẫm biên châu. Thuần ái luân hồi điện chủ muốn dùng thứ này tới đối phó ta, không ngờ rằng ngược lại thành ta. Dương Trần cười một tiếng, đem màu đỏ sẫm biên châu cao cao căng lên, sau đó một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Ý gì theo hóa thần đối ứng hóa long cảnh giới, luyện hư tương đương với tiên đài nhất tầng tiên, cứ thế mà suy ra. Dương Trần hiện tại giả thiên pháp là tiên đài nhị tầng tiên cảnh giới, tương đương với phạm nhân tu tiên thể hệ hợp thể. Đại thừa kỳ đối ứng là tiên tam chẳng đạo. Dương Trần chỗ tiểu Nam Châu giới quần thuộc về thất lạc giao diện, phi thăng độ khó đây bình thường giao diện đại gấp 10. Cái này cũng đưa đến đại thừa kỳ mức độ cao đến thấp chênh lệch cực lớn. Tượng chân long, thiên vượng tiểu này chân linh cũng là đại thừa, nhưng trên cơ bản có thể đánh 450 cái mạc giản ly. Mọi người đều biết, mạc giản ly là bình thường đại thừa nhân vật đại biểu, cũng là đại thừa kỳ chiến lược tính toán đơn vị. Mà phàm nhân bên trong, tựa trước khi phi thăng Hàn Lập tiểu này đại thừa, vậy thì càng thêm kinh khủng. Hoàn toàn không phải dựa vào số lượng năng lực bù đắp. Đến rồi trước khi phi thăng Hàn Lập tiểu này cấp, chính là đứng bất động, cho đại thừa đánh cũng không đánh nổi rồi. Một người đối đầu một giao diện còn không sợ rồi. Chẳng qua, tiểu này đại thừa 1000 cái giao diện thì không nhất định năng lực ra một, phi thăng căn bản là đại la người kế tục rồi. Phàm nhân bên trong, đại thừa kỳ hạn mức cao nhất cao thái quá. Rốt cuộc, đại thừa kỳ có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, theo lý mà nói chính là tu luyện tới đại la cũng không phải là không có khả năng. Rốt cuộc, thành tiên sau tu luyện chẳng qua là pháp tắc lĩnh ngộ cấp độ khác nhau, theo lý mà nói, chỉ cần đem một cái pháp tắc lĩnh ngộ được cực điểm, chính là tại linh giới cũng có thể biến thành đại la, chẳng qua đó căn bản không ai có thể làm đến chính là. Vì sao không ai có thể làm đến? Vì linh giới tu tiên giả tuổi thọ là có cực hạn cần độ kiếp, không độ được thân tử đạo tiêu. Mà tiên giới không có thiên kiếp, chỉ cần vượt qua ba suy thì có vô hạn tuổi thọ, có bó lớn thời gian tu luyện lực lượng pháp tắc. Những thứ này khoảng cách hiện tại ta quá xa, hay là sớm chút đem ý cảnh tu luyện viên mãn, bước vào hóa thần hậu kỳ đi. Dương Trần tại Thất Linh Đảo yên lặng tu luyện. Hắn biết rõ Nhân Hoàng Điện cục diện bây giờ căn bản là dựa vào một mình hắn tại duy trì, hắn càng mạnh, Nhân Hoàng Điện càng mạnh. Dương Trần sở dĩ năng lực an tâm bế quan, là bởi vì mệnh số chi chủ xử lý lên Nhân Hoàng Điện sự vụ đến, thuận buồm xuôi gió. Đang bế quan trước, Dương Trần dùng mệnh số chi chủ suy tính rồi một phen, đem đối với hắn không có tác dụng gì Thiên Lan Thánh Thú tạm thời cho mượn Hàn Lập, nhường Hàn Lập giúp Thiên Lan Thánh Thú độ kiếp. Hàn Lập không phụ nhờ vả, giúp Thiên Lan Thánh Thú chống nổi liên hoàn tiên lôi, vượt qua hóa hình chi kiếp, được quái dị kim giác. Đồng thời, thu lấy đế lưu tương dịch, luyện thành hóa giới châu, cải tiến tật phong, cựu biến công pháp, thực lực tăng nhiều. Viết thuộc về Hàn lão ma truyền kỳ. Năm tháng giằng giặc, Hoàng Ngục, Đại Tấn bảy đại cấm địa một trong, ở vào Đại Tấn Đông Nam Bộ, theo thượng cổ lúc sau thì tồn tại. Mảnh này hỏa viêm nơi tương đương với nửa châu nơi lớn nhỏ, liếc nhìn lại, dường như chỉ có thể nhìn thấy đen hồng nhị sắc. Tại Hoàng Ngục kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm khu vực bên trong, càng là hơn lít nha lít nhít trải rộng vô số tọa lớn nhỏ hỏa sơn. Có hỏa sơn cao như vạn trượng, thẳng nhập tận trời, có chỉ có hơn trăm trượng, phảng phất đổi núi giống như. Những thứ này hỏa sơn, hoặc miệng núi đỏ bừng vô cùng, chớp động kinh người ánh lửa, hoặc âm u đầy tử khí, biến thành đen nhánh chi sắc, hoặc âm ẩm không ngừng, bốc lên nhiệt khí dung nham vân ra. Hoàng Ngục vùng trời, trải rộng một tầng thật dày đen náo nhiệt nói, các hỏa sơn phụ cận trên mặt đất, lắng đọng nhìn không biết bao nhiêu một tầng dày cho bụi núi lửa, đen xỉ một mảnh. Hoàng Ngục tầng trời thấp chốt thì toàn bộ là ngượng nghịu mùi khí lưu hoàng, cực nóng vô cùng, nhiệt độ xa không phải bên ngoài có thể so sánh. Chỉ có như vậy một chỗ người phàm không thể sinh tồn tuyệt địa, đã có một ít tu sĩ thường xuyên ngự khí xuất hiện. Có tu sĩ thỉnh thoảng rơi xuống, theo trên mặt đất nhặt lên một vài thứ, có trực tiếp vào nào đó miệng núi lửa bên trong. Những thứ này dám vào hỏa sơn bên trong tu sĩ, tự nhiên đều là tu vi không thấp tu sĩ cấp cao. Hoàng Ngục cố nhiên là một chỗ hiểm ác chi địa. Phàm nhân căn bản là không có cách sinh tồn, nhưng đồng dạng cũng là các loại hỏa thuộc tính vật liệu dễ phát hiện chỗ. Hoàng Ngục thực chất bảy đại cấm địa một trong, cũng không phải là chỉ là trên mặt đất rộng lớn như vậy khu vực, mà là đơn chỉ Hoàng Ngục ở trung tâm một vùng núi lớn khu vực. Kia dải đất tất cả đều bị dày đặc xương đỏ bao phủ, liên miên và dặm, cũng không biết đến cỡ nào rộng lớn bao la. Chỉ có kia phiến xương đỏ bao phủ nơi mới thật sự là cấm địa, tu sĩ tiến vào bên trong, cực ít có còn sống rời đi. Cho nên tại đây phiến vụ hải phụ cận, giống như căn bản nhìn xem không đến bất luận cái gì tu sĩ thân ảnh. Nhưng mà một ngày này, hỏa hồng xương ngủ bùng trời, hư không rung động, một cái kim quang đại đạo ngang qua thiên khung mà đến. Quang mang thu vào về sau, hiện ra một nam một nữ hai thân ảnh, như là một đôi thần tiên quyến lữ. Chính là Dương Trần cùng Tử Linh. Bây giờ Dương Trần quang âm ý cảnh đại thành, không phải bế quan có thể đột phá rồi, liền xuất quan tìm kiếm Thái Dương tinh hỏa, dự định luyện chế hồi dương thủy, cứu sống Huyền Thiên Tiên Đằng. Dương Trần thì muốn xem thử một chút có thể hay không cứu sống bất tử dược. Thái Dương tinh hỏa đang ở trước mắt mảnh này hỏa ngục bên trong, phàm nhân bên trong, Hàn Lập tại dung nham dưới mặt đất tìm một tháng thời gian, hoa sức chín châu hai hổ mới bắt lấy này hỏa. Đây là Hàn Lập sử dụng Thái Âm chân hỏa, dụ dỗ đệ nhị Nguyên Anh, làm việc con rối hình người xây dựng cả bẫy. Lại tại Lục Dược Xương Công cùng Ngũ Tử Ma, cực Hàn Chi Diễm cùng với Tử La cực hỏa khắc chế hạ mới làm xong. Đúng Hàn Lập mà nói, này Thái Dương tinh hỏa vẫn đúng là không dễ bắt, nhưng đúng Dương Trần mà nói, thì không đồng dạng. Dương Trần vận chuyển đại ngũ hành thuật, mở ra mệnh vận chi đồng, một chút liền tìm được Thái Dương tinh hỏa tung tích. Cho dù Thái Dương tinh hỏa dường như thành linh đã lâu, với lại hỏa độn thuật kỳ diệu vô cùng, tại trong dung nham tới vô ảnh đi vô tung, dưới tình huống bình thường một khi trốn xa, căn bản không có hy vọng một lần nữa truy hồi, nhưng cũng khó mà đào thoát Dương Trần lòng bàn tay. Oanh một tiếng, Dương Trần nô ra một cái đại thủ, xé rách hư không, một tay lấy Thái Dương tinh hỏa chộp trong tay. Như vậy tùy tiện liền làm được. Tử Linh trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị. Này Thái Dương tinh hỏa tuyệt đối không yếu. Nàng thậm chí cũng hoài nghi cầm Hàn Tủy Hô La Ma có thể hay không bắt lấy ngoài ra Thái Dương tinh hỏa đều là cái vấn đề. Nhưng bây giờ, lại bị Dương Trần một chút bắt lấy. Thái Dương tinh hỏa như thế nào từ đâu? Đúng là một con vải tấc lớn nhỏ, toàn thân trắng toát như ngọc mang cánh tiểu mã, một đôi tiểu cánh huỳnh quang lập lòe. Giờ phút này, chính là Thiên Lan Thánh Thú cũng là giật mình không nhỏ, căn bản nghĩ không ra Dương Trần cứ như vậy bắt được Thái Dương tinh hỏa. Không ngờ rằng vận mệnh của ngươi vẫn đúng là không nhỏ. Lại thật bắt được rồi Thái Dương tinh hỏa, nếu có thể đem Thái Dương tinh hỏa cùng Thái Âm chân hỏa âm dương dung hội, thật sự luyện hóa. Chỗ tốt chi đại, chỉ sợ vượt xa ngươi tưởng tượng, chỉ sợ linh giới mấy loại tiên linh chi diễm thì không gì hơn cái này. Dương Trần bên tai vang lên đồng tử tiếng thở dài, trong lời nói lại mơ hồ có chút ghen tị dáng vẻ. Thiên Lan đồng tử nói như vậy, tự nhiên là nghĩ câu lên Dương Trần hứng thú, nhường hắn hỏi cái gì là tiên linh chi diễm. Thật không nghĩ đến, Dương Trần căn bản không có một chút tò mò. Thiên Lan đồng tử đành phải hậm hực cười một tiếng. Hắn lại không biết, Dương Trần biết đến so với hắn nhiều. Nói đơn giản chính là, Thiên Lan thánh thú biết đến, Dương Trần hiểu rõ, Thiên Lan thánh thú không biết, Dương Trần cũng biết. Ta tu hành Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh, Thái Dương tinh hỏa cùng Thái Âm chân hỏa âm dương dung hội, thật sự luyện hóa về sau, âm dương tổng tế, đạt được chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Về sau đến linh giới nắm giữ hỏa diễm khẳng định là muốn lần nữa tiến giai, uy lực có hy vọng tiến thêm một bước. Dương Trần rất rõ ràng chính mình tu hành tình hình. Lương tựa giả thiên thế giới, song hệ thống đồng tu, phàm nhân thế giới phổ phổ thông thông linh vật, bí pháp, đến rồi Dương Trần trong tay cũng có thể phát huy ra long trời lở đất tác dụng cùng uy lực. Một trảo đến Thái Dương tinh hỏa, Dương Trần liền định xoay chuyển trời đất nam, trước đem hồi dương thủy luyện chế hoàn thành. Cứ như vậy, là có thể cứu sống Huyền Thiên Tiên Đằng, cũng được, nếm thử cứu sống chết đi giá thiên bất tử dực rồi. Đồng thời, hồi dương thủy còn có thể tăng cường tuổi thọ, Dương Trần tuổi thọ kéo dài, cũng là không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Chẳng qua, hắn được thành đạo lữ nhóm suy xét. Dương Trần đã đem truy ma cốc khe nước không gian tìm được, cũng đem nó luyện thành không gian giới chỉ, dung nhập rồi hư thiên điện. Bây giờ hư thiên điện chính thức đổi tên là Nhân Hoàng Điện, là một kiện động thiên pháp bảo. Dương Trần có thể đem Nhân Hoàng Điện thu nhập thể nội, Nhân Hoàng Điện tự thành một phương động thiên thế giới, đạo lữ nhóm có thể trong Nhân Hoàng Điện đời sống cùng tu luyện. Chuyến này đại tấn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Dương Trần làm được là đường đường chính chính Nhân Hoàng chi đạo, đại tấn một ít hóa thần đã chú ý tới Dương Trần đến, đang định nên đón một phen, lại phát hiện Dương Trần đột nhiên mai danh nhận tích, lại không thấy tung tích, nhường không ít người hữu tâm một trận bạo động cùng bất an. Và cuối cùng xác định Dương Trần là rời đi đại tấn về sau, những thứ này hóa thần mới không hẹn mà cùng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Dương Trần không thế nào can thiệp đại tấn tu tiên giới sự vụ bố cục, nhưng nếu là tâm huyết dâng trào đâu. Bây giờ, Dương Trần tại đại tấn vẫn đang thanh danh chưa hiển. Động lòng người hoàng tên đã truyền khắp đại tấn rồi, chỉ là mọi người cũng không biết Nhân Hoàng tên thật thôi. Đừng nói là vô địch thiên hạ Dương Trần rồi, chính là Hàn Lập một ít nghe đồn tại những cái kia đại tông môn một ít cao tầng bên trong lưu truyền, cũng khiến cho không nhỏ hành động. Một vị cũng không phải là hóa thần tu sĩ, nhưng có thể cùng hóa thần tu sĩ ngang hàng giao nhau, thậm chí có thể tùy tiện tiêu diệt cùng giai nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không sợ thiên địa nguyên khí tinh nguyên sói mòn, tự nhiên nhường không ít lão quái cũng trong lòng kiêng kỵ dị thường. Năm tháng đội vàng, theo Dương Trần rời khỏi đại tấn ngày lên, thời gian chậm chậm trôi qua, qua trong giây lát mấy chục năm chớp mắt mà qua. Tại trong lúc này, tu tiên giới xem như bình ổn chi cực, nghịch linh thông đạo xây dựng ở như hỏa như đồ tiến hành. Mặc dù vẫn đang thường xuyên có phát sinh xung đột, nhưng ở Nhân Hoàng Điện trị hạ cũng không xảy ra cái gì đại chiến. Tu sĩ Thiên Nam bây giờ có thể nói là mở mày mở mặt rồi. Hiện tại, mặc kệ là Thảo Nguyên hay là Đại Tấn, nhìn thấy tu sĩ Thiên Nam đều sẽ không tự kiềm hãm được nhắc tới mấy phần kinh ý. Rốt cuộc, Nhân Hoàng Điện tổng độ ngay tại Thiên Nam. Bây giờ, hơn 10 năm đi qua, tu sĩ Thiên Nam thực lực cũng tới rồi một tầng lầu, ra đời không ít nguyên anh tu sĩ. Mặc dù tu sĩ tổng thể thực lực khoảng cách Đại Tấn còn có chênh lệch, nhưng so với Thảo Nguyên đến đã là không thua bao nhiêu rồi. Nhân giới chính thức tiến nhập Nhân Hoàng trị thế thời đại. Nhân Hoàng Điện ảnh hưởng đến nhân giới các mặt, mặc kệ là tu sĩ, phàm nhân đều quen thuộc Nhân Hoàng Điện tồn tại. Tỷ như, đã đến nhất định tuổi tác, mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ đời sau, Nhân Hoàng Điện đều sẽ không ràng buộc tiến hành linh căn kiểm tra, tranh thủ không bỏ sót bất kỳ một cái nào tu tiên hạt giống. Lại tỷ như, Nhân Hoàng Điện cách mỗi 10 năm sẽ tổ chức khai triển thử kiếm đại hội, tuyển chọn tiên kiêu đồng thời giải quyết các đại tu tiên tông môn thế lực ở giữa mâu thuẫn, lại lần nữa phân phối tài nguyên. Mấy chục năm qua, hiện ra rồi một nhóm lại một nhóm thiên kiêu nhân vật, nhân giới tu tiên đại thế ổn bên trong hướng tốt. Chẳng qua, khiến mọi người tiếc nuối là, bọn hắn luôn luôn đều không thể nhìn thấy người trong truyền thuyết kia Nhân Hoàng. Dường như là cái này trong truyền thuyết vô vi mà trị. Ngày này, Thất Linh đảo một chỗ trong động phủ truyền đến một hồi vui vẻ dị thường cười to, chấn động hoàn vũ. Ha 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 ha, không hưởng công ta hao tốn thời gian dài như vậy khổ công, cuối cùng đem hồi dương thủy luyện chế hoàn thành. Dương Trần lần này luyện chế hồi dương thủy dòng giá hao tốn thời gian mấy chục năm, đây là trước đây cho tới bây giờ chưa từng có. Rốt cuộc, hắn muốn luyện chế hồi dương thủy cũng không phải bình thường hồi dương thủy, là định dùng tới cứu công việc bất tử dược. Không phải do Dương Trần không thận trọng, cũng may trải qua mấy chục năm khổ công, lại hao phí vô số giả thiên linh dược, rốt cuộc luyện chế hoàn thành. Tại đây dài rằng giặc luyện chế hồi dương thủy trong quá trình, Dương Trần đột nhiên tăng mạnh tu vi thì dần dần vững chắc. Đồng thời, một khỏa tiến bộ dũng mãnh đạo tâm trải qua nhiều năm lắng đọng, như là bị tinh tế mài toàn thạch, rút đi bụi bặm, bụi bay, tỏa sáng, lúc nào cũng có thể sẽ chiếu phá núi hà và đám. Thử trước một chút cứu sống Huyền Thiên Tiên Đằng. Dương Trần đã sớm nghĩ tới Huyền Thiên Tiên Đằng rồi. Không giống với phàm nhân bên trong con kia bị chia tách thất linh bắt loạn Huyền Thiên Tiên Đằng, trên tay hắn Huyền Thiên Tiên Đằng, rễ cây trụ cột cùng cành lá trên cơ bản đều là hoàn chỉnh. Nói không chừng sẽ mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Vì bồi dưỡng linh lực, Dương Trần chuyên môn tại Nhân Hoàng Điện động thiên thế giới bên trong, mở ra một mảnh linh dược biên, cũng là truy ma cốc nguyên linh miểu biên chỗ, Huyền Thiên Tiên Đằng thì trồng tại rồi cựu khúc linh sâm và mấy loại nhân giới tối linh dược quý giá bên cạnh. Tí tách, Dương Trần tại Huyền Thiên Tiên Đằng trên rội lên rồi vài giọt hồi dương thủy, liền tỉ mỉ quan sát nó biến hóa tới. Vài ngày sau, làm Dương Trần thấy rõ ràng rồi Huyền Thiên Tiên Đằng bây giờ tình hình, trong lòng cho dù có chút chuẩn bị, nhưng vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy, nguyên bản tại tiểu lục bình thần bí lục dịch làm dịu, màu sắc hơi có chút xanh lét gần nửa đoạn cánh khô, lại đã sớm đã dây leo khắp nơi trên đất, bò đầy phụ cận mấy cây đá bạch ngọc trụ, xanh gì, rậm rạp dị thường. Mà theo đằng bên trên tán phát cỏ cây chi tức, càng là hơn xa không phải dược viên bên trong các linh dược khác có thể so. Hồi Dương Thủy đem sức lực phục vụ tốt như vậy, nói không chừng thật là có nhìn cứu sống trên người ta bất tử dược. Dương Trần hai con người lập loè. Chương 508, Vô Thượng Đạo Cơ chương 508, Vô Thượng Đạo Cơ đằng bên trên tán phát ra nồng đậm cỏ cây chi tức. Này khí tức xa không phải dược viên bên trong các linh dược khác có thể so sánh. Thậm chí ngay cả cựu khúc linh sâm chỗ nguyên hóa bạch thố, thì ghé vào này dễ mây bộ chính nằm ngáy ho ho nhìn. Dương Trần vừa đi đến phụ cận về sau, bạch thố thai dài khẽ động, hỏa hồng con mắt mở ra một cái khe hẹp. Chẳng qua, xem xét hiểu rõ là Dương Trần sau đó thì không quan tâm, lần nữa nhắm mắt lại nằm ngáy ho ho lên. Vật nhỏ vẫn rất đáng yêu. Dương Trần nhịn không được cười lên. Cựu khúc linh sâm nguyên hóa linh vật, cùng hắn mấy trăm năm thời gian ở chung về sau, triệt để đem vườn thuốc của hắn trở thành nhà mới của mình vườn, đồng thời tại Dương Trần che chở cho nó những năm gần đây là chút điểm nguy hiểm cũng không đụng tới, cho nên cảnh giác diệt hết. Sớm đã xem Dương Trần như người nhà rồi. Dương Trần thì không có đi qua quấy rầy Cửu Khúc Linh Sâm, mà là đi đến phía trước quan sát tỉ mỉ lên Huyền Thiên Tiên Đằng tới. Nhìn qua, phục sinh Huyền Thiên Tiên Đằng trừ tản ra kinh người linh khí bên ngoài, dường như cùng bình thường đằng loại không hề khác gì nhau. Không cẩn thận nhìn xem phía dưới, liền có thể phát hiện bất thường chỗ rồi, này đằng màu sắc xanh biết chi cực. Lại, tiểu này xanh biết chỗ sâu phản xạ một loại như kim loại sáng bóng, không giống như là một gốc, một thuộc tính thực vật. Kỳ lạ, vì sao lại trở thành như vậy? Ngân Nguyệt Uyển chuyển thân ảnh nổi lên, tinh xảo hồ trên mặt hiện lên vẻ không hiểu. Dương Trần một ngày trăm công ngàn việc, linh dược viên dường như đều là nàng chiếu khán nhiều lắm, bây giờ Ngân Nguyệt đều là chính cống linh dược chuyên gia, có thể loại tình huống này, nàng là thật không có gặp qua. Không chỉ là đằng thân cảnh, chính là đường vân trên lá của cây đằng nhìn kỹ phía dưới thì huyền ảo dị thường, mỗi một mai cũng không giống nhau. Còn mơ hồ có chút quen mắt dáng vẻ. Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt ngắm nhìn trước mắt đằng diệp, đột nhiên trong lòng hơi động, có chút hoảng nhiên. Ta biết rồi, những đường vân này cùng kia kim khuyết ngọc thư trên ngân khoa văn lại có chút ít giống nhau, nhưng lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài dáng vẻ, đây là có chuyện gì? Ngân Nguyệt bước liên tục khẽ rời đi, nghiên cứu qua hơn 10 mai đằng diệp về sau, cuối cùng phát hiện ảo diệu bên trong. Những thứ này đường vân trên lá của cây đằng lại toàn bộ là một ít ngân khoa văn chỉ viết rồi gần một nửa, hoặc là chỉ là vừa mới động mấy bút tàn khuyết không đầy đủ dáng vẻ, nhường nàng ngạc nhiên một hồi lâu. Đã thấy, Dương Trần duỗi ra hai ngón tay kẹp lên một mảnh đằng diệp, phiến lá ôn lương bóng loáng, lại giống như mỹ ngọc chế thành. Ngân Nguyệt di chuyển đôi chân dài đi qua đi lại, trên mặt hiện ra vẻ do dự, rất là tò mò này huyền thiên linh một huyền bí. Chẳng qua, giờ phút này Ngân Nguyệt mặc dù rất muốn đem Thiên Lan Thu biến thành đồng tử gọi, tỉ mỉ hỏi một ít liên quan đến Huyền Thiên Linh Mục sự việc, nhưng cuối cùng vẫn không có làm như thế. Vì Huyền Thiên Tiên Đằng can thiệp trọng đại, Dương Trần không hề có tiết lộ cho Thiên Lan đồng tử hiểu rõ, hiện tại Thiên Lan đồng tử tám thành còn ở bên ngoài giới trong độc phủ, đang một mình tu luyện. Đúng chuyện trước mắt căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Mà liên quan đến Huyền Thiên Tiên Đằng thần kỳ cùng nghe đồn, Ngân Nguyệt cũng là đã sớm chuyên môn nghiên cứu qua. Nghe nói chỉ có mỗi một giới, khai thiên tích địa, hỗn độn sơ khai thời xuất hiện linh mục mới có thể quan chi Huyền Thiên mở đầu. Mà bất kể Huyền Thiên Tiên Đằng hay là Huyền Thiên Tiên Thụ mở ra linh hoa, kết xuất linh quả, cũng có coi như không thấy tất cả thiên địa pháp tắc không thể tưởng tượng nổi chi thần thông. Đây mới thực là nghịch thiên cấp chí bảo. Chỉ là loại vật này, chính là tại thượng cổ lúc sau cũng là chỉ có nghe đồn, chưa từng nghe nói có ai tận mắt nhìn thấy qua. Nhưng mà một ít thượng cổ điện tịch bên trong ghi chép, điều này nghịch thiên đồ vật, một giới bên trong năng lực sinh ra 4-5 cái thì coi là nhiều, đồng thời chúng nó cũng có chính mình đặc biệt sinh trưởng chu kỳ. Chu kỳ trưởng là vì 10 vạn trăm vạn năm đến tính toán. Nhưng một khi nở hoa kết trái về sau, chúng nó suy bại thời gian, lại vẹn vẹn mấy ngày thậm chí mấy canh giờ mà thôi. Giải như thế chu kỳ thành thục suy bại thời gian lại nhanh như vậy. Mọi người muốn có được Huyền Thiên Chi Mục linh hoa linh quả, căn bản là hy vọng hao huyền sự tình. Mà những thứ này Huyền Thiên Chi Mục, cũng chỉ có bọn hắn linh hoa linh quả mới có coi nhẹ thiên địa pháp tắc nghịch thiên thần thông. Hắn linh mục thân mình chỉ là một loại bình thường vật liệu luyện khí mà thôi, không hề có giá quá cao đáng giá. Thiên Lan đồng tử cũng không biết Dương Trần trong tay có Huyền Thiên Tiên Đằng linh căn, dưới mắt dùng hồi dương thủy thật cứu sống này linh căn, Dương Trần tự nhiên càng sẽ không làm cho đối phương hiểu rõ chuyện này. Mặc dù này Huyền Thiên Tiên Đằng nếu là rơi vào trong tay người khác, chỉ có thể là cái phế vật, tuyệt không cách nào chờ đến đây đằng nở hoa kết trái, nhưng mà một khi có người động tâm thì tuyệt đối là cái đại phiền toái, vạn sự hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Hiểu rõ Huyền Thiên Tiên Đằng sự tình trừ ra Ngân Nguyệt và giải dắt chúng nữ bên ngoài, cũng chỉ có Tiểu Lục Bình Hàn Lập rồi. Hàn Lập mượn nhờ thuốc Tiểu Lục Bình, nếu là đem kia thần bí lục dịch hơn phân nửa đều dùng đến thuốc này đằng, tốn hơn 100 năm thời gian, nên có hy vọng đạt được này đằng linh hoa linh quả. Sở dĩ là hơn 100 năm, mà không phải phàm nhân bên trong 200-300 năm, tất nhiên là vì Tiểu Lục Bình bởi vì thuốc giả thiên linh dược nguyên nhân, sản sinh nào đó biến hóa. Chẳng những thuốc tác dụng tăng cường không nói, linh dịch lượng đã gia tăng rồi không ít, có thể nói là làm ít công to. Nhiều nhất qua cái hơn 100 năm, Huyền Thiên Tiên Đằng hẳn là có thể khai hỏa kết quả. Dương Trần thầm nghĩ đến, thần sắc hắn khôi phục như thường rời đi dự biên, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm còn sớm, đồ tốt đều lớn lên chậm. Thậm chí, Dương Trần có loại dự cảm, có thể lần này Huyền Thiên Tiên Đằng không chỉ sẽ mọc ra Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Hiện tại cái kia xem xét có thể hay không cứu sống bất tử dược. Về đến đạo phủ, Dương Trần đem hồi dương thủy nhỏ ở Luân Hải mệnh thổ bên trong, khô quắt bất tử dược hạt giống phía trên. Cũng không phải Dương Trần không muốn đem bất tử dược hạt giống trùng trong dược viên, mà là bất tử dược hạt giống vừa lấy ra, rồi sẽ không tự giác địa hấp thụ, hoặc nói rút ra thiên địa linh khí. Cho dù Dương Trần nhân hoàng điện trong linh khí có thể xương dồi dào, nhưng cũng không nhịn được bất tử dược hạt giống như vậy hấp. Thậm chí, Dương Trần có loại dự cảm, bất tử dược hạt giống hấp lâu, sẽ đem nhân hoàng điện mảnh này động thiên thế giới cũng ép khô. Điểm ấy tinh khí căn bản chưa đủ bất tử dược hấp. Bởi vậy, bất tử dược hạt giống chỉ có thể lưu tại Dương Trần thể nội, chôn trong mệnh thổ, do mệnh tuyển đến tầm bổ. Cứ như vậy, không nói tỏa ra sự sống, chỉ ít bất tử dược hạt giống trạng thái không đến mức xấu thêm một bậc. Mà giờ khắc này, theo Dương Trần đem luyện chế ra mấy chục năm hồi dương thủy nhỏ tại bất tử dược hạt giống phía trên, dị biến xảy ra. Vang một tiếng, bất tử dược hạt giống chấn động, tách ra vạn đạo kim quang. Hào quang vạn đạo, màu ngọc bích từng cái, mệnh thổ đống chốc trở nên ngũ quang thập sắc lên, khổ hải mệnh tuyển thì sóng cả mấy liệt, bọt nước kích thiên, nương theo lấy ngũ sắc tia chớp nổ vang. Coi như Dương Trần cho rằng bất tử dược được cứu khi còn sống, sau một khắc, tất cả dị tượng cũng im bặt mà dừng rồi. Dương Trần không tin tà, lại mỗi hạt giống cũng nhỏ hơn 10 nhỏ xuống đi, một chút phản ứng cũng không có rồi. Muốn nói một chút phản ứng đều không có cũng không đúng. Dương Trần có thể cảm nhận được mỗi quả bất tử dược hạt giống phía trên, cũng có một sợi cực kỳ bé nhỏ sức sống lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không phải, Dương Trần thần thức kinh người, cảm giác vô cùng mẹ bén, tuyệt đối sẽ đem nó coi nhẹ quá khứ. Xem ra là có hiệu quả, chẳng qua muốn hoàn toàn cứu sống dường như còn thiếu sót một chút cái gì. Hồi Dương thủy lá có hiệu quả quả thật có thể cứu sống bất tử dược, nhưng mẹn mẹn là cứu sống mà thôi. Bất tử dược khoảng cách tân sinh còn cách một đoạn. Này không có quan hệ gì với hồi Dương thủy, Dương Trần xúc động, là mệnh tuyển tinh khí không đủ, không đủ để chèo chống bất tử dược tân sinh. Theo hắn tu vi tăng lên, có thể cũng đủ để cho bất tử dược khởi tự hồi sinh, hoàn thành tân sinh thủy biến. Tuy nói không có thể cứu công việc, nhưng ta có thể cảm giác được bất tử dược hạt giống thì tại tầm bộ luân hải của ta. Dương Trần kinh hỉ, luân hải có thể nói là gia thiên tu sĩ chứng đạo thành đế trong quá trình cực kỳ trọng yếu nơi rồi. Bất tử dược tầm bộ luân hải, cái nào gia thiên tu sĩ có đãi ngộ như vậy? Tuy nói chỉ là nửa chết nửa sống bất tử dược hạt giống mà thôi, nhưng bất tử dược chính là bất tử dược. Cho dù tầm bộ luân hải hiệu quả chậm chạp mà yếu ớt, nhưng quanh năm suốt tháng tiếp theo thì là không tầm thường. Cái này tựa biến tướng tạo hóa nguyên nhãn bình thường, bất tử dược hạt giống nhiều năm tầm bộ luân hải của ta, thể chất của ta bản nguyên sẽ dần dần tăng cường, đạo cơ sẽ dần dần vững chắc. Thậm chí, ta có thể cảm nhận được, trước đây dùng thôn thiên ma công hấp thụ đặc thù thể chất bản nguyên, lưu lại một chút tạp chất thai hỏa ngầm thì tại tầm bộ trong quá trình dần dần bị khử trừ. Những tạp chất này thai hỏa ngầm nhỏ nhặt không đáng kể, trước đây ngay cả Dương Trần cũng không từng phát hiện, có thể thấy được hắn ẩn nấp. Dương Trần lại hiểu rõ, những tạp chất này hiện tại là thoạt nhìn không có cái gì trở ngại, nhưng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Nếu là ta tại trạm đạo trong quá trình, những thứ này thai hỏa ngầm phát tác lên, hậu quả khó mà lường được. Dương Trần nghĩ đều có chút nghĩ mà sợ. Quả nhiên, thôn thiên ma công cho dù kết hợp rồi hư không luyện thể quyết, hồng trần tiên điện và công pháp nên đón thuế biến. Nhưng trên đời cũng không tồn tại thật sự hoàn mỹ công pháp. Cắn nuốt nhiều, đều sẽ để lại điểm thai hoàng ẩm, dường như ngoan nhân đại đế sau khi chứng đạo, hay là chém tới rồi thôn thiên ma thai, mới sống thêm đời thứ hai, thành tựu không thiếu sót hỗn độn thể. Có rồi bất tử dược hạt giống tầm bộ luân hải, ta tạm thời thì không cần lo lắng thai hoàng ẩm, chạm đạo nắm chắc lại lần nữa tăng lên mấy phần. Dương Trần ánh mắt trong vắt. Mặc kệ là phàm nhân pháp hay là giả thiên pháp cũng có một hậu tích bạc phát quá trình, tiền kỳ tu luyện vô cùng chậm chạp, có các loại bình cảnh, tiến lên trước một bước đều muốn hao phí hàng loạt tâm lực, nhưng vừa đến hậu kỳ trải qua thiên kiếp tẩy lễ, rồi sẽ nước chảy thành sông. Dương Trần năng lực phát rất được, hắn ở đây trạm đạo sau đó, rồi sẽ nên đón một đoạn đột nhiên tăng mạnh quá trình. Trạm đạo sau đó, thành thánh ta nên cũng sẽ không gặp lại cửa gì hầm rồi, có thể dùng tốc độ nhanh nhất xông vào chuẩn đế cảnh giới, làm chứng đạo đại đế làm chuẩn bị. Dương Trần cảm xúc bành trướng, như là nguyên anh một cửa ải này là phàm nhân pháp mấu chốt trọng yếu giống nhau. Trạm đạo cửa này hẳn là hắn giả thiên pháp một mấu chốt trọng yếu rồi, chỉ cần vượt qua, trời cao biển rộng. Dương Trần từng chút một mài nhìn căn cơ, lắng động đạo cơ. Lưỡng giới tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, tăng thêm Dương Trần cũng vô dụng tượng giả thiên tu sĩ lo lắng như vậy tuổi thọ vấn đề. Là cái này Dương Trần có thể chậm rãi tiến lên sức lực, hắn muốn đem mỗi một cảnh giới cũng mài đến đỉnh phong nhất. Thành tựu vô thượng đạo cơ. Năm tháng giằng giặc, người mất như vậy, làm ngày cái đêm. Mấy trăm năm về sau, tại Nhân Hoàng Điện phát động rồi cả nhân giới toàn lực kiến thiết giới, Nghịch Linh Thông đạo cuối cùng xây thành. Cũng đúng thế thật linh lung trở về, tự mình trấn thủ Nhân Hoàng Điện, chủ trì kiến thiết Nghịch Linh Thông đạo nguyên nhân. Tất nhiên, Dương Trần thì lấy ra không ít giả thiên linh vật, nếu không chỉ dựa vào nhân giới tài nguyên còn như mối bỏ bể. Nghịch Linh Thông đạo xây thành ngày đó, khắp trốn mừng vui. Nhân giới sôi trào, mặc kệ là Thiên Nam hay là Thảo Nguyên, Đại Tấn, Ngũ Long Hải, Loạn Tinh Hải tu sĩ cũng mong mỏi cùng trông mong. Nghịch Linh Thông đạo xây thành ngày, cũng là Nhân Hoàng Đại Điện tổ chức ngày, mang ý nghĩa nhân giới chính thức nhất thống. Trong lúc nhất thời, cả thế gian đều chú ý. Không cách nào đích thân tới hiện trường các tu sĩ cũng được, thông qua Nhân Hoàng Điện cỡ lớn pháp trận, thời gian thực quan sát tình hình của hiện trường. Mà nhân giới các đại tu tiên tông môn nguyên anh các trưởng lão đã sớm nhận được Nhân Hoàng Đại Điện xem lễ thiết mời. Nhưng tất cả lớn nhỏ tu tiên tông môn, vì một tốt xem lễ vị trí cũng là tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Rốt cuộc, ai cũng hiểu rõ, lần này Nhân Hoàng Đại Điện đem quyết định nhân giới tương lai đi về phía. Đại điện trên bầu trời Thiên Nam tổ chức, khiến mọi người sợ hai than là, triệu khai địa điểm lại là nguyên một bí cảnh. Cái này bí cảnh tự thành một phương thiên địa, rộng lớn bát ngát, lại dung nạp mấy chục vạn tu sĩ, cũng không lộ vẻ chen chúc. Đại điển triệu khai trong vòng 9 ngày, tất cả Thiên Nam bầu trời đều bị lộng lẫy dị thường ngũ sắc thần quang bao phủ. Bí cảnh bên trong, trong dãy núi đột nhiên xuất hiện từng tòa ngũ quang thập sắc quỳnh lâu ngọc vũ, còn có vô số cung khuyết treo cao chân trời. Càng để cho người giới tu sĩ rung động là, cung điện trên trời phía trên còn có từng tòa thần đảo, chảy xuôi thần hà. Xa xa nhìn lại, cơn giận như thế tượng để người rung động. 99 tòa hòn đảo lơ lửng, chi chít khắp nơi, như từng viên một mình châu đang nhấp nháy, mỗi một hòn đảo cũng không giống đại chúng, như là chư thiên tịnh thổ, làm cho tâm thần người an bình. Những cái hòn đảo không nhúc nhích, treo cao trên bầu trời, tiên vụ phun trào, như là tuyệt lệ tiên thổ. Tiên ba nở rộ, suối chảy thác tuôn, vũ sắc lượn lờ, siêu trần thoát tục, càng có rất nhiều cung khuyết tọa lạc hòn đảo bên trên. Mỗi tọa cung khuyết đều giường cột chạm trổ, bàn long phi phượng, tiên vân lưu động, liếc nhìn lại, như thế ngoại thần chi quốc độ, rất nhiều tiên hạc, thải loan và linh cầm tại hòn đảo ở giữa bay múa. Tại hòn đảo chỗ sâu nhất còn có vô tận đại sơn, đứng vững trên bầu trời, khí thế bằng bạc, hùng hồn uy nga, nhiếp nhân tâm phách. Ở chỗ nào đại nhạc ở giữa, lờ mờ năng lực nhìn thấy từng tòa to lớn cổ thành, không bao giờ rơi, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Tiểu này cổ thành, cực kỳ giống tu tiên cổ sử bên trong ghi lại là viễn cổ chân tiên để lại cổ lao tiên thành. Càng thêm nhường nguyên anh các tu sĩ ngạc như là, tất cả bí cảnh linh khí hội tụ thành vụ, linh khí mở mịn. Chuyện này ý nghĩa là tất cả bí cảnh nồng độ linh khí cực cao, ở chỗ này tu hành, đủ để thắng qua ngoại giới mấy lần không chỉ. Ngay cả Lữ Lạc cũng nhịn không được kinh dị. chính là bọn hắn Lạc Vân Tông chỗ Vân Mộng Sơn mạch nồng độ linh khí, cũng không sánh nổi tòa này bí cảnh phía ngoài nhất. Phải biết, Vân Mộng Sơn mạch thế nhưng tại tất cả Thiên Nam địa khu cũng nổi tiếng linh khí thánh mạch. Thử Sơn mạch chỗ sâu, thế nhưng mọc ra tu tiên giới tam đại thần mục bên trong một gốc trong truyền thuyết linh nhãn chi thụ a. Ngay cả Lạc Vân Tông Lữ Lạc đều như thế kinh dị, càng đừng đề cập cái khác tu tiên tông môn nguyên anh các tu sĩ. Đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất mà thôi, nội bộ dãy núi, cung điện trên bầu trời, còn có kia từng tòa tiên đảo đâu. Nguyên anh các tu sĩ kìm lòng không được hít vào một luồng linh khí, hướng về xa xa dãy núi đi đến, như là triều thành giống như. Bí cảnh trong thật không có cấm chỉ phi hành cấm chế, nhưng nguyên anh các tu sĩ hay là duy trì đi bộ. Đây là một loại vô hình tôn kính. Không thấy được nguyên anh trung kỳ các tu sĩ cũng tại đi bộ sao? Tất nhiên, sở dĩ đi bộ cũng là có chỗ tốt, nguyên anh các tu sĩ cũng suy nghĩ nhiều tại bí cảnh hấp thụ điểm linh khí. Ven đường từng đầu dãy núi, tất cả linh hoa linh mục đồng thời nở rộ non xanh, thật chứ phảng phất tiên cảnh giống như. Đó là ta Thái Chân môn Huyền Chân Hoa, ta Hợp Hoan tông Âm Dương Thánh Hoa cũng ở đó. Còn có ta tông, Thiên Nam Tu Tiên tông môn cùng với một ít muốn gia nhập Nhân Hoàng Điện tông môn thế lực, vì lần này Nhân Hoàng đại điện xem như ra lực lượng lớn nhất, lễ lớn long trọng trình độ có thể nói là trước nay chưa từng có. Mà tham gia lần này lễ lớn trừ ra Nhân Hoàng điện đưa ra thiết mời, mời tới đại tông môn bên ngoài, cái khác một ít bên trong môn phái nhỏ bế tử quan kết đan lão tổ, nguyên anh lão quái, cùng với một ít tên tuổi không nhỏ tán tu, thì sôi nổi mang theo lễ tới trước. Cũng tạo thành cử hành đại điện kia 9 ngày, bí cảnh ngoại lai tu sĩ khoảng chừng mấy vạn nhân chi nhiều. Chương 509, chúng nữ tề tụ chương 509, chúng nữ tề tụ mấy vạn tu sĩ tề tụ. Đây cũng không phải tất cả đều là kết đan, nguyên anh tu sĩ, còn có một số bị trưởng bối mang đến gặp việc đời tuổi trẻ thiên tiêu. Không hề nghi ngờ, có thể bị trưởng bối đem lại xem lễ hoặc là thân phận cao quý, hoặc là thiên tư hơn người, những người tuổi trẻ này đều là bị coi như tương lai tông môn chủ cột vững vàng bồi dưỡng. Chẳng qua, nguyên anh trở xuống chỉ có thể ở trong dãy núi lâu cắt trong cung điện, nguyên anh kỳ mới có thể tiến nhập cung điện trên trời. Mà nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới có tư cách tiến vào cựu thiên tiên đạo, tự mình gặp mặt nhân hoàng. Lần này đại điện phần lớn vì tu sĩ cấp cao làm chủ, coi như là thiên nam vạn năm qua lớn một lần khánh điện. Có thể nói là thịnh vượng chưa bao giờ có. Bất quá suy nghĩ một chút, dường như thì chuyện đương nhiên. Từ Dương Trần nổi lên đến nay, còn chưa bao giờ tổ chức qua cái gì lễ lớn, lần này triệu khai đại điện tự nhiên là làm cho người chú mục. Nói lên lần gần đây nhất lễ lớn, hay là năm đó Hàn Lập tiến giai đại tu sĩ thời chỗ triệu khai lễ lớn. Lúc đó mặc dù tới trước chúc mừng người đồng dạng không ít, nhưng phần lớn là trong lòng còn có hoài nghi, không tin Hàn Lập thực lực. Rốt cuộc, đồng dạng đẳng cấp đại tu sĩ Thiên Nam còn lại 3 vị đâu, nhưng mà đại tu sĩ lễ lớn đánh một trận về sau, Hàn Lập đại tu sĩ tên tuổi coi như là chính thức xác lập. Nghe được ngay cả Dương Trần sư đệ Hàn Lập năng lực lấy 1-2, đồng thời đối mặt hai tên cùng giai tu sĩ còn có thể đại chiếm thượng phong. Mặc cho cái nào một nhà tông môn làm sao nguồn gốc lâu đời, tông môn thế lực lớn đến bao nhiêu, cũng đều trong lòng sợ hãi lên. Mà những năm này, Hàn Lập giấu chân đạp biến rồi nhân giới các nơi, đã là đánh ra uy danh hiển hách. Hóa thần phía dưới đệ nhất nhân xưng hô, cũng đủ để cho thấy, cho dù Dương Trần không xuất thủ, vì Hàn Lập hiện tại thần thông, lẻ loi một mình cũng đủ để san bằng tu tiên môn phái. Rốt cuộc, nhân giới có rất ít tông môn có thể đồng thời có hai tên trở lên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, căn bản không có cái gì lực lượng chống lại Hàn Lập vị này hóa thần phía dưới đệ nhất nhân. Chớ nói chi là đối mặt Dương Trần rồi. Kể từ đó, Dương Trần tổ chức Nhân Hoàng đại điện, chính là phía sau có hóa thần chấn giữ tông môn cũng không dám sơ suất. Huống chi, bây giờ Nhân Hoàng điện phân điện trải rộng nhân giới các nơi, uy vọng chưa từng có, là danh xứng với thực nhân giới thánh điện. Bất kể có hay không cùng Nhân Hoàng điện có quan hệ, tất cả tông môn cũng sôi nổi phái người tới trước kết giao tình. Về phần những tán tu kia bên trong tu sĩ cấp cao nhóm, thì phần lớn là hy vọng có thể đạt được vị này nhân hoàng chỉ điểm. Tốt nhất là có thể gia nhập Nhân Hoàng điện, cứ như vậy, con đường tu tiên có thể thiếu phấn đấu cái mấy trăm năm. Tất nhiên, thì có người là nhờ vào đó lễ lớn cơ hội biết nhau cái khác một ít tu sĩ, rộng kết thiện duyên. Còn có không ít tu sĩ trẻ tuổi, là mang theo kết bạn đạo lữ suy nghĩ tới, vì chỉ có Nhân Hoàng đại điện mới có thể tề tựu các nơi tu sĩ, trong đó tự nhiên bao gồm mỹ mạo nữ tu. Cho nên lần này Nhân Hoàng đại điện tới tu sĩ, lại thêm Thiên Nam quê hương tu sĩ, thật xưng trên là vạn tiên đến chậu. Chẳng qua Dương Trần người này hoàng xuất hiện tại lễ lớn trên thời gian, vẫn như cũ không nhiều trưởng, chỉ là mặt mỉm cười hướng rất nhiều trong nguyên anh, hậu kỳ tu sĩ nói một chút khích lệ ngôn ngữ, tại chỗ uống một chén rượu, thì nhẹ lướt đi rồi. Nhưng này cũng đủ để cho nguyên anh tu sĩ thụ sủng nhược kinh. Ta thế nhưng cùng nhân hoàng từng uống rượu giao tình, xuất ra đi năng lực thổi cả đời. Dương Trần thì không muốn nói nhiều hư đầu ba não ngôn luận, ngồi đến một chỗ cũng là người ta hoàng điện phát nguyên thạch. Cái này khiến các tu sĩ vui mừng quá đỗi, nguyên thạch bên trong không chỉ có thể khai ra linh thạch, còn có thể mở ra các loại hi hữu vật. Làm Dương Trần tại tất cả đến lễ lớn tu sĩ trước mặt cũng lộ mặt qua về sau, đã là nguyên một ngày trôi qua. Có thể thấy được, lần này tới tu sĩ nhiều. Chuyện kế tiếp, Dương Trần thì hoàn toàn giao cho Lữ Lạc vị này đại điện kinh nghiệm phong phú tu sĩ đến chủ trì. Vị này Lữ trưởng lão mặt phiếm hồng quang không hổ hiểu sâu biết rộng, mặc dù ít nhân vật chính, lại vẫn đang đem lễ lớn còn lại hoạt động, làm hồng hồng hỏa hỏa, phi thường náo nhiệt. Trận này tình huống chưa bao giờ có Nhân Hoàng đại điện liên tiếp kéo dài 9 ngày 9 đêm, mới hạ màn kết thúc. Nhân Hoàng điện đại trưởng lão Hàn Lập thô sơ giản lược tính toán một cái. Không nói cử hành buổi lễ long trọng tiêu xài, chỉ là phát ra ngoài nguyên thạch bên trong linh thạch thì có hơn ngàn bọn nhiều. Chớ nói chi là, trong đó hy hữu linh tài, các loại đan dược, công pháp bí thuật, pháp bảo loại hình rồi. Thật đúng là xài tiền như nước a. Hàn Lập cảm thán một tiếng. Dương sư minh cái này vung tay trưởng quỹ ngược lại là dễ dàng, hắn người này hoàng điện đại trưởng lão mỗi ngày đều muốn vì tiền phát sầu. Chẳng qua, một chút tiêu xài nhiều như vậy, lễ lớn thu hồi lại thì không ít, thậm chí vượt qua Hàn Lập đón trước. Một phen tính toán xuống, Hàn Lập kinh ngạc phát hiện, lần này lễ lớn chẳng những không có thua thiệt, ngược lại còn ngược lại kiếm lời mấy lần. Đây là vì sao? Hàn Lập làm không rõ ràng, kiếm đại đầu thế mà không phải tặng lễ, mà là không đáng chú ý khai nguyên thạch hoạt động. Trừ ra Dương Trần đưa ra ngoài nguyên thạch, nhân hoàng điện còn có mở có chuyên môn thạch phường, cung cấp các tu sĩ giải trí. Cực nguyên đúng đám tu tiên giả hấp dẫn là to lớn. Đặc biệt, nghe được có luyện khí tu sĩ trong nguyên thạch mở ra rồi vạn năm linh dược về sau, nguyên anh các tu sĩ cũng điên cuồng. Theo cái này năng lực nhìn ra, cực nguyên này một hoạt động năng lực vang dội ra tiên thế giới ngàn vạn năm thật không phải là ngẫu nhiên. Các đại thánh địa thế gia cũng có chuyên môn nguyên thạch phường thị, mới vì cung cấp nuôi dưỡng đệ tử trong môn phái trưởng lão tu luyện cần thiết. Thân là nguyên thiên sư, Dương Trần cái khác không có, chính là nguyên thạch nhiều, một vùng đến nhân rồi đến, lập tức một lần là nổi tiếng. Đám tu tiên giả cũng yêu rồi cực nguyên hoạt động. Nhân hoàng đại điện sau khi kết thúc, tới trước chúc mừng rất nhiều tu sĩ cuối cùng thành quần kết đội bắt đầu rời đi. Trong đó đã có rất nhiều người lại ngoài ý muốn lưu lại không đi. Hàn Lập nhìn kia mấy đạo dung mạo khác nhau bóng hình xinh đẹp, nhíu mày, công chúng nhiều tu sĩ hộ đến trước người. Loại sự tình này hay là Dương sư minh đến xử lý đi. Cắt không đức, lý còn luận a. Bí cảnh chỗ sâu, Dương Trần cùng một thân áo trắng Nam Cung Nguyện sóng vai đứng ở Bắc Thần Phong đỉnh chót, trên mặt ý cười. Bắc Thần Phong ở vào trung ương Huyền Không Tiên Đảo bên trên, là cả tòa bí cảnh trong ngọn núi cao nhất, đứng ở phong đỉnh có thể nhìn ra xa xa mây trắng quay cuồng, hào quang vạn đạo, màu ngọc bích từng cái kỳ cảnh. Hai người lặng lặng không nói gì, nhất thời vô thanh thắng hữu thanh. Không biết qua bao lâu về sau, Nam Cung Nguyện bó lấy trên trán thanh thi, đột nhiên quay đầu xông Dương Trần nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Nhờ có phu quân tương trợ, ta đã là nguyên anh hậu kỳ, chẳng qua khoảng cách hóa thần còn cách một đoạn." Dương Trần sờ lên nàng nồng đậm mái tóc, nói: "Không cần lo lắng, nghịch linh thông đạo đã xây thành, cho dù ta phi thăng linh giới rồi, vì ta thần thông cũng có thể tùy thời trở về." Nam Cung Nguyện gật đầu, khẽ cười nói: "Vì phu quân hiện tại thần thông, liền xem như tại linh giới cũng không có địch thủ đi. Thế gian có ai năng lực xưng vô địch, lại có ai dám luôn bất bại? Vô địch, cái này còn không phải thế sao tùy tiện xưng?" Dương Trần nói: "Nhân giới bên ngoài còn có linh giới, thiên địa bên ngoài còn có thiên địa, thế giới bên ngoài còn có thế giới, tất nhiên ta năng lực có bực này cơ duyên, nói không chừng tại rộng lớn vô biên trên thế giới, có tu sĩ khác tạo hóa không thể so với ta kém đấy." Phu quân lời này ta cũng không tin. Nam Cung Nguyện trong mắt làn thu thủy lưu động, giống như thiếu nữ bình thường vũ mị. Phu quân hiện tại cũng hóa thần đỉnh phong rồi, lúc nào cũng có thể đột phá luyện hư, mà kia đây hồng hoang hung thú còn kinh khủng hơn thể phách, chỉ sợ tại linh giới cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Nói xong, nàng hai con ngươi sáng sủa phát quang, có hơi nghiêng đầu về sau, hé môi cười một tiếng, càng đem thiếu phụ phong tình vạn trùng cùng thiếu nữ ngây thơ hỗn hợp đến cùng một chỗ, điên đảo chúng sinh. Coi như Dương Trần dự định nhấm nháp một phen lúc, một đạo bạch quang phá không, thẳng đến Dương Trần hai người chỗ bay vụt mà đến. Dương Trần hơi cười một chút, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Chỉ thấy, bạch quang tại hai người vùng trời một xoay quanh sau mới hạ xuống, quang mang thu vào về sau, lộ ra một tên váy dài trắng mỹ mạo giai nhân ra đây, chính là Mộ Phái Linh. "Dương đại ca, Nam Cung tỷ tỷ." Mộ Phái Linh hướng về hai người vén áo thi lễ, bình tĩnh xưng hô nói: "Tất cả an bài xong sao?" Dương Trần thản nhiên nói. Mộ Phái Linh điểm nhẹ chán. Nam Cung Nguyện sóng mắt lưu động, trong mắt lóe lên một tia tò mò, hỏi: "Phái Linh muội muội, lễ lớn đã kết thúc, ngươi vội vàng mà đến hẳn là có chuyện gì không?" Mộ Phái Linh thành thật giao phó nói: "Nam Cung tỷ tỷ, có chút khách nhân còn lưu tại trong núi chưa đi, nàng nhóm cũng tự xưng là Dương đại ca. Bàng Hữu, chỉ rõ muốn gặp Dương đại ca." "Bàng Hữu, không phải là mỹ mạo nữ tu?" Nam Cung Nguyện nhu tình như nước con mắt hơi chuyển động, liếc Dương Trần một chút, lại lộ ra giống như cười mà không phải cười nét mặt. "Nam Cung tỷ tỷ minh giám, tới vài nhóm người xác thực cũng là nữ tử." Mộ Phái Linh bụng trộm xem xét Dương Trần một chút, hơi cắn hàm răng gật đầu. "Quả nhiên, là phu quân tình nợ đến rồi." Nam Cung Nguyện có hơi trợn nhìn Dương Trần một chút. "Phái Linh, người tới có ai?" Dương Trần sắc mặt lạnh nhạt nói: "Người tới có chút nhiều, Dương đại ca hay là chính mình đi xem đi, chỉ là ta biết tính danh thì có, Hoàng Phong Cốc Trần Sảo Thiến, Đồng Huyên Nhi, Nhiếp Doanh." Mộ Phái Linh không lưỡng lự trả lời. "Tất nhiên tất cả an bài xong, kia Phái Linh muội muội ngươi kêu lên trong cung bọn tỷ muội thì cùng nhau đi nơi đó đi." Nam Cung Nguyện mị nhãn đi lòng vòng, hiện lộ rõ đại gia phong phạm. Dương Trần cười cười, không nói gì. Nam Cung Nguyện nói: "Phu quân ngươi thì xem trọng đi, vi phu quân quản lý tốt gia sự, chính là thiếp thân nghĩa vụ." Nói xong, nàng cười cười, kéo Dương Trần cánh tay, chậm rãi đi đến chúng nữ ở chỗ đó. Tiên đảo bên trên, một chỗ giường cột chạm trổ trong cung điện, rất nhiều tiên tử tề tụ một viên, oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt. Hoàng Phong Cốc Nhiếp Doanh, Trần Sảo Thiến, Đồng Huyên Nhi tam nữ trò chuyện tại một viên, tiểu cực cung Bạch Giao Di, Bạch Mộng Hinh thần sắc lạnh lùng chằm chằm vào đối diện Hoàng Phong Cốc tam nữ. Cao gầy chân dài mặc ngọc châu, nhã nhặn dịu dàng mà Phượng Vũ đứng ở một chỗ, trên khuôn mặt nhìn không ra biểu tình gì. Liễu Như Yên nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vểnh lên chân dài, vẻ mặt ý cười ngồi ở một bên ăn dừa, xem kịch. Tiễn Như Yên ở một bên thưởng thức trà chờ đợi Dương Trần xuất hiện. Xuất thân loạn tinh hải Mai Ngưng và Cấu Tứ Nguyệt, Văn Cầm Nhi Nguyên Giao, Nghiên Lệ ngồi chung một chỗ, thấp giọng thảo luận cái gì. Mộ Phái Linh ngược lại là đang bận bịu đánh điểm sự vụ. Diệu Âm Phu Nhân cùng Ôn Phu Nhân ngồi ở chỗ kia, có vẻ vô cùng tâm bình khí hòa. Ôn Thanh cùng Lăng Ngọc Linh thì ngồi chung một chỗ, thấp giọng nói gì đó, nhường Lăng Ngọc Linh sắc mặt một hồi phím hồng. Mộ Lan Thánh Nữ cùng Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình ngồi chung một chỗ, hiếm thấy không có đối chọi gay gắt. Còn có một số nữ tử ánh mắt lấp lóe, tĩnh như xử nữ ngồi ở chỗ kia, không biết suy nghĩ cái gì. Tống Ngọc thỉnh thoảng đánh giá trong điện nữ tử, là Dương Trần năng lực cảm thấy bội phục lại không thể làm gì. Giữa sân chia làm mỗi cái tiểu đoàn thể, quả thực có thể lên diễn vừa ra chân huyền truyền. Làm cửa điện lần nữa mở ra, Dương Trần cùng Tân Như Âm, Nam Cung Nguyện, Tử Linh thân mật đi đến, bên cạnh còn có Ngân Nguyện, Linh Lung đồng hành. Chúng nữ trong nháy mắt đem chú ý đặt ở Dương Trần trên người, nhưng nhiều hơn nữa, hay là chú ý Tân Như Âm, Nam Cung Nguyện, Tử Linh ba vị này đứng ở Dương Trần bên người nữ tu, cũng không ít người vẻ mặt kinh dị đánh giá Ngân Nguyện cùng Linh Lung. Thiếp thân cảm tạ chư vị tới trước tham dự Nhân Hoàng đại điện, mặc dù nơi này có chút tiên tử thiếp thân cũng là lần đầu gặp nhau, chẳng qua chắc hẳn các vị đang ngồi không phải phu quân Hồng Nhan chi kỷ, chính là phu quân thị thiếp đạo lữ đi. Nam Cung Nguyện mặt mỉm cười, ôn nhu trong giọng nói mang theo nhường chúng nữ không dám coi nhẹ khí độ. Chúng nữ yên lặng nghe Nam Cung Nguyện. Phu quân phi thăng linh giới sắp đến, lưu tại nhân giới thời gian không nhiều lắm, thêm lời thừa thãi, thiếp thân thì không muốn nhiều lời rồi, các ngươi về sau gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được. Nam Cung Nguyện nói, về sau tất cả mọi người là người một nhà, để cho chúng ta thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, càng thêm quen biết lẫn nhau đi. Nói xong, nàng trang nhã váy trắng theo trên vai thơm trượt xuống, triển lộ ra da thịt trắng nõn cùng dưới đáy mỹ hảo dáng vẻ. Ở đây chúng nữ đều bị Nam Cung Nguyện bị hù không nhẹ. Dưới ban ngày ban mặt, lại chẳng qua, rất nhanh nàng nhóm liền đến không kịp là Nam Cung Nguyện cảm thấy xấu hổ, vì tiếp xuống. Mọi người chỗ cung điện phong bế mấy tháng lâu, trong đó đã xảy ra bao nhiêu yêu hận tình cựu không ngoại nhân biết được. Bước vào trước cung điện, chúng nữ là hận không thể rút đao khiêu chiến, theo cung điện sau khi ra ngoài, lại phảng phất giống như thân tỷ muội rồi. Chúng nữ chung đụng tương đối hòa hợp, chính là thân sinh tỷ muội chỉ sợ cũng không có nàng nhóm như vậy tương thân tương ái rồi. Chỉ vì, từng cái tất cả đều cho Dương Trần thuyết phục. Tại Dương Trần hiểu chi vì tình, di chuyển chi vì lý giới, chúng nữ giữa lẫn nhau mị thái thì nhìn xem lần, lại là người tu tiên, giả sử như vậy, còn như thế tục phàm nhân nữ tử giống nhau hậu cùng tranh thủ tình cảm, lục đục với nhau lời nói, há không cười đến rụng răng. Chí ít bên ngoài là như vậy hài hòa, về phần chúng nữ trong lòng nghĩ gì, vậy liền không ai biết được rồi. Tất nhiên, cũng đúng thế thật Dương Trần lục thân cường đại duyên cớ, đổi thành những người khác vẫn đúng là khó tiêu bị như vậy nhiều mỹ nhân ân. Chúng nữ đều tin tưởng, Dương Trần lưu tại nhân giới thời gian chỉ sợ không nhiều lắm, về sau còn gặp lại cũng không biết là khi nào. Coi bọn nàng bên trong có ít người tuổi thọ, nói không chừng còn không chờ đến ngày đó, rồi sẽ hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nhân sinh cổ đoạn, tiết lộ khổ hàn, không bằng ôm nhau sưởi ấm, chỉ ao ước bên đường không ao ước tiên. Trong đó niềm vui thú, không đủ là ngoại nhân nói vậy. Theo cung điện sau khi ra ngoài, chúng nữ rất tự nhiên trong bí cảnh chọn lựa một chỗ động phủ ở lại, bỏ xuống tất cả, dự định làm bạn Dương Trần tại nhân giới vượt qua đoạn này cuối cùng thời gian. Ngược lại không phải là các nàng không nghĩ tu luyện, mà là một mình tu luyện nhiều năm, còn không bằng tổng tu một lần đến nhanh. Mấy trăm năm nay đến, Dương Trần không có chỗ ở cố định, còn là lần đầu tiên đem đạo lữ của mình nhóm tụ tại một viên. Theo tu vi bên trên, có thể nhìn ra được lẫn nhau khác nhau. Trải qua hơn trăm năm tổng tu, các loại giả thiên linh dược cung cấp dưới, Nam Cung Nguyện, Tử Linh, Nguyên Giao cũng đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, đã trở thành tiếng tăm lừng lẫy đại tu sĩ. Tiến Như Yên, Tống Ngọc và Tư Chất phân ra chúng thì tuần tự tiến nhập Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Mà Mộ Phái Linh và Tư Chất kém một chút thì ngưng kết Nguyên Anh thành công, kém gọi nhất đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Theo tu vi tăng lên, chúng nữ cũng phân biệt đủ khả năng trưởng quản lấy Nhân Hoàng Điện mỗi cái bộ môn sự vụ. Tỷ như, tại Mạc Phượng Vũ cùng Mạc Ngọc Châu kinh doanh dưới, đã đem Nhân Hoàng Điện kỳ hạ thương hội phát triển thành Thiên Nam, Loạn Tinh Hải, Đại Tấn cũng tiếng tăm lừng lẫy đại thương hội. So với lúc trước chỉ có thể ở một thành nơi xương hùng kinh giao hội đến, giữa hai bên chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Người đời đều gọi, Nhân Hoàng Điện trong chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được, có thể thấy được quy mô của nó. Thành tích như vậy nhường Dương Trần tự nhiên rất hài lòng. Dương đại ca, ngươi muốn phi thăng linh giới, đi tìm thải hoàn rồi sao? Mạc Phượng Vũ, Mạc Ngọc Châu đồng nói. Chương 510, sau khi phi thăng chương 510, sau khi phi thăng Mạc Phượng Vũ, Mạc Ngọc Châu đều là hắn sáng tạo hậu thiên linh căn, tu tiên sau đó cũng không xảy ra cái gì bất ngờ, tương phản, lục thân so với bình thường tu tiên giả đến mạnh mẽ hơn không ít. Hai nữ bây giờ so với năm đó đến, thân hình thon dài không ít, đã từng thiếu nữ bộ dáng đã không còn tồn, chẳng qua, thiếu phụ kia phong tình bên trong vẫn còn bí mật mang theo thiếu nữ thẹn thùng. Để người mê muội. Dương Trần gật đầu, thải hoàn tại linh giới chờ ta rất nhiều năm, ta là lúc đi đưa hắn tìm trở về đoàn tụ. Thực sự là hâm mộ cái đó gọi mặt thải hoàn nữ từ đấy. Đồng Huyên Nhi một thân váy đỏ, bờ mông đầy đặn đến muốn tuôn ra tới, vị này mỹ cốt thiên thành thiếu phụ hừ nhẹ một tiếng. Ở người nàng bên cạnh hai bên trái phải, còn đứng nhìn tính cách tương đối lạnh lùng Trần Sảo Thiến cùng Nhiếp Doanh. Bạch Mộc Hinh, Bạch Giao Di nhìn qua Đồng Huyên Nhi, trong lòng mắng một câu không biết liêm sỉ, trong trà trà khí. Hoàng Phong Cốc cùng Tiểu Cực Cung ta ngược lại không lo lắng, chẳng qua này Lạc Vân Tông, ta vẫn còn có chút không yên lòng. Dương Trần nhìn về phía Tống Ngọc, Mộ Phái Linh, Liễu Như Yên. Như Yên, bây giờ ngươi đã là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, khoảng cách Nguyên Anh trung kỳ đều không phải là rất xa, Lữ Lạc cũng định đem Lạc Vân Tông chức trưởng môn truyền cho ngươi đi. Đây hết thảy đều là may mắn mà có chủ nhân chỉ điểm, nếu không phải chủ nhân dốc sức tương trợ, vì nô tỳ tư chất, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Liễu Như Yên gật đầu, ngọt ngào cười nói. Dương Trần gật đầu, lại nhìn phía Tống Ngọc, Mộ Phái Linh, nói, các ngươi có tính toán gì không? Nhưng bằng Dương đại ca sắp đặt. Mộ Phái Linh kẹp chặt chân tâm, một đôi câu nhân chân dài khép lại cùng nhau, không nhìn thấy một tia khe hở. Ta đã rời xa Lạc Vân Tông, sau này chỉ tính toán một lòng tu hành. Tống Ngọc ôn nhu nói. Dương Trần là hai nữ sắp đặt xong, lại nhìn về phía Loạn Tinh Hải một phương, đạo lữ nhiều vẫn đúng là không phải chuyện tốt. Cũng may Dương Trần một ngày trăm công ngàn việc, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, hay là đưa các nàng từng cái an bài minh minh bạch bạch. Cuối cùng, Dương Trần nhìn về phía Thảo Nguyên, Đại Tấn một phương. Mộ Lan Thánh Nữ cùng Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình ngược lại là an bài xong, hai nhà thánh thú thánh cẩm cũng nguồn gốc từ linh giới. Không chừng, ngày nào Dương Trần theo linh giới trở về, tìm không thấy đường, còn có thể mượn đường Thảo Nguyên. Mà thấy nhỏ Cực Cung Bạch Giao Di, Bạch Mộng Hinh liếc nhau, nói tiểu Cực Cung lo lắng Dương Trần sau khi đi Bang Phượng sẽ làm loạn. Bang Phượng đã là linh sủng của ta rồi. Dương Trần tỏ vẻ không cần lo lắng, khoát khoát tay, liền đem Bang Phượng đột nhiên na di đến rồi bí cảnh trong tới. Mười cấp Bang Phượng kết cục tự nhiên có thể nghĩ. Đúng Nam Cung Nguyện, Tử Linh và nữ, Dương Trần còn muốn thu lại một phen, có thể Bang Phượng chính là yêu thú chi thân, nhục thân cường đại, lại tiến giai rồi hóa thần, tự nhiên không cần lo lắng chịu không nổi. Bang Phượng sẽ cùng ta cùng nhau trước khi phi thăng hướng linh giới. Dương Trần cưới lấy Bang Phượng, đối chúng nữ nói như vậy nói. Nhân Hoàng Điện bây giờ triệt để thống nhất cả nhân giới, Dương Trần lại tại nhân giới lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau sau. Lúc này mới cùng Bang Phượng, Linh Lung, Hàn Lập một đạo bước vào nghịch linh thông đạo, phi thăng chí linh giới. Hậu thế, đem Nhân Hoàng phi thăng một ngày này xưng là phi thiên ngày, về sau vạn vạn năm tu sĩ đều sẽ lựa chọn tại một ngày này phi thăng linh giới, vì mượn nhờ kia trong cõi u minh Nhân Hoàng khí vận. Mà ở nhân giới tu tiên giả sử bên trong, còn đi lại nhìn một thì truyền thuyết, Nhân Hoàng ngự nữ 3000, Bạch Nhật phi thăng. Phong Nguyên đại lục, Thiên Nguyên cảnh nội. Nơi này ban ngày cùng đêm tối cũng đều dài lạ thường. Tốc độ thời gian trôi qua đại khái là nhân giới thời 3 lần trở lên. Bạch Thiên có 7 cái thái dương, buổi tối đồng dạng là 7 cái mặt trăng. Nơi này phàm nhân cũng có thể sử dụng linh cụ chiến đấu. Mọi người trong miệng tiểu thành thị thì có gần 100 triệu nhân khẩu, nơi này cũng không có việc gì rồi sẽ xảy ra thú triều. Nơi này đồng tiền mạnh vẫn như cũng là linh thạch. Nơi này nồng độ linh khí vượt xa nhân giới mấy lần, tuyệt cao chỗ tu luyện thậm chí là nhân giới mười mấy lần. Người ở đây tộc cùng yêu tộc đều là nhỏ yếu chủng tộc. Tất cả linh giới tất cả bách tộc cũng giảm bớt. Tóm lại đi vào linh giới, đám tu tiên giả sẽ phát hiện đây là một hoàn toàn mới mà xa lạ tu tiên thế giới, đáng ra chậm rãi thăm dò. Chẳng qua tầng dưới chốt cơ sở quy tắc cùng pháp tắc sinh tồn không thay đổi, vẫn như cũng là quen thuộc cách điều chế, mùi vị quen thuộc. Nơi này chính là linh giới. Hàn Lập mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Hàn tiểu tử, ngươi tính là vận khí tốt rồi. Thiên Lan Thánh Thú cười nói, bình thường mà nói, tiến giai hóa thần hậu kỳ mới có thể bình thường phi thăng linh giới, còn nếu là thông qua không gian tiết điểm vượt biên linh giới, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Không giống với phàm nhân bên trong, dường như bởi vì Dương Trần nguyên nhân, Thiên Lan Thánh Thú không hề có gặp được cái gì linh giới đồng loại, lưu tại nhân giới. Tất nhiên, Thiên Lan Thánh Thú là thật không có gặp được, hay là giả không có gặp được, Dương Trần cũng không rõ ràng rồi. Dù sao, Dương Trần là không có khả năng nhường Thiên Lan Thánh Thú cái này tu vi siêu tiêu tồn tại, lưu tại nhân giới. Tiền bối lời nói rất đúng. Hàn Lập gật đầu, tuy nói là thông qua nghịch linh thông đạo đi lên, nhưng bọn hắn là nhân giới tư xây lối đi, cùng vượt biên thì không có gì khác nhau, tất nhiên tính an toàn cao hơn trên rất nhiều. Bởi vậy, lần này phi thăng, Dương Trần một đoàn người cũng còn chưa đạt tới linh giới đón người mới đến địa điểm chỉ định phi linh đài. Sư Minh, cuối cùng một đoạn lộ trình là chuyện gì xảy ra? Hàn Lập lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Dương Trần. Trước đó, vượt giới đều tốt có thể chẳng biết tại sao tại sắp đã đến linh giới cuối cùng một đoạn lộ trình bên trong, gặp phải bất ngờ, bọn hắn từ trong khe nứt không gian trước giờ rơi ra. Theo lý thuyết, dọc theo nghịch linh thông đạo phi thăng, không phải thông qua không gian tiết điểm, sẽ không phát sinh loại tình huống này mới đúng. Thiên Lan Thánh Thú, Bác Vượng, Linh Lung thì nghi ngờ nhìn về phía Dương Trần, khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Hẳn là bất ngờ, nghịch linh thông đạo lần đầu thành lập, còn không có điều chỉnh thử qua, ngoài ý muốn nổi lên cũng là lẽ thường. Dương Trần lắc đầu, không nói thêm gì. Kỳ thực cuối cùng kia một đoạn lộ trình, hắn là cùng người vượt giới đúng rồi một kích, mới đưa đến nghịch linh thông đạo bất ổn. Dương Trần trong lòng bịt kín rồi vẻ lo lắng. Hắn tự nghĩ trong linh giới không có gì đại địch, theo lý thuyết không nên xuất hiện chuyện như vậy. Lẽ nào là Du Thiên Quân Bằng, hoặc nói là Luân Hồi Điện chủ phía kia? Trong lúc nhất thời, Dương Trần thì tìm không thấy đầu mối. Nhưng bất kể nói thế nào, khoản này thù hắn là nhớ kỹ. Mặc kệ thừa dịp hắn phi thăng thời điểm, ra tay với hắn người là ai, tương lai gặp được, Dương Trần cũng sẽ không nương tay. May mắn mà có sư minh, nếu không lần này phi thăng thật đúng là giữ nhiều lành ít. Hàn Lập lòng còn sợ hãi, lần này cũng là đại hạnh trong bất hạnh, cuối cùng xuất hiện không gian phong bạo, một đợt đây một đợt lợi hại, thật muốn đi tiếp nữa, Hàn Lập mảy may nắm chắc không có. Nếu không phải Dương Trần đi ở trước nhất, che lại tất cả mọi người, chỉ sợ bọn họ hộ thân bảo vật đã hủy diệt rồi 89 phần 10, ngay cả bắt linh xích bực này linh bảo đều có thể chôn vùi ở trong đó. Hàn Lập mặc dù còn có hóa linh phù hộ thân, như tiếp tục nữa, sợ rằng cũng phải trong không gian phong bạo hôi phiên diệt. Cũng là chính là bởi vì có Dương Trần tại, mấy người sau khi phi thăng trạng thái cũng rất tốt, thì không có phân tán ra. Phải biết, phàm nhân bên trong, Hàn Lập liên thủ với Băng Phượng bước vào không gian tiết điểm, vượt biên chí linh giới, cảnh ngộ không gian phong bạo bị trọng thương, nằm trên mặt đất không nhúc đích. Dòng dã nằm 3 tháng lâu. Thì vì cảnh ngộ không gian phong bạo, Hàn Lập cùng Băng Phượng bị ép tách ra, trên người cùng Băng Phượng lẫn nhau ở dưới cấm chế phát tác. Hàn Lập đành phải đem Nguyên Anh và đệ nhị Nguyên Anh tinh nguyên tán đến nhục thân, có thể bảo toàn, đến lần tránh cấm chế phản vệ. Nhưng hậu quả như vậy chính là pháp lực hoàn toàn biến mất. Nơi nào sẽ giống như bây giờ sinh long hỏa hổ. Linh giới không khí quả nhiên khác nhau. Dương Trần ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là một màn kỳ cảnh. Trên bầu trời lại đồng thời có 3 cái chói mắt thái dương, cùng 4 cái mông lung mặt trăng hư ảnh. Nơi này linh khí dường như cũng không dư giả. Hàn Lập nhíu mày. Nơi này không có Thiên Lan đồng tử trong miệng nói tới linh khí dư giả, dường như cùng nhân giới bình thường linh mạch không kém là bao nhiêu. Dương Trần lắc đầu bật cười, vì cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn hiện tại tương đương với theo nông thôn bỏ xe lửa đi thành phố lớn, sau đó tại 18 hoàn bên ngoài thì trước giờ xuống xe. Nơi ở linh khí khẳng định không tính dư giả. Chẳng qua, trong họa có phúc. Lần này bất ngờ sau khi phát sinh, đến rồi Thanh La sa mạc, Dương Trần đúng nơi này còn là rất quen thuộc, vì phàm nhân bên trong, Hàn Lập linh giới trạm thứ nhất cũng là Thanh La sa mạc. Nếu là đến rồi linh giới cùng địa phương khác, Dương Trần thì hai mắt đen thui rồi, khó mà phát huy tiên tri tiên giác tác dụng. Người xuyên việt đến rồi chính mình quen thuộc cốt chỗ, luôn luôn có chút cảm giác an toàn, Dương Trần cũng không ngoại lệ. Thế là, Dương Trần liền mang theo Hàn Lập, Băng Vượng, Linh Lung bước vào linh giới đoạn thứ nhất lữ trình. Về phần Thiên Lan Thánh Thú cùng Ngân Nguyệt thì là tại động thiên pháp bảo nhân hoàng điện trong, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Trên đường đi, Dương Trần, Hàn Lập một nhóm cũng gặp phải linh giới sinh linh, có phàm nhân thì có tu sĩ. Nhưng Hàn Lập hơi kinh ngạc là, phàm nhân tại linh giới địa vị còn không thấp dáng vẻ. Tại nhân giới, bất luận cái gì một tên bước vào tu tiên giới tu sĩ, dường như cũng có một loại xem phàm nhân như sâu kiến tâm thái. Dưới tình huống bình thường, chính là ngay cả một tên luyện khí tu sĩ cũng khinh thường cùng phàm nhân liên hệ. Nhưng ở linh giới, trúc cơ tu sĩ cùng phàm nhân nói chuyện đều là vô cùng khách khí. Cái này khiến Hàn Lập có chút không thích ứng, thậm chí có chút cảm giác là lạ. Nhìn tới quả thực tượng Thiên Lan Thánh Thú nói như vậy, phàm nhân lực lượng tại linh giới thì không thể coi thường, thậm chí ngay cả các tu sĩ cũng không dám kinh đủ. Thì không biết có phải hay không là Hàn Lao Ma Phi thăng nguyên nhân, Dương Trần một đoàn người chân trước vừa tới An Viễn Thành, chân sau trùng hợp liền nghe nói thú triều sắp đột kích sự tình, nguyên bản ở tại ngoại thành thôn sóng người, tất cả đều trào ra tiến vào trong thành. Linh giới thế mà cũng sợ thú triều. Hàn Lập hoài nghi, không biết có phải hay không là nhường An Viễn Thành như lâm đại địch thú triều, có phải là hắn hay không suy nghĩ cái chủng loại kia. Thiên Lan Thánh Thú cười hắc hắc. Tại Dương Trần trước mặt nó là một chút cơ hội biểu hiện đều không có, đều bị nó hoài nghi chuột sinh, vừa nhìn thấy cơ hội biểu hiện đến rồi, lập tức chạy đến cho Hàn Lập phổ cập khoa học rồi một chút. Dương Trần một đoàn người hiện tại chỗ Thiên Nguyên cảnh, là nhân tộc Tam Hoàng bên trong Thiên Nguyên Thánh Hoàng thống trị khu vực nhân tộc. Ngoài ra, nhân tộc nơi còn có Huyền Vũ Bá Hoàng khống chế Huyền Vũ cảnh, vì Thiên Diệu Linh Hoàng khống chế Thiên Linh cảnh. Này hai hoàng bình thường lại bị người gọi tắt là Bá Hoàng, Linh Hoàng, mà trước kia là nhân loại luyện thể sĩ xuất thần, sau đó lại sửa tu nho ra pháp môn Thiên Nguyên Thánh Hoàng, danh xưng Nho Hoàng. Thiên Nguyên Thánh Hoàng chỗ thống trị Thiên Nguyên cảnh, cũng là phong tục tập quán tiếp cận nhất Dương Trần chỗ nhân giới. Đang lúc Hàn Lập cảm thán bọn hắn vận khí không tệ, lại nghe Thiên Lan Thánh Thú nói ra, này ba mảnh nhân tộc hoàn cảnh cũng đều rộng lớn vô cùng, bên trong thiết lập nhiều thì hơn ngàn, ít thì mấy trăm lớn nhỏ nhân loại thành thị. Mà An Viễn Thành tiểu này có thể một chút có gần ức ở lại dân số thành thị, tại linh giới lại chỉ có thể coi là thành nhỏ rồi. Linh giới cái khác bên trong thành phố lớn, bất kể diện tích hay là dân số cũng vượt xa An Viễn Thành. Thiên Nguyên Thánh Hoàng ở lại Thiên Nguyên Thành, diện tích chi đại, thậm chí càng có thể so với nhân giới một tiểu quốc. Chẳng qua so sánh còn lại nhị cảnh nhân loại chủ thành, Thiên Nguyên Thành còn tính là bình thường nhất tồn tại. Vì Bá Hoàng ở lại Huyền Vũ Thành, đúng là xây dựng tại một con gọi Tham Linh Viễn cổ cự quy trên lưng. Đó là một tòa có thể chậm rãi di động trên biển cự thành. Mà Linh Hoàng Thiên Linh Thành càng là hơn lạ thường. Trực tiếp xây ở một gốc đường kính trăm dặm, nghe nói có thể nối thẳng tiên giới kình thiên linh thụ trên. Hàn Lập nghe được tâm chỉ hoa mắt. Thiên Lan Thánh Thú tiếp tục nói, đây là các ngươi nhân tộc mà thôi, tại các ngươi nhân tộc ở lại Tam Hoàng cảnh bên ngoài, tại phụ cận còn có Thất Đại Yêu Vương thống trị Thất Yêu chi địa. Yêu tộc cùng nhân tộc là nửa địch nửa bạn quan hệ. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì cho dù tam cảnh cùng thất yêu chi địa chung vào một chỗ chiếm đoạt khu vực, cũng bất quá là linh giới bên trong dọn nước trong biển cả mà thôi. Tại hai tộc nhân yêu thống trị khu vực ngoại địa phương đều là những dị tộc khác sinh linh thiên hạ. Những sinh linh này hơn phân nửa là linh giới nguyên cư dân, như nhiều vô số kể các loại man hoang cổ thú, thượng cổ cự nhân các loại chủng tộc. Tất nhiên, thì có cùng nhân tộc bình thường, cưỡng ép phá giới đi vào giới này cái khác quần cư dị tộc. Những thứ này chủng tộc mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng đã biết mấy cái lại tất cả đều là không kém hơn nhân tộc cùng yêu tộc cường đại chủng tộc, cũng có chính mình đặc biệt thần thông. Chỗ cường đại không chút nào thấp hơn hai tộc nhân yêu. Mà ngoài ra, tại linh giới càng có thật nhiều dường như có thể cùng chân tiên giới tiên nhân bình thường cường đại cá thể. Tỷ như, La Hầu, Côn Bằng, Chân Long và có thể trình độ nhất định coi nhẹ giao diện lực lượng tồn tại đáng sợ. Tại như vậy nhiều hung hiểm phía dưới. Vô số vạn năm qua, hai tộc nhân yêu mặc dù đại thần thông chi sĩ xuất hiện lớp lớp, nhưng ở linh giới cũng chỉ có thể khó khăn lắm đặt chân mà thôi. Mặc dù hai tộc lúc bình thường rất cam thủ, ngẫu nhiên thì tiểu đấu một chút, nhưng ở đối mặt cường đại địch nhân lúc, hai tộc lại không thể không liên thủ kháng địch. Loại tình cảnh này mãi cho đến Tam Hoàng cảnh cùng Thất Yêu chi địa chính thức thành lập về sau, mới cuối cùng tốt lên rất nhiều. Vì đời thứ nhất Tam Hoàng cùng Thất Yêu Vương cùng với năm đó nhân tộc, yêu tộc bên trong đông đảo bậc đại thần thông, liên thủ bố trí rồi một cực lớn pháp trận này lớn đến bao nhiêu đâu? Trọn vẹn đem tam cảnh thất địa tất cả đều bao phủ tại rồi trong đó. Nghe nói, pháp trận này còn huyền ảo thông thần, là theo chân tiên giới lưu truyền xuống một môn cổ tiên trận. Đặc biệt nhằm vào những kia quá cường đại dị tộc sinh linh, cá thể càng là cường đại, càng là lại nhận này cấm chế ngăn cản, không cách nào xâm nhập vào pháp trận che chở khu vực bên trong. Ngược lại, những kia thực lực tương đương tại bên trong đê giai yêu thú dị loại tồn tại, không nhận này hạn chế. Cái này cực lớn pháp trận tổng sắp đặt 10 cái trận nhãn, phân đả nhân loại tam cảnh cùng yêu tộc thất địa bên trong. Yêu thú nơi trận nhãn, Thiên Lan Thánh Thú không có để, chỉ nói Tam Hoàng cảnh trận nhãn chính là Tam Hoàng căn cứ địa, như Thiên Nguyên thành chỗ Thiên Nguyên Thánh Sơn, Huyền Vũ cảnh bên trong Tham Linh Cổ Quy, cùng với Thiên Linh thành thân ở Bình Thiên Linh Thụ. Trừ phi có thể đem Thánh Sơn, Cổ Quy, Linh Thụ tôi hủy, bằng không nhân loại khống chế cấm chế rồi sẽ bình yên vô sự. Nhân loại cảnh nội trận nhãn giống như này không thể tưởng tượng nổi. Nghe xong liền biết, yêu tộc thất địa bên trong cái khác trận nhãn cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Những kia sinh linh mạnh mẽ muốn xâm nhập nhân tộc cùng yêu tộc chiếm cứ khu vực. Chương 511, chiến thắng tất cả. Chương 511, chiến thắng tất cả tại linh giới, những kia sinh linh mạnh mẽ thật muốn xâm nhập nhân tộc cùng yêu tộc chiếm cứ khu vực. Trừ phi năng lực đồng thời đối kháng thập đại trận nhãn lực lượng, bằng không cũng đừng si tâm vọng tưởng. Cũng chính là nương tựa theo này siêu cấp tiên trận, nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể tại to như vậy linh giới phồn vinh hưng thịnh. Cuối cùng, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Về phần tất cả linh giới rốt cục lớn bao nhiêu, theo nhân tộc bắt đầu ở linh giới sau khi xuất hiện, thì từ trước đến giờ không ai tra rõ ràng qua. Chỉ có thể dùng vô biên vô hạn, vĩnh viễn không cuối cùng để hình dung linh giới rộng rồi, Thiên Lan Thánh Thú nói như vậy. Đã như vậy, nhân tộc khống chế khu vực tại linh giới chiếm cứ như thế nhỏ, làm sao bảo đảm hạ giới phi thăng tu sĩ có thể chuẩn xác rơi vào hai tộc khống chế khu vực, lỡ như thân ở cực lớn tiên trận bên ngoài, chẳng phải là nguy hiểm chi cực. Nghe đến đó, Hàn Lập không khỏi nghi ngờ nói: "Ngươi suy nghĩ nhân tộc Tam Hoàng tự nhiên thì suy xét đến rồi, theo lý thuyết, đến rồi hóa thần hậu kỳ bình thường phi thăng, sẽ tự động đã đến Tam Hoàng thành chỗ phi linh đài." Thiên Lan Thánh Thú vừa cười vừa nói: "Trong linh giới yêu tộc thực lực tổng hợp hơi thắng nhân tộc một bậc, nhưng nhân tộc tu sĩ cấp cao dường như lại hơi mạnh hơn yêu tộc trên một phần. Kể từ đó, hai tộc thì tạo thành một kỳ lạ cân đối, mới xuất hiện rồi đời thứ nhất Tam Hoàng cùng Thất Yêu Vương cộng đồng ký kết giữ gìn hai tộc lợi ích hàng loạt thỏa thuận sự việc. Trong đó bao gồm, nhân tộc cảnh nội cao giai tu tiên giả không được tùy ý tiêu diệt toàn bộ những kia vắng vẻ nơi đê trung giai yêu thú. Đồng thời, cao giai tu tiên giả cũng không thể tham gia đối kháng các thành thị lớn nhỏ định kỳ bộc phát thú triều. Cùng với khu vực yêu tộc bên trong, không được tùy ý cướp giật ngược sát nhân tộc, nhất định phải chuyên môn vì nhân tộc thiết lập có thể ở lại khu tụ tập, cũng nhận bảo hộ các loại. Sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này thỏa thuận, tự nhiên là vì lúc trước hai tộc phân chia tam cảnh cùng thất yêu địa lúc, hai tộc nhân yêu ở lại khu vực thế nhưng rất hỗn loạn. Mặc dù đã tận lực lựa chọn sử dụng rồi nhân tộc cùng yêu thú dày đặc nhất địa vực tới phân chia, nhưng mà hai tộc khu vực bên trong tự nhiên cũng còn có đối phương hàng loạt chủng tộc tồn tại. Đúng những kia cao giai tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc yêu tu đến luôn, này tự nhiên không phải vấn đề gì. Tuy tiện là có thể rời xa. Nhưng đúng những kia linh trí chưa mở bình thường đàn yêu thú, cùng với nhân tộc bên trong người bình thường mà nói, lại căn bản là không có cách tùy tiện gián tiếp xa như thế, đường xá chỉ có thể đàng hoàng ngốc tại chỗ tiếp tục đời sống, cũng tiếp nhận tộc khác thống trị. Ban đầu lúc, tự nhiên xuất hiện tùy ý giết chóc đối phương chủng tộc máu tanh sự việc. Vì thế hai tộc nhân yêu đã từng đại chiến mấy trận, cuối cùng trải qua rất nhiều khó khăn về sau, mới ký kết hiện nay thỏa thuận. Thiên Lan Thánh Thú phổ cập khoa học, chỉ là nhắc tới rồi quan trọng nhất mấy loại thỏa thuận, còn lại nói cũng không rõ lắm. Nhưng liên quan đến thú triều sự việc, Thiên Lan Thú lại cố ý chọn lấy ra đây, cùng Hàn Lập giải thích tương đối hiểu rõ. Cái gọi là thú triều chẳng qua là một ít bình thường thú loại vì sinh sôi năng lực quá mạnh. Lại thêm, nhân Tam Hoàng cùng yêu vương hiệp nghị che chở, nhân tộc cao giai thần thông giả không thể tùy ý tiêu diệt toàn bộ. Thú loại mỗi cách một đoạn thời gian thì không thể không vì khu vực địa bàn vấn đề mà lẫn nhau giết chóc tranh đấu. Dùng cái này đến giữ gìn tự thân sinh tồn, nhưng những thứ này khu vực phụ cận như là có nhân loại thành thị tồn tại, những thứ này thú loại bên trong sinh ra đê giai yêu thú sẽ không hẹn mà cùng dẫn đạo chưa khai hóa đồng loại, hướng nhân loại thành thị khởi xướng nửa tính chất tự sát công kích. Kể từ đó, trừ ra một ít đặc biệt thành phố khổng lồ bên ngoài, đại đa số nhân loại thành thị đều sẽ định kỳ đụng phải thú triều chi hại. Càng là xa xôi bên trong tiểu thành thị, cảnh ngộ thú triều tần suất rồi sẽ càng tấp nập. Mặc dù bao năm qua đến thật bị đàn thú công phá thành thị không có bao nhiêu tọa, nhưng mỗi lần thú triều bộc phát, nhân tộc bên trong cấp thấp tồn tại khẳng định sẽ phải gánh chịu to lớn thương vong. Chẳng qua thì nguyên nhân chính là đây. Những kia cấp thấp luyện thể sĩ hỏa tu tiên giả tại sinh tử một đường trong lúc đó, đột nhiên tăng lên bình hút sự việc lại lũ lũ xuất hiện. Cùng so với người bình thường viên thương vong, những người này đột phá bình cảnh mang tới giá trị lớn hơn, ngược lại càng năng lực gia tăng cả nhân tộc tại linh giới thực lực. Như thế họa phúc tương y tình huống, tam hoàng cảnh bên trong nhân tộc cao giai tồn tại cũng liền ngầm cho phép thú triều sự tình kéo dài, không hề có lại cải biến cùng yêu tộc hiệp nghị ý nghĩa. Mỗi tòa thành thị thú triều lúc buộc phát ở giữa cũng không quá nhất định, trong đó tôi tấp nập cùng thường gặp chỉ có hai loại thú triều mà thôi, một loại là giống như ở lại tại trên thảo nguyên lang triều, một loại là các loại khu vực đều có thể sinh tồn xa triều. Hai loại đàn thú đồng đều vì sinh sôi năng lực cường đại mà nổi tiếng, dường như cách mỗi hơn trăm năm tất nhiên sẽ nhấc lên một lần thú triều tới. Nếu là thành thị nào, tình cờ trong thú triều đụng phải hai cái hoặc là hai cái trở lên đàn thú đồng thời buộc phát thú triều, vậy dĩ nhiên thì biến thành đại thú triều. Nguy hiểm trong đó chi đại có thể tưởng tượng được. Trước kia nhân loại thành thị bị đàn thú công phá mấy lần, dường như tất cả đều là vì đại thú triều đưa tới. Cho nên, nếu là cái nào tòa thành thị một khi xác minh chính mình phụ cận muốn bộc phát đại thú triều lúc, trong thành cao tầng tự nhiên kinh hồn táng đảm, liều mạng triệu tập phụ cận luyện thể sĩ cùng cấp thấp tu sĩ, cũng lập tức co vào phòng ngự, chuẩn bị một trận sinh tử. Hàn Lập nghe đến đó, cũng coi là nghe rõ chưa vậy. Hắn không biết mình là không phải mang một ít hai tinh thể chất, đi đến đâu, ở đâu thì bộc phát náo động. Nhưng không hề nghi ngờ, dưới mắt tòa này An Viễn thành lập tức phải trải qua chính là thú triều rồi, với lại thành này cách thảo nguyên gần như thế, đoán chừng hay là nổi danh nhất, lang thú thủy triều. Nhìn xem thành này như thế dáng vẻ khẩn trương, cũng đừng thật là làm cho chúng ta đụng tới cái gì đại thú triều rồi. Hàn Lập thở dài một tiếng, có chút nhớ nhung đường chạy. Sư đệ, ngươi không ngại lớn mật một chút tưởng tượng. Dương Trần cười nói, theo ta thấy, lần này còn không phải thế sao vẹn vẹn hai ba loại đàn thú đồng thời bộc phát đại thú triều, mà là bốn chủng yêu thú có tổ chức, có dự mưu quy mô công thành. An Viễn thành, tòa này vùng đất xa xôi linh giới thành nhỏ đến lúc đó có thể hay không giữ vững, đoán chừng treo. Cái gì? Bốn loại yêu thú quy mô công thành? Hàn Lập nghe được tâm thần giật mình, càng thêm kiên định rồi đi đường suy nghĩ. hắn cũng sẽ không quan tâm cái gì thú triều, càng sẽ không quan tâm An Viễn Thành thành phòng cùng an nguy. Hàn Lập vẫn luôn quan tâm là an toàn của mình. Huống chi, tại linh giới Nguyên Anh cùng hóa thần tu sĩ, thế nhưng cách mỗi 300 năm liền trải qua một lần tiểu thiên kiếp. Hàn Lập có thể không dám hứa chắc, hắn có thể giống như Dương Sư Minh độ kiếp thành công, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Dương Trần nhìn ra Hàn Lập ý muốn rời đi, cười nói, sư đệ, ngươi có phải hay không dự định muốn chiến hơi tính rời đi? Chiến lược tính rời đi. Hàn Lập nhai nhai nhấm nuốt hạ cái này xa lạ từ ngữ, lập tức đã hiểu rồi Dương Trần ý nghĩa, cười cười nói, chuyện gì cũng không dối gạt chẳng qua sư minh ngươi à. Linh Lung, Bác Vượng nghe vậy cũng là cười một tiếng. Nếu là chỉ có sư đệ một người tại, kia đúng là tẩu vi thượng kế, nhưng bây giờ có ta ở đây, lại là không cần như thế rồi. Dương Trần chắp hai tay sau lưng, nói, tất nhiên lên trời sắp đặt chúng ta phi thăng đến nơi này, nói không chừng liền có trong cõi u minh thiên ý, ngày sau nhân giới phi thăng tu sĩ nói không chừng liền sẽ phi thăng tới nơi đây, bởi vậy, ta dự định cầm xuống tòa này An Viễn Thành là nhân giới cứ điểm. Cứ như vậy, người tương lai giới tu sĩ phi thăng thì có một chỗ, mà chúng ta tại linh giới cũng coi là có rồi đặt chân nơi, có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ. Cầm xuống An Viễn Thành. Hàn Lập đúng Dương Trần đề nghị này giật mình, nhưng nghị kỹ phía dưới, lại xác thực 10 phần cố có tính khả thi. Dương Trần tu vi sâu không lường được, lại thêm bối cảnh thâm hậu linh lung, hóa thần trung kỳ bá vượng, còn có Thiên Lan thánh thú cùng hắn, hoàn toàn có thể trưởng khống lấy tất cả An Viễn Thành. Đừng nhìn An Viễn Thành là một tòa thành nhỏ, nhưng dân số thì gần ước, tại nhân giới tuyệt đối tìm không ra lớn như vậy thành trì. Hàn Lập càng nghĩ càng thấy được cầm xuống An Viễn Thành chỗ tốt chi đại, liền nói ngay, sư minh ý nghĩ xác thực có thể thực hiện. Bá vượng, linh lung đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Thiên Lan thánh thú lại càng không có cái gì không đồng ý chỗ rồi, tương phản còn đúng Dương Trần ánh mắt rất tán thưởng. Thiên Lan thú bản thể là động tiên tử vương, vốn là đúng thế lực địa bàn cực kỳ mất cảm, rõ ràng nhất địa bàn tầm quan trọng. Tại linh giới chiếm cứ lấy đất, thì tương đương với có rồi liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, ý nghĩa trọng đại. Chẳng qua, Thiên Lan thú trong mắt bay tít một vòng, cũng nghĩ xem xét Dương Trần đến tuột cùng làm sao cầm xuống tòa này An Viễn Thành. Nếu là đơn thuần dựa vào man lực lời nói, đơn giản là đơn giản, nhưng muốn thật sự đem An Viễn Thành cầm xuống, vậy coi như gánh nặng đường xa rồi. Rốt cuộc, tâm tư người biến. Huống chi, Thiên Lan thú hiểu rõ, căn cứ hai tộc nhân yêu thỏa thuận, tu sĩ cấp cao là không thể hỗ trợ ngăn cản thú triều. Nếu là trái với thỏa thuận, đều sẽ nhận tam hoàng, thất đại yêu vương nhằm vào, có thể nói là lợi bất cập hại. Nhân hoàng, ta ngược lại thật ra tò mò, ngươi đến tột cùng làm sao cầm xuống An Viễn Thành? Thiên Lan thú trịnh trọng nói. Ngay cả bản thể thân làm yêu tộc thất đại yêu vương một trong Thiên Lan thú suy tư hồi lâu, cũng không nhìn thấy Dương Trần có chút ngăn cản thú triều, vững vàng cầm xuống An Viễn Thành có thể. Lúc này cuối cùng có ngươi làm không được chuyện đi. Băng Phượng tiêu hư một tiếng, cũng nghĩ đến điểm này. Thân làm băng hải nhất ở vương, nàng tự nhiên là có đầy đủ ánh mắt nhìn không ra có cầm xuống An Viễn Thành có thể. Kỳ thực đừng nói là các nàng, ngay cả hiểu rõ nhất Dương Trần Hàn Lập cũng giống như thế ý nghĩ. Hàn Lập suy tư hồi lâu, đều không có nghĩ đến làm sao cầm xuống An Viễn Thành, lại như thế nào đối mặt lần này thú triều. Thực sự không được, ngươi thì cùng ta hồi Ngân Nguyệt Lang tộc. Linh Lung kéo Dương Trần cánh tay, ôn nhu nói. Lời nói bên trong ý nghĩa tự nhiên là ngay cả người thân nhất Dương Trần nàng cũng không coi trọng Dương Trần năng lực cầm xuống An Viễn Thành rồi. Không có cái đó thiết yếu, ta đã có cầm xuống An Viễn Thành cách. Dương Trần khẽ mỉm cười nói. Trong lời nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, đây là một đường vô địch dưỡng thành vô địch tâm, hắn đưa lưng về phía mọi người, nói, kẻ yếu luôn luôn đem qua hy vọng ký thác trên người khác, nhưng lại không biết, cường giả chân chính vĩnh viễn không sợ hãi, chiến thắng tất cả. An Viễn Thành. Nam bộ một tòa giống như tháp cao kiến trúc đỉnh, trong tháp một cánh cửa sổ trước, một tên áo bào tím đại hán một tay ấn lại bệ cửa sổ, một tay chắp sau lưng, yên lặng ngắm nhìn xa xa. Chỉ thấy, trong thành nguyên bản rộn rộn ràng ràng đường đi, sớm đã trở nên người đi đường thưa thớt, chính là những thứ này lác đác không có mấy người đi đường thì từng cái dấu vết hoạt động đội vàng, bối rối dị thường dáng vẻ. Trên đường phố xe thú ngược lại một chút có thêm mấy lần đến, khắp nơi có thể thấy được một đầu hoặc vài đầu quái thú lôi kéo cỗ xe phi nước lại nhìn. Trừ đó ra, xe thú bên ngoài còn có loại đó độc giác cự lang bị người ngồi cứ nhìn, xen lẫn ở trong đó chạy nhanh. Chỉ là những kỵ sĩ này người mặc thống nhất An Viễn Thành vệ binh trang phục, bọn hắn một bên lao vụt, một bên trong miệng lớn tiếng tuyên bố thú triều tiến đến cùng với toàn thành giới nghiêm mệnh lệnh. Trong mệnh lệnh cho, áo bào tím đại hán lại quá là rõ ràng, đơn giản là trừ ra luyện thể sĩ cùng trong thành binh sĩ bên ngoài, cái khác cư dân bình thường nhất định phải thành thật ở tại chỗ ở không được tùy ý ra ngoài, có tự tiện đi ra ngoài ảnh hưởng chống cự thú triều người, giết không tha. Bởi vì này thì mệnh lệnh là lúc trước được do hắn tự tay phát xuống giờ phút này áo bào tím đại hán sắc mặt âm trầm chi cực. Đột nhiên, phòng cửa bị đẩy ra, một tên toàn thân bị màu xanh cốt giáp bao lại giáp sĩ bước nhanh đến, đi vào áo bào tím đại hán trước người nửa quỳ xuống, âm thanh trầm giọng nói, khởi bẩm thành chủ, hiện tại đã xác minh, xâm phạm đàn thú tổng cộng 3 đợt, theo thứ tự là Phỉ Thúy Thảo Nguyên Thanh Lang thú, Hắc Lăng Sơn Mạch Xích Mãng thú cùng Báo Cầm thú. Quả nhiên là này 3 nhóm đàn thú công đánh tới, này có thể phiền phức lớn rồi. Áo bào tím đại hán cau mày. Giả sử là cái khác đàn thú còn tốt, có thể Thanh Lang thú cùng kia Xích Mãng thú đều đã hơn 300 năm không bạo phát qua thú triều rồi, bây giờ số lượng chỉ sợ nhiều đến kinh người. Những kia Báo Cầm thú thì càng khó giải quyết một chút. Bản thành đối không trên lực lượng chính là tối điểm yếu. Cho dù trước đó đi những thành thị khác mượn tới rồi một nhóm cường cung nhanh nỏ, thì nhanh chóng mua vào một nhóm, nhưng bình thường tên nọ đối phó báo cầm thú không có bao nhiêu tác dụng. Áo bào tím đại hán khẽ thở dài một hơi. Mày níu lại thành chữ xuyên, hai đầu lông mày tràn đầy lo nghĩ. Đại nhân không phải từ Thiên Đông Thương Hào đặt hàng rồi một nhóm, bạo tinh tiến sao? Tên này giáp sĩ quyến nhủ, bằng vào những thứ này đặt chất tên nọ, nên có thể giữ vững không trung. huống chi còn có những kia tới trước hiệp trợ các tu sĩ, bọn hắn đều có thể đằng không phi hành, cũng là cực lớn phòng không trợ lực, có bọn hắn hiệp trợ lời nói, những kia báo cầm thú cũng không thành vấn đề, chúng ta nhất định có thể giữ vững thành này. Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi, ngươi đem những tu sĩ kia sắp đặt cùng nhau, chuyên môn giám thị báo cầm thú tiến độ. Áo bào tím đại hán phân phó nói, Thanh Lang cùng Xích Mãng Thu giao cho luyện thể sĩ cùng binh lính bình thường ứng phó là được rồi. Đúng, đem những kia trưng tu chiêu tán loạn lực lượng cũng tận khoái chỉnh bị hoàn tất, trộn lẫn tại thủ vệ bên trong thay phiên sử dụng. Đúng, đại nhân. Nghe xong phân phó, tên này giáp sĩ đáp ứng một tiếng, liền ngã lui mà ra, thi hành mệnh lệnh đi. Áo bào tím đại hán, vị này An Viễn thành thành chủ, xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt lần nữa âm trầm xuống. Cho dù làm như thế sắp đặt, chẳng biết tại sao, hắn cũng cảm thấy lần này thú triều chỉ sợ không tầm thường. Thân làm thành chủ, ta đã lấy hết tất cả chức trách, có thể làm ta cũng làm, ta là năng lực đi thẳng một mạch, có thể trong thành tuyệt đối bách tính làm sao bây giờ? Nếu là có người có thể giúp đỡ giữ vương An Viễn thành, ta thành chủ này tặng cho hắn lại có làm sao? Áo bào tím đại hán thở dài một tiếng. Chỉ là những lời này lại là không ai có thể nghe được. Gánh vác tuyệt đối người xuất thân tính mệnh, An Viễn thành chủ vị trí này gánh chịu áp lực, vượt xa thường nhân tưởng tượng. Đúng lúc này, một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, người đã lực tấn, thành này ta thủ chi. Trong hư không, một đạo vĩ đại thân ảnh nổi lên. Hán phong thái cử thế vô song. Mấy ngày sau, An Viễn thành mỗ đoạn trên tường thành. Hàn Lập nhìn qua xa xa thú triều tình hình, mặc dù thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm đã có chút ít rung động. Chỉ thấy, tường thành ngoài mấy chục dặm nơi, nguyên bản đất vàng sắc mặt đất đã biến thành thanh hoàn toàn mờ mịt. Màu xanh hải triều cuồn cuộn vào tới, không thể nhìn thấy phần cuối, bao phủ trong thiên địa tất cả. Chương 512, thế gian vẫn còn Dương Bắc Thần. Chương 512, thế gian vẫn còn Dương Bắc Thần. Những thứ này màu xanh hải triều nhìn kỹ phía dưới, lại là từng cái hình thể lớn nhỏ không đều màu xanh lan thú. Từng cái hai mắt xanh biếc, toàn thân xanh nhạt, răng nanh hơi lộ ra dưới, hiện lộ rõ vẻ dữ tợn. Những thứ này lang thú số lượng nhiều, nhiều vô số kể, căn bản là không có cách đánh giá ra rốt cục có bao nhiêu vạn con ra đây. Mà như vậy nhiều thanh lang đại bộ phận cũng không lên tiếng một chút, giống như kỷ luật nghiêm minh trong trận chiến cường binh. Chỉ có riêng lẻ lang thú gào âm thanh không ngừng, hết đợt này đến đợt khác, phản phất tại lẫn nhau truyền lại tin tức gì. May mắn đây vẫn chỉ là bình thường nhất, thanh lang thú. Hàn Lập bên cạnh một vị tên là Trương Khuê mặt xẻo hán tử sắc mặt hơi trắng bệnh, âm thầm nắm tay, lẩm bẩm nói, nếu là đụng phải sói hồng hoặc sói vàng, thậm chí hiếm thấy ngân lang, chỉ sợ chỉ bằng vào cỗ này lang thú số lượng, An Viễn thành thì khẳng định không cách nào ngăn cản. Ngân lang. Hàn Lập được nghe mặt xẻo hán tử lời ấy, lập tức theo lang thú kinh người số lượng bên trong lấy lại tinh thần, nhìn về phía một mảnh khác đầu tường. Chỗ nào có một tên phong hoa tuyệt đại cô gái tóc bạc đứng chắp tay, mang theo bệ nghệ thiên hạ phong thái. Thế nào, Hàn huynh trước kia chưa bao giờ thấy qua ngân lang thú sao? Mấy loại lang thú bên trong đếm ngân lang khó đối phó nhất, một con bình thường ngân lang khoảng có thể chống đỡ hơn 10 con thanh lang. Mặt sẹo hán tử hơi có chút ngoài ý muốn, thuận miệng giải thích nói, trước kia một lần thú triều bên trong, ta may mắn nhìn thấy qua kiểu này lang thú, đối bọn chúng đáng sợ còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Nhìn ra được, Trương Khuê bị ngân lang dọa cho sợ rồi. Tiếp theo, Hàn Lập theo trong miệng hắn hiểu rõ đến, như chỉ là những thứ này bình thường lang thú, chính là số lượng lại nhiều, tại nhân tộc có cao thành chú đóng ở phía dưới, cũng là không đủ gây sợ. Nhưng cũng sợ là, đàn thú bình thường đều là do một ít đã khai linh trí đê giai yêu thú thống lĩnh. Trong đó còn xen lẫn không ít, xen vào bình thường dã thú cùng yêu thú ở giữa biến dị thú loại. Những thứ này biến dị thú loại, mặc dù không như yêu thú biến dị như vậy có một ít thần thông bất khả tư nghị, nhưng mà tương đối bình thường thú loại mà nói, thì đầy đủ đáng sợ, hình thể, lực lượng, tấn mãnh cũng vượt xa đồng loại. Tối thiểu bình thường cấp thấp luyện thể sĩ, một đối một tình huống dưới thì không đối phó được kiểu này biến dị thú loại. Kiểu này biến dị thú loại, trên cơ bản ngàn con thú loại bên trong sẽ xuất hiện một con, có thể Hàn Lập giờ phút này lại là có chút liễu lươi không nói nên lời. Ánh mắt của hắn lần nữa hướng xa xa màu xanh thú hải quét qua, căn bản là không có cách chuẩn xác nhìn ra những thứ này thanh lang số lượng. Này tối thiểu nhất thì có mấy trăm vạn con dáng vẻ. Căn cứ Dương Sư Minh nói tới lượng biến dẫn tới chất biến, khổng lồ như vậy, dưới biến dị lang thú số lượng cho dù không có hơn vạn nhưng cũng khẳng định có mấy ngàn con dáng vẻ đi. Hàn Lập nở nụ cười khổ, như vậy nhiều biến dị thú loại, tại một tòa không có kết đan cấp tu sĩ xuất hiện thành thị công thủ bên trong, tuyệt đối là một cố đủ để chí mạng lực lượng rồi. Vì Tam Hoàng, Thất Yêu Vương thỏa thuận, mỗi lần thú triều, kết đan tu sĩ cùng ngũ cấp yêu thú trở lên cũng không thể xuất hiện, cho nên cấp bậc cao nhất chính là trúc cơ hậu kỳ đỉnh núi. Hàn Lập hiện tại là Kim Cương Quyết 4 tầng trình độ, nếu quả thật muốn đối ứng cũng là trúc cơ hậu kỳ tả hữu. Đem Kim Cương Quyết 7 tầng đại thể đối ứng yêu thú cấp 7 còn kém không nhiều, 1 tầng đối ứng luyện khí, 234 tầng đối ứng trúc cơ, 567 tầng đối ứng kết đan. Kim Cương Quyết 7 tầng đại thành sau đó thì tương đương với đột phá đến cấp 8 hóa hình kỳ yêu thú, cũng là nguyên anh kỳ trình độ. Tất nhiên, Hàn Lập là tồn tại đặc thù. Thực lực khẳng định phải lớp 10 đến 2 cái cấp độ. Cho nên Hàn Lập hiện tại tuy nói là Kim Cương Quyết 4 tầng, có kết đan sơ kỳ đỉnh núi tả hữu tiêu chuẩn. Đi theo ta. Trương Khuê lại dẫn Hàn Lập đi cùng địa phương khác, xem xét còn lại 7 thú tình huống, trên đường đi Trương Khuê lo lắng. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đúng lần này thủ thành không phải rất xem trọng. Nghe Trương Khuê lộ ra, trước kia bị đàn thú công phá đổ thành mấy lần toàn bộ là An Viễn thành như vậy mới xây lập không đủ vạn năm thành nhỏ, cũng đều là đúng lúc gặp đại thú triều bộc phát, lại thêm trước đó chuẩn bị chưa đủ tình huống dưới mới bị công phá. Huống chi, lần này thú triều, còn có báo cầm thú kiểu này không chung yêu cầm, mặc dù số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng mỗi một cái vừa ra đời, chính là yêu thú cấp 1 tồn tại. Không chung không cách nào bảo vệ tốt. An Viễn Thành khẳng định là thủ không xuống. Hàn Lập cũng không xem thường xuất sinh chính là yêu thú cấp 1 báo cầm thú, nhị cấp yêu thú là trúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn, nếu là không có trúc cấp tu sĩ ngăn cản lời nói, căn bản không ngăn nổi. Đối không lực lượng không đủ, vì sao lại có loại chuyện này, lẽ nào An Viễn Thành chi chủ không biết việc này nghiêm trọng? Hàn Lập cảm thấy bất ngờ. Hiện tại hắn đã hiểu rõ nhân loại trong thành thị tất cả thế tục đại quyền, dường như cũng nắm giữ tại thành chủ chi thủ. Hiểu rõ thì có ích lợi gì, nghe nói thành này lần trước thú triều thời tổn thất nặng nề, đem nguyên bản tích chứa lực lượng tiêu hao hầu như không còn, năng lực khôi phục hiện tại lực lượng phòng ngự, đã là thành chủ đã hao hết tâm lực kết quả. Trương Khuê thở dài, nghe nói thành chủ còn hướng phụ cận những thành thị khác mượn tới một chút binh khí cùng binh sĩ, đối không lực lượng tự nhiên không thể ra sức, thành chủ hắn đã tận lực. Trương Khuê lại nói ra mấy câu nói như vậy. Hàn Lập nghe có chút bó tay rồi. Nói trắng ra chính là không có tiền, một lần lại một lần ngăn cản thú triều, cùng đánh trận là đạo lý giống nhau. Đều là đang liều kinh tế. Không lâu, làm Hàn Lập đi theo Trương Khuê đứng ở mặt khác trên tường thành, phóng tầm mắt nhìn tới, đồng tử lập tức co rụt lại. Có thể nhìn thấy, qua trượng mãng xà hình thành màu đỏ thú hải, nhìn lên tới đây màu xanh đàn sói còn để người nhìn mà phát khiếp. Duy nhất coi là có lợi thông tin là, tiểu này mãng miệng thú bên trong không độc, cũng sẽ không phun ra xương độc. Phòng thủ lên thì dễ dàng rất nhiều. Chẳng qua, mãng trong biển còn thỉnh thoảng xuất hiện từng đầu hình thể vượt xa đồng loại mấy lần cự mãng. Hàn Lập nhìn xem ám thở dài một hơi. Tiểu này quận tại một đoàn biến dị mãng xà, thân dài trọn vẹn vượt qua 10 trượng, cũng không đây một con xích giao tiểu đi nơi nào. Người bình thường bị tiểu này cự thú cuốn lấy hoặc nuốt vào, kết cục có thể tưởng tượng được. Lại tiểu này biến dị cự mãng số lượng, thì vì xích mãng nhóm lớn xa hơn thanh lang nhóm duyên cớ, tự nhiên càng nhiều một chút. Nhìn qua rồi hai loại đàn thú về sau, Hàn Lập có chút tiếc nuối cũng không nhìn thấy Trương Khuê trong miệng nhắc tới báo cầm thú. Theo Trương Khuê giảng, tiểu này yêu cầm nghỉ lại tại chỗ bí mật, không đến lúc công kích ở giữa, yêu cầm nhóm sẽ không nhiệt hơn. Hàn Lập không kỳ quái vì sao đàn thú không có lập tức tiến công. Vì bầy thú là do mở ra linh trí yêu thú xuất lĩnh, tự nhiên không thể nào như ong vỡ tổ tiến công. Bọn hắn khẳng định tại cùng còn lại hai nhóm đàn thú liên lạc qua về sau, mới biết quyết định cộng đồng phát động công kích thời gian, để cho nhân loại không cách nào chiếu cố. Giống như nói lúc này có chừng một ngày tà hữu. Một ngày thời gian đầy đủ rồi sao? Không biết Dương Sư Minh sẽ như thế nào đánh lui thú triều, khống chế An Viễn Thành. Sau một ngày, thú triều đột kích, An Viễn Thành dưới thành kiếm thế như mưa, trên thành đao quang kiếm ảnh tiếng la giết, tiếng sói chu sen lẫn đến cùng một chỗ. Hàn Lập bị phân phối đến rồi phòng ngự thanh lang thú một bên tường thành, lúc này thanh lang thú đã liên tiếp không ngừng mà hướng trên tường thành vượt qua, nhân loại cùng đàn thú chính thức giao thủ. Linh Lung, Băng Phượng cũng phân biệt phụ trách phòng thủ một đoạn tường thành, chẳng qua thủ không hiện sơn không lộ thủy. Hai nữ cũng đều có cố kỵ, không nghĩ bại lộ tu vi, vi phạm tam hoàng, thất yêu vương quyết định thỏa thuận. Đối với hiện tại hóa thần kỳ nàng nhóm mà nói, tam hoàng, thất yêu vương đều là cao cao tại thượng, không thể ngăn cản tồn tại. Không thể nào. Làm sao có khả năng có như thế nhiều yêu lang xuất hiện? Trên tường thành, trưởng quan họ Tiêu khẽ giật mình, vội vàng hướng cái khác đầu tường chỗ nhìn lại, kết quả sắc mặt lần nữa tái nhợt. Chỉ thấy, phụ cận 4-5 chỗ liền nhau đầu tường, không biết thế nào tất cả đều hỗn loạn lên. Đã có lấy ngàn mà tính thanh lang phun lên những thứ này đầu tường. Mà ở trên đầu thành không, mấy cái cơ thể sáng lên lang yêu, thình lình lơ lửng ở đâu. Tại tê tê âm thanh cùng chấn động âm thanh xen lẫn trong hỗn loạn, còn có từng đầu biến dị cự mãng giết tới rồi tường thành, cự mãng lắc đầu vây đuôi ở chỗ nào chút ít trên tường thành trắng trợn phá hoại. Trừ ra một ít cầm trong tay trọng binh nhận luyện thể sĩ bên ngoài, những người khác phần lớn không dám cứng rắn chống đỡ thứ nhất hạng, sôi nổi lâm vào trong khẩu chiến. Mà giờ khắc này, trên đầu thành không, tu sĩ cùng báo cầm thú ở giữa cục diện bế tắc, thì xuất hiện biến hóa mới. Chỉ thấy vụ hóa yêu cầm lại theo quần tu ở giữa vọt qua về sau, không có dừng lại truy sát tu tiên giả, mà là như lưu tinh trực tiếp hướng phía dưới đầu tường chỗ rơi xuống. Tốc độ bay nhanh vô cùng, mang theo phong bạo thanh âm. Giờ phút này, nhìn thấy cảnh này không riêng gì Hàn Lập cùng trưởng quan họ Tiêu, Thiên Đông Thương Hảo cùng với binh lính bình thường đều thấy được. Mắt thấy liên tục không ngừng thanh lang theo những thứ này thất thủ trên đầu thành tuân ra mà bảo, cự mãng tại trên tường thành tàn sát bừa bãi, lại có vụ hóa yêu cầm ngang trời mà xuống, tất cả mọi người tâm thẳng hướng chìm xuống. Mặt đất, tường thành, không trung toàn tuyến quyết điểm. Người người cũng không khỏi trái tim băng giá lướt qua một cái ý niệm trong đầu, lẽ nào thành này thật bị công phá? Ngay tại tất cả mọi người trong lòng mờ mịt, cùng những tường thành kia thủ vệ thương vong thảm trọng, lập tức liền muốn đánh mất sức chống cự thời. Ở phía xa xích mãng nhóm phía sau, chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn từng mảnh nhỏ màu vàng bụi mù. Đồng thời, mặt đất mơ hồ truyền đến ầm ầm chấn động, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Tê, cái này, đây là sao biển thú, chúng nó khẳng định là theo Thanh La Sa mà đến. Lần này thú triều không chỉ ba loại yêu thú, lại là 4 làn sóng yêu thú liên thủ, An Viễn Thành thật xong rồi. Mau trốn. Một tên hiểu sâu biết rộng trúc cơ tu sĩ nẹn ngào kêu to. Tu sĩ khác nghe nói như thế, sắc mặt dị thường khó nhìn lên, như vậy nhiều yêu thú, đừng nói một tòa nho nhỏ An Viễn Thành, chính là một tòa trung đẳng thành thị chỉ sợ cũng không dễ ngăn cản. Hàn Lập nhíu mày, Ngân Nguyệt, Linh Lung trong lòng cuộn loạn. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, thế gian vẫn còn dương bất thần, các ngươi đừng hòng vượt qua một bước. Kiếm, đến. Trong chốc lát, đầy trời kiếm quang che khuất bầu trời, ngũ quang tập sát, chiếu sáng thiên địa, mênh mông cuốn theo tất cả. Dưới trời chiều, một đạo vĩ đại thân ảnh một mình sừng sững tại đầu tường, như thượng đế lâm trần, đưa lưng về phía chúng sinh. Nguyên bản tại 4 loại yêu thú liên hợp công kích phía dưới, An Viễn Thành đem triệt để biến thành một vùng phế tích. Trừ ra tiểu bộ phận phàm nhân tại một ít luyện thể sĩ hiểm hộ dưới, gắng gượng xông ra đàn thú chạy trốn đi. đại bộ phận phạm nhân đều phải táng thân vào trong bầy thú. Nhưng bởi vì Dương Trần ra tay giải quyết dứt khoát, lịch chuyển tất cả chiến cuộc, An Viễn Thành thành công trong tiếp theo. Dù là ngàn năm về sau, An Viễn Thành người cũng sẽ không quên đạo kia độc thủ tường thành, đưa lưng về phía chúng sinh vĩ đại thân ảnh. Một tay vạn thiên nghiêng, kiếm quang che trời một màn kia, càng là hơn vĩnh viễn điêu khắc ở rồi An Viễn Thành trong lòng của tất cả mọi người. Mặc dù An Viễn Thành trong tiếp theo không có lọt vào tai họa ngập đầu, nhưng bởi vì có tu sĩ cấp cao ra tay, việc này tại nhân tộc thành lập tam cảnh sau dù sao không phải là thường cũng có chuyện. Cuối cùng, hay là kinh động đến Thiên Nguyên Thành tu sĩ cấp cao, phái tới rồi số lớn nhân thủ tới trước xem xét nguyên nhân cụ thể. Tất nhiên đây đều là nói sau rồi. Tại đàn thú bị kiếm quang chém giết hầu như không còn hai ngày về sau, Dương Trần bị An Viễn Thành chủ phụng làm khách quý, ngồi ở chủ vị. Rốt cuộc, từ trước đến giờ còn không có cái nào tu sĩ cấp cao dám vi phạm tam hoàng, thất yêu vương lập hạ hiệp định. Huống chi, Dương Trần còn cứu vớt tất cả An Viễn Thành. An Viễn Thành chủ hiểu rõ, bây giờ Dương Trần tại An Viễn Thành hy vọng, có thể nói so với hắn cái này thành chủ còn cao. Nhưng An Viễn Thành chủ không có chút nào ý nghĩ khác. Một tôn có thể vì thủ hộ một tòa thành trì, đánh vỡ hiệp định tu sĩ cấp cao, thần thông tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của hắn. Dạng này người là không có khả năng tại An Viễn Thành dừng bước. Tương lai nhất định sẽ uy chấn thiên nguyên cảnh. An Viễn Thành chủ suy nghĩ như nước thủy triều, nói, đa tạ Dương tiền bối ra tay, cứu An Viễn Thành, tại hạ không thể báo đáp. Không sao cả, thành chủ có lòng là được, đại nhi nha đầu này cùng ta cũng coi như hữu duyên. Dương Trần vừa cười vừa nói. Nghe được Dương Trần lời nói, Hàn Lập tò mò đánh giá Dương Trần bên cạnh tên kia 4-5 tuổi nữ đồng. Mặc dù trên người trang phục có chút bẩn thỉu, nhưng vẫn đó có thể thấy được nguyên bản hoa mỹ tinh xảo. Mà nữ đồng khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, đáng yêu dị thường, đen nhánh mắt to lại có vẻ hơi sợ hãi, một đôi tay nhỏ gắt gao bắt lấy Dương Trần phía sau bà áo, lại một tấc cũng không rời dáng vẻ. Nữ đồng này là Dương Trần trong thú triều cứu. Có thể chẳng biết tại sao, nữ đồng đúng Dương Trần đặc biệt không muốn xa rời, sao cũng không chịu đi, Dương Trần cũng đúng nữ đồng cũng không ghét. Nếu không phải hiểu rõ, Dương Trần bên người băng phượng, linh lung đúng nữ đồng này cũng không thèm để ý, Hàn Lập cũng hoài nghi nữ đồng này có phải hay không lại có cái gì không tầm thường lai lịch. Hàn Lập tuy tốt kỳ Dương Trần vì sao coi trọng nữ đồng này, chẳng qua cũng sẽ không ngay trước mặt thành chủ đến hỏi. Giờ phút này, có một việc Hàn Lập không nhả ra không thoải mái. Thành chủ có thể điều tra rõ lần này vì sao lại có 4-3 đàn thú, đồng thời khu vực công kích khu một An Viễn Thành. Lần này thú triều sao cảm giác cũng có chút không đúng. An Viễn Thành chủ cười khổ một cái, không nói gì. Tiểu này quy mô thú tổ, đặt ở trung đẳng thành thị còn tạm được, làm sao có khả năng tới đối phó một An Viễn Thành. Dựa theo di vãng lệ cũ, thú triều lúc bộc phát, Thanh La sa mạc không phải gần sát An Viễn Thành, sẽ không xuất hiện sao biển thú. Thậm chí, vì cùng xích mãng thú chiếm cứ nơi không xa, sao biển thú ngược lại sẽ kéo xích mãng thú chân sau. Nhưng lúc này đây, sao biển thú lại chạy như thế xa, chuyên môn đến tiến đánh An Viễn Thành. Ai cũng sẽ không cho là đây là thật có cái gì trùng hợp. An Viễn Thành chủ suy tư về sau, thở dài, nói không chừng vẫn đúng là có cao gia yêu thú nhúng tay, chẳng qua mặc kệ việc này chân tướng làm sao, đều không phải là ta tầng thứ này có thể nhúng tay, tự có Thiên Nguyên Thành cao cấp tu sĩ đến hoạt động tra việc này. Nói xong, vị này An Viễn Thành chủ lần nữa hướng về Dương Trần thật sâu thở dài, cung kính vô cùng nói, may mắn mà có Dương tiền bối ra tay, An Viễn Thành mới thủ tiếp theo, tiền bối có bất cứ phân phó nào, cứ nói đừng ngại. Dương Trần ra hiệu hắn đứng dậy, đang muốn mở miệng. Đột nhiên, có loại tâm thần một sợ không hiểu cảm giác. Luân hồi chi cảnh, cầu đá vòm bên trên, một to lớn lục giác bàn quay hiện hiện, phía trên khắc đầy các thức phù văn, chuyến ra trận trận ba động kỳ dị, càng tỏa ra một loại cùng thiên địa tương hợp vĩ lực khí tức, chỉ mong một chút, liền khiến người sinh ra vô hạn nhỏ bé cảm giác. Giờ phút này, mặt hướng lục giác bàn quay phương hướng, đứng một áo tơi nam tử, thân hình cao lớn, đầu đội mũ rộng vành, hắt xa rủ xuống, đem khuôn mặt hoàn toàn che đậy vào trong. Nhưng mà, càng thêm cổ quái là, áo tơi nam tử rõ ràng trên người khí tức nội liễm, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, có thể đứng liền tựa như thần nhạc hùng trì, khí thế trên người lại vượt trên kia lục giác mâm tròn một bậc. Cuối cùng đến linh giới rồi sao? Áo tơi nam tử nhìn về phía trong mặt nước Dương Trần cái bóng, hai tay khẽ động, đem ấn ký đánh vào kia luân hồi bàn lên. Chương 513, Thiên Vương chương 513, Thiên Vương không hiểu tim đập nhanh cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Trần ra hiệu An Viễn Thành chủ đứng dậy, không có nói thêm cái gì. Hàn Lập nhìn An Viễn Thành chủ một chút, hơi nghi hoặc một chút nói, "Thành chủ, nếu là An Viễn Thành lại có trên trăm trúc cơ tu sĩ ra tay giúp đỡ, những thứ này thú loại còn là chưa đủ gây cho sợ hãi. Vì sao trong thành trúc cơ tu sĩ như thế thiếu?" Tiền bối có chỗ không biết, tam cảnh tu tiên giả mặc dù vô số kể, nhưng đúng lúc gặp thú triều lúc buộc phát tại nhân loại thành thị xuất hiện, cũng vui lòng xuất thủ tương trợ lại là lắc đắc không có mấy. Rốt cuộc, nhân loại thành thị vì phàm nhân quá nhiều, phụ cận linh khí mỏng manh trình độ vượt xa địa phương còn lại, càng không thể cùng những kia linh sơn linh địa so sánh. An Viễn Thành chủ khổ cười nhẹ một tiếng, nói ra, tu tiên giả nếu không phải tục sự quân thần, căn bản không muốn đến phàm nhân thành thị bên trong tới, thậm chí, tu tiên giả phường thị, trừ ra do tu sĩ trực tiếp khống chế vài tòa đại thành có thể thiết lập bên ngoài, còn lại bên trong tiểu thành thị căn bản không có tư cách mở. Cũng đúng thế thật, vài tòa thành phố lớn căn bản sẽ không có đàn thú buộc phát nguyên nhân, vì tại những thành thị kia bên trong mỗi ngày xuất hiện cấp thấp tu tiên giả, chỉ sợ đến trăm vạn mà tính. Dạng gì đàn thú dám đi công kích bực này thành thị? Đến trăm vạn mà tính. Hàn Lập giật mình, hắn tuy biết linh giới tu sĩ số lượng kinh người, nhưng nghe đến một tòa thành thị lưu động tu sĩ số lượng giống như này khủng bố, khóe miệng vẫn không khỏi có quắc một chút. Chẳng qua, Hàn Lập ngược lại cũng có chút đã hiểu rồi, linh giới phàm nhân cùng giữa các tu sĩ điểm này mâu thuẫn. Nhân tộc tam cảnh to lớn như thế, phàm nhân thành thị khống chế khu vực chẳng qua chín châu mất sợi lông mà thôi. Đương nhiên sẽ không quá đặt ở tu sĩ trong mắt rồi. Cho dù cỡ nhỏ thành trì bộc phát thú triều, chết đến lại nhiều phàm nhân, các tu sĩ cũng sẽ không đại động tan qua. Đã hiểu rồi điểm này, Hàn Lập cũng liền hiểu rõ, vị này An Viễn Thành Triệu thành chủ vì sao đúng Dương Trần như thế cảm kích. Rốt cuộc, như An Viễn Thành bị phá, nhiều người như vậy chết bởi đàn thú phía dưới, cho dù Triệu thành chủ lại có rất nhiều lấy cớ, thì chịu tội không nhỏ, ngay tiếp theo Triệu gia tình cảnh thì không tốt lắm. Đối với Triệu gia tên này nữ đồng thích đợi tại Dương Trần bên cạnh, vị này Triệu thành chủ cũng liền buông xuôi bỏ mặc rồi. Chẳng qua, nếu là ngốc lâu, có thể thì hăng quá hóa dở, tại Triệu thành chủ gia hiệu dưới, một tên tỷ nữ nói, "Đại nhi tiểu tỷ, chúng ta trở về đi, đừng lại quấy rầy tiên sư tiền bối tu hành." Tên là đại nhi nữ đồng gật đầu, không còn quấn lấy Dương Trần, nhưng trước khi ra cửa vẫn liên tục quay đầu lại nhìn về phía Dương Trần. Đen nhánh sáng ngời mắt to bên trong ẩn hàm đáng vẻ không bỏ. Trông thấy nữ đồng mèo con bộ dáng đáng yêu, Dương Trần chợt nhớ tới giả thiên thế giới tiểu Loan Loan, tính trẻ con đại phát, xông nàng làm cái mặt quỷ, sau đó lại bản khởi khó gần gương mặt tới. Dương Trần cử động, chọc cho đại nhi khanh khách một hồi yêu kiều cười, cuối cùng mang theo ngọt ngào nụ cười rời đi phòng. Nhìn tới Dương tiền bối là thật tâm đúng đại nhi nha đầu này có hảo cảm. An Viễn Thành Triệu thành chủ có chút muốn nói lại thôi. Dương Trần thản nhiên nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Triệu thành chủ muốn nói cái gì cứ việc nói đi, ta ngay cả Tam Hoàng, Thất Yêu Vương đều không sợ, sẽ không để ý điểm này nho nhỏ phiền phức. Triệu thành chủ nhìn Hàn Lập một chút, không nói gì. Dương Trần đặt chén trà xuống, nhẹ giọng cười nói, Hàn sư đệ không phải ngoại nhân, Triệu thành chủ yên tâm nói đi. Lần này, Triệu thành chủ cuối cùng gật đầu, yên tâm nói ra, tiền bối nên nhìn ra được, đại nhi nha đầu này không phải thuần túy nhân tộc huyết mạch, mà là bán yêu huyết mạch à. Bán yêu huyết mạch. Hàn Lập giật mình, ngay cả hắn đều biết bán yêu huyết mạch tại linh giới thế nhưng tương đối kỳ lạ tồn tại, không ngờ rằng nho nhỏ một An Viễn Thành, thế mà còn có bán yêu huyết mạch. Đại nhi là cần phải là chứa Hắc Phượng tộc huyết mạch bán yêu tồn tại, bực này tồn tại Hắc Phượng tộc có phải không sẽ mặc cho nàng lưu lạc bên ngoài. Dương Trần ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, bằng vào Triệu thành chủ chỉ sợ thủ không được đại nhi, sớm muộn sẽ bị Hắc Phượng tộc người tìm tới cửa, Triệu thành chủ yêu cầu quá đáng, chắc hẳn thì cùng Hắc Phượng tộc liên quan đến a. Triệu thành chủ vị này áo bào tím đại hán cười khổ một cái, gật đầu một cái, nói, tại hạ đề xuất xác thực có liên quan với đó. Tại hạ con gái đã chết tại kia Hắc Phượng tộc trong tay, hy vọng Dương tiền bối có thể đem đại nhi mang theo bên người tu hành, cũng coi là giải quyết xong rồi của ta suốt đời tâm nguyện. Đây là có chuyện gì? Hàn Lập nghe được đầu góc mù mịt. Triệu thành chủ cười lấy giải thích một chút đại nhi thân thế. Nguyên lai đại nhi mẫu thân là Triệu thành chủ chi nữ, cùng Hắc Phượng tộc thiếu chủ yêu nhau, sau đó sinh ra hôn huyết đại nhi. Đại nhi ban yêu thân phận thì bởi vậy mà đến. Bởi vì đại nhi người bị Phượng tộc trực hệ huyết mạch, đại nhi mẫu thân thì vì đại nhi nguyên nhân bỏ mình. Triệu thành chủ suy đoán, lần này bốn làn sóng thú triều tiến công An Viễn thành phía sau màn hắc thủ, hẳn là Hắc Phượng tộc người. Vì nhân tộc cùng yêu tộc có thỏa thuận cho nên Hắc Phượng tộc người chỉ có thể phía sau gây sự tình. Hắc Phượng tộc là kế thừa Thiên Phượng chân huyết phượng loại, thật không đơn giản. Dương Trần mỉm cười bổ sung một câu, Băng Phượng thì có Thiên Phượng huyết mạch, chẳng qua Băng Phượng có phải không sẽ đi Hắc Phượng tộc. Không ngờ rằng tiền bối thậm chí ngay cả này đều biết. Triệu thành chủ càng phát ra cảm giác Dương Trần sâu không lường được lên. Dương Trần lắc đầu, ta không chỉ biết đến thế, còn biết lần này Hắc Phượng tộc tới là đại nhi cô. Cái gì? Đại nhi cô? Triệu thành chủ giật mình, trong lòng kinh hãi chi cực, đây chẳng phải là bắt cấp hóa hình yêu thú? Tiền bối có thể hay không sai lầm cái gì? Không thể nào, bắt cấp hóa hình yêu thú sao bước vào chúng ta thiên nguyên cảnh? Dương Trần lắc đầu bật cười, vậy cũng không dừng bắt cấp yêu thú đơn giản như vậy, ta có lừa gạt ngươi thiết yếu sao? Một cái mắt, vị này là cao quý An Viễn thành chủ áo bào tím đại hán sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng run sợ lên. Kia đại nhi cô vừa đến, hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, vội vàng nói, tiền bối mau cứu ta cùng đại nhi. Dương Trần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, ta đã nói như vậy rồi, nể tình đại nhi trên mặt cũng sẽ cứu ngươi một mạng, nếu là ta không cứu ngươi lời nói, ngươi có phải hay không dự định tình nguyện chính mình huyết mạch đoạn tuyệt, cũng không muốn nhường Hắc Phượng tộc lại nhiều một tên cao gia yêu tu ra đây. Này, Triệu thành chủ là tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần thế mà ngay cả cái này đều có thể nhìn ra được, quả thực như tiên thần. Hắn sát mặt hoảng hốt, liên tục gật đầu nói, tại hạ thật có ý tưởng này, bây giờ yêu tộc thế lớn, có Thất Đại Yêu Vương, mà nhân tộc ta chỉ có Tam Hoàng, vì nhân tộc tương lai, hy sinh kẻ hèn này một người huyết mạch, có cái gì không được. Hàn Lập nghe vậy nhịn không được nổi lòng tôn kính. Mặc dù hắn là ưa thích bo bo giữ mình người, nhưng hắn xác thực thích cũng thưởng thức Triệu thành chủ tiểu này một lời người chính nghĩa. Dương Trần không tính là người tốt, cũng không tính được người xấu, nhưng hắn cũng là thích Triệu thành chủ tiểu này người tốt. Chính là bởi vì Triệu thành chủ tiểu này nhiều người tốt rồi. Phàm nhân thế giới mới trên tổng thể duy trì lấy chính đạo, mà không có triệt để rơi vào ma đạo, biến thành lại một đại ái cổ giới. Triệu thành chủ thấy Dương Trần vui lòng ra tay trợ giúp, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, lúc này tỏ vẻ vui lòng nỗ lực tất cả. Chẳng qua, Dương Trần đối với hắn vẫn đúng là không có gì yêu cầu, chỉ là nhường Triệu thành chủ hào hào quản lý An Viễn thành. Rốt cuộc, theo Dương Trần, An Viễn thành đã là hắn ở đây linh giới một chỗ cư điểm rồi, không chừng người tương lai giới tu sĩ sau khi phi thăng, đều biết bay lên tới An Viễn thành tới. Triệu thành chủ từ không rõ ràng Dương Trần có như thế lâu dài ý nghĩ, giờ phút này trong lòng rất kích động, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Trần kiểu này không cầu bất luận cái gì hồi báo tu tiên giả. Không khỏi đúng Dương Trần quý giá nhân phẩm kính nể không thôi. Chẳng qua, Triệu thành chủ thì biết mình không thể một chút tỏ vẻ cũng không có, liền nói ngay, tiền bối tất nhiên không cần tại hạ giúp đỡ, nhưng vị này Hàn tiên sư ta lại là có thể trợ giúp một hai. Ta nhìn xem Hàn tiên sư nên tu luyện là Kim Cương Quyết công pháp, với lại đã đến tầng thứ tư. Ta có một hảo hữu tổ tiên cũng từng tu luyện qua công pháp này, đồng thời luôn luôn tu luyện đến 6 tầng kinh người cảnh giới. Trên người của ta còn có hắn năm đó một kiện tín vật, Hàn tiên sư có thể mang theo vật này tiến đến tìm hắn hậu nhân. Nghĩ đến hắn sẽ cho ngươi mượn có liên quan tu luyện tâm đắc, đúng ngươi có chút tác dụng. Vị này áo bào tím đại hán mới vừa nói xong, thì hào sảng cười một tiếng, theo trên người lấy ra một ngụm nhìn như bình thường đoạn kiếm đưa cho Hàn Lập, đồng thời môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu, tại Hàn Lập bên tai nói ra một cái địa điểm cùng một cái tên. Nghe được cùng Kim Cương Quyết tu luyện liên quan đến, Hàn Lập một chút do dự về sau, cũng liền nhận đoạn kiếm. Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ. Đúng lúc này, Dương Trần đột nhiên đặt chén trà xuống, nhìn về phía chân trời, lộ ra giống như cười mà không phải cười nét mặt tới. Rốt cục kiềm chế không được sao? Bóng đêm lạnh lẽo, không thấy tinh nguyệt. Ngoài thành, trong rừng rậm, một bộ váy dài trắng bác vượng, nhìn về phía đối diện tên kia sắc mặt thanh lãnh cung trang thiếu phụ. Ta là thật không muốn cùng ngươi động thủ. Cung trang thiếu phụ lắc đầu, cất bước về phía trước, nói, ta nên đã sớm nghĩ đến ngươi cùng kia Dương Bắc Thần liên quan đến, nhưng ta là thật không nghĩ tới nho nhỏ một An Viễn thành vậy mà sẽ đông chốc có thêm hai vị hóa thần tu sĩ. Bác vượng thản nhiên nói, lúc trước ngươi ta trò chuyện vui vẻ, có thể giờ phút này lại muốn rút đao khiêu chiến, nhìn tới trước đây ngươi tiếp cận ta cũng vậy có mục đích khác à, là vì đại nhi. Ta chỉ là muốn đem ngươi mang về chính xác con đường, trên người chúng ta có cao quý thiên phượng huyết mạch, cùng nhân tộc là người của hai thế giới, ngươi cùng ta hồi tộc bên trong nhất định có thể đạt được bồi dưỡng, tương lai biến thành hợp thể yêu vương cũng không phải là không có khả năng. Cung trang thiếu phụ trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Tiêu Hồng, ta không muốn đi cái gì hát phượng tộc, hôm nay có ta ở đây này, đại nhi ngươi thì mang không đi. Băng Phượng lắc đầu, ánh mắt sắc bén. Tuy nói nàng hai ngày này nàng cùng này hát phượng tộc nữ tử trò chuyện vui vẻ, nhưng muốn nhường nàng rời khỏi Dương Trần, đi cùng một xa lạ hát phượng tộc, đó là không có khả năng. Đã như vậy, vậy liền nhanh chóng kết thúc chiến đấu đi. Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng khỏe miệng hiện lên một tia buồn vô cớ, một tay chậm rãi nâng lên, đột nhiên nhắm ngay Băng Phượng. Đã đến hóa thần kỳ tiểu này có thể câu thông thiên địa nguyên khí cảnh giới, đúng nguy hiểm có một loại không cách nào nói rõ dự đoán. Trong lúc nữ lấy tay nhắm ngay Băng Phượng một cái mắt, liền có một câu nguy hiểm cảm giác đập vào mặt, dáng lâm ở trên người nàng. Băng Phượng đã sớm đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, không lưỡng lự vung tay háo một cái, vô số thân băng xương phi kiếm xuất hiện ở trước người, mũi kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, đâm rách hư không. Băng xương phi kiếm trên mơ hồ còn có thần bí linh quang lưu động, chiếu sáng rạng rỡ, có vẻ thần bí muôn phần. Mỗi một chuôi phi kiếm cũng tiếp cận thông thiên linh bảo. Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng nhìn qua 36 chuôi băng xương phi kiếm, như là chết tiệt sắc mặt đại biến, vòng tay trên nguyên bản vừa mới nổi lên một sợi ngọn lửa màu đen, đông nhiên mà dừng. Nàng dùng kinh sợ dị thường giọng nói, lớn tiếng hỏi, "Băng Phượng, ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta nói, hôm nay có ta ở chỗ này, ngươi mang không đi đại nhi." Băng Phượng nét mặt thanh lãnh, cũng không trả lời. Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng khó hiểu nói, "Vì sao? Là bởi vì cái đó Dương Bắc Thần sao? Trên người ngươi rõ ràng có thiên phượng huyết mạch, tại sao lại cùng một tộc nhân đi gần như thế? Không có quan hệ gì với ngươi." Băng Phượng lạnh lùng nói ra, "Ta khuyên ngươi vẫn là đi đi, chờ hắn vừa đến, ngươi chỉ sợ muốn đi cũng đi không được rồi." Đối phương tu vi tại nàng ngoài dự liệu, nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó nàng chỉ cần kéo lên một lát. Dương Trần cùng Linh Lung tự nhiên đều sẽ chạy đến. Băng Phượng vốn cho rằng này chuyến ra đây bảo hộ một bán yêu, chỉ là đối mặt bình thường hóa thần tu sĩ mà thôi. Lại không nghĩ rằng đối mặt là một tên tu vi tại hóa thần hậu kỳ cao gia yêu tu, hay là xuất từ hắc phượng tộc. Thật vừa đúng lúc, này yêu tu hay là nàng hai ngày này mới quen linh giới bằng hữu, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi rồi. Nếu là đội chỗ khác, nói không chừng nàng nhóm sẽ trở thành bằng hữu. Băng Phượng mặc dù có chút kỳ quái, nhân loại hoàn cảnh bên trong, như thế nào xuất hiện tiểu này đẳng cấp yêu tu. Nhưng dưới mắt đã dùng băng xương huyền kiếm trấn trụ đối phương, nàng thì không vội mà động thủ. Rốt cuộc, một khi động thủ, có thể biết kinh động Dương Trần. Băng Phượng hiểu rõ, Dương Trần vừa đến, vì Dương Trần tính cách, này Tiêu Hồng tuyệt đối là không có kết cục tốt. Không thấy được nàng hiện tại cũng biến thành Dương Trần linh sủng. Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng sắc mặt âm tình bất định, chằm chằm vào Băng Phượng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Thật sự cho rằng bằng vào này 36 thanh phi kiếm có thể ngăn cản bản cung. Thiếu phụ môi đỏ mở ra, sừng sững nói, mặc dù tiêu diệt có chút độ khó, nhưng trọng thương đạo hữu nên có thất chắc chắn 8 phần 10. Băng Phượng thản nhiên nói, phải không, nhưng vì ngươi chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi, cho dù người mang thiên phượng huyết mạch, nhưng cũng đồng dạng khó mà đếm hết thúc đẩy này 36 trôi tiếp cận thông thiên linh bảo phi kiếm, nếu là cưỡng ép thúc đẩy phi kiếm, ngươi muốn tự sát không thành. Thiếu phụ Tiêu Hồng cười lạnh một tiếng, cái này không cần đạo hữu quan tâm, ta tất nhiên thả ra phi kiếm, tự nhiên là có cách điều khiển. Coi như thế, ngươi thật sự cho rằng bản cung không dám cầm trọng thương đến đổi lấy ngươi mệnh, Băng Phượng, ngươi không nên ép ta. Thiếu phụ Tiêu Hồng giận quá thành cười nói, ta là thực sự quý tài, muốn mang ngươi gia nhập ta Hắc Phượng nhất tộc, cùng cái đó gọi Dương Bắc Thần nhân tộc tại một biên, sẽ chỉ chậm trễ ngươi tu hành. Ngươi cùng hắn nhất định là người của hai thế giới. Cao cư trên 9 tầng trời thiên phượng, lẽ nào sẽ chú ý dưới mặt đất sâu kiến? Thiên phượng cùng nhân tộc yêu nhau, sẽ chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết thần thoại. Băng Phượng, ngươi thanh tỉnh một chút. Nhiều lời vô ích, ngươi mặc dù ra tay đi. Băng Phượng lắc đầu, nói, bất quá ta hay là suy nghĩ nhiều khuyên ngươi một câu, đạo hữu hiện tại thân ở nhân loại hoàn cảnh, bị thương sau đó, chỉ sợ cũng không cách nào che giấu trên người yêu khí. Cho dù năng lực chạy rồi nhất thời, lại như thế nào năng lực thoát khỏi cái khác tu sĩ cấp cao truy sát. Ta nhớ không lầm, hóa hình trở lên yêu tu bước vào nhân loại cảnh nội, nguyên bản là trái với thỏa thuận sự tình. Người người đều có thể truy sát. Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng nghe vậy, hai mắt híp lại. Chấp mê bất ngộ, chỉ là một hóa thần trung kỳ, còn dám uy hiếp bản cung, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Thiếu phụ đột nhiên âm thanh trở nên có chút quỷ dị, tựa hồ có chút như có như không không rõ, đồng thời đồng tử mơ hồ chớp động từ mang, hiện ra một loại quỷ dị ma lực, muốn đem tâm thần người toàn bộ hút đi vào. Băng Phượng nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt không thể tránh khỏi tiếp xúc, ánh mắt lạnh lẽo một chút trở nên có chút mờ mịt lên. Chương 514, Trảm đạo chương 514, Trảm đạo thấy một màn này, cung trang thiếu phụ lập tức mừng rỡ trong lòng, vai khẽ động, dường như liền muốn có hành động. Nhưng mà lúc này, Băng Phượng có chút khô khan trên khuôn mặt, hiện ra một tia giễu cợt, tiếp lấy đồng tử bỗng nhiên lam mang đại phóng. Ông một tiếng, thiếu phụ Tiêu Hồng hai mắt một hồi mê muội, tâm thần rung mạnh phía dưới, thân hình một ngã kem chút theo không trung rơi xuống phía dưới. Luyện thần bí thuật, ngươi cũng sẽ luyện thần chi thuật. Tiêu Hồng rốt cục thần thức đủ cường đại, xuất kỳ bất ý bị Băng Phượng phản vệ một chút, thì lập tức thanh tỉnh lại. Bất quá chỉ là như thế, thấy lại hướng Băng Phượng lúc, nàng này vẻ mặt kinh ngạc, như là chết tiệt nghẹn ngào lên. Đối mặt Tiêu Hồng ngạc nhiên, Băng Phượng lại cao thâm khó dò cười một tiếng, không trả lời vấn đề của nàng, đứng tại chỗ không động, thì không có chút nào nhận cơ hội này ý xuất thủ. Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng trên mặt rất nhanh khôi phục bình thường sắc, nhìn về phía Băng Phượng ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kinh nghi. Cho dù nàng này lại kiêu ngạo, giờ phút này thì đã hiểu đối phương tuyệt đối không tượng mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy, cũng không phải là bình thường hóa thần trung kỳ yêu tu. Ngươi muốn như thế nào, cứ như vậy cùng bản cung luôn luôn rằng có nữa. Thiếu phụ nhìn lướt qua Băng Phượng, lại nhìn một cái chỗ rừng sâu, thị nữ bên cạnh tên kia có vẻ hơi luôn cuống nữ đồng, âm thanh âm hàn vô cùng. Có ta ở đây này, ngươi mang không đi lại nhì, đạo hữu hay là mặc dù rời đi tốt, bằng không chớ có hối hận. Băng Phượng sau một phen suy tính nói, không thể nào, đại nhi là chúng ta Hắc Phượng tộc trực hệ huyết mạch, nhất định phải mang về bản tộc. Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng không chút nghĩ ngợi lên tiếng cự tuyệt. Gặp nàng trả lời như thế quả quyết, Băng Phượng lắc đầu, trong lòng có hơi trầm xuống, không nói lời nào lên. Đối diện thiếu phụ Tiêu Hồng thì đồng dạng không có lại nói cái gì, hai nữ lại nhất thời lại rằng có tại rồi chỗ nào. Một hồi gió nhẹ thổi qua, dương dầm băng xào xạc, phụ cận thiên địa một chút trở nên yên tĩnh chi cực. Đúng lúc này, một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, ba hơi trong rời khỏi, bằng không chết. Người nào? Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng giật mình, lại trong lúc nhất thời không có dò xét đến đạo thanh âm này đến tột cùng từ đâu mà đến. Ta nói, để ngươi đi sớm một chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Băng Phượng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nói, hiện tại tốt, ngươi muốn đi thì đi không được rồi. Ừ, chỉ là một hóa thần hậu kỳ mà thôi, năng lực làm gì được ta? Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng khinh thường nói. Thật sao? Đột nhiên, một đạo vĩ đại thân ảnh nổi lên. Cũng không thấy đạo kia đưa lưng về phía thân ảnh của nàng có động tác gì, cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng đột nhiên như là như diều đứt dây giống nhau bay ngược mà ra, quần áo lộn xộn, ho ra đầy máu. Sao? Làm sao có khả năng? Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng trong lòng rung động khó mà nói nên lời, nàng trong hóa thần còn không bao giờ gặp được như vậy tồn tại cường đại. Quả thực là không thể tưởng tượng. Nàng lại không phải là đối thủ. Tuyệt không có khả năng. Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng từ dưới đất bò dậy, nói, lúc trước, là ta chủ quan rồi, lần này ta sẽ không lại lưu thủ. Băng Phượng có chút không đành lòng, nói, đừng xính cứng rồi, hắn dưới một kích này đi, ngươi sẽ chết. Không, ta không tin, nhân tộc cùng cảnh trong, tuyệt đối không thể nào là chúng ta Hắc Phượng nhất tộc đối thủ. Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng căn bản không linh tỉnh, lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Lúc trước, nghệ tình Băng Phượng trên mặt mũi, ta thủ hạ lưu tình, thật không nghĩ đến, ngươi không linh tỉnh coi như xong, lại còn làm trầm trọng thêm khiêu khích tại ta, xem ra là thật không muốn sống. Dương Trần thở dài một tiếng, giơ bàn tay lên. Oanh một tiếng. Hư không oanh minh, dường như không chịu nổi này áp lực lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toa ra. Bàn tay kia là như thế siêu phàm, như thế tuyệt đối, phản phất có một vòng lại một vòng thần thánh quang hoàn vây quanh nó, như là thiên địa quỷ thần, chư thiên vạn vật chúa tể. Thần quang vạn đạo, màu ngọc bích từng cái, phụ cận cả phiến thiên địa cũng tại run rẩy kịch liệt, như là đi tới trung yên. Cái này làm sao có khả năng? Đây là thần thông gì? Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng toàn thân run rẩy kịch liệt, đúng là ngay cả xuất thủ ý nghĩ cũng để lên không nổi. Mắt thấy bàn tay kia muốn rơi xuống, đưa nàng triệt để xóa bỏ, đột nhiên, một đạo mềm mại dị thường tiếng vang lên lên, "Đại ca ca, ngươi không nên giết Tiêu Coco, nàng cũng chỉ là muốn đem đại nhi mang về trong tộc, ta vui lòng cùng với nàng đi." Chỗ rừng sâu, bị thị nữ ôm lấy nữ đồng, đột nhiên lên tiếng. Dương Trần nhìn về phía Tiêu Hồng, khẽ nhíu mày nói, "Ngươi đem Hắc Phượng tộc chuyển thừa châu rót vào đại nhi trong cơ thể?" "Không có, ta còn chưa kịp tiếp cận đại nhi." Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng cười khổ lắc đầu, thì rất giật mình đại nhi giờ phút này vậy mà sẽ vì nàng nói ra lời như vậy. "Kia đây là có chuyện gì?" Băng Phượng giật mình, lập tức lạnh lùng hỏi. "Ta thì không rõ ràng, có thể là đại nhi trên người Thiên Phượng huyết mạch tự chủ thức tỉnh, nhớ lại cái gì?" Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng thì tràn đầy nghi hoặc chi sắc. "Đúng vậy, đại nhi đã hiểu rõ rồi tất cả." Đại nhi khuôn mặt nhỏ dương lên, ngây thơ vẫn còn tồn tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại lộ ra một tia và tuổi tác hoàn toàn khác biệt kiên quyết. "Lại là tự chủ thức tỉnh." Cung trang thiếu phụ Tiêu Hồng tràn đầy kinh tiết chi sắc, nói, "Không dối gạt hai vị, ta vốn chỉ là muốn đem chúng ta Hắc Phượng tộc chuyển thừa châu rót vào nàng thể nội, nhường hắn kế thừa liên quan đến chúng ta Hắc Phượng tộc một vài thứ mà thôi. Tất nhiên, nàng hiện tại không thể nào lập tức tiêu hóa sạch sẽ, nhưng mà đối với mình bán yêu thân phận, lại có thể biết rất rõ ràng, có thể hiện ở loại tình huống này nằm ngoài dự đoán của ta." Thiếu phụ khẽ bước hạ đầu vai Thanh Ti. Nghe nói như thế, Băng Phượng có chút hoảng nhiên. Mặc dù còn không rõ lắm, cái gọi là chuyển thừa châu có gì cụ thể thần thông, nhưng hơn phân nửa là loại đó đem gánh chịu tiền bối kinh nghiệm, bí thuật, thậm chí bộ phận lịch duyệt tiểu bộ phận tinh hồn, luyện chế thành có thể để cho hậu bối kế thừa một loại bảo vật. Loại vật này, tại nhân giới cũng không phải không có. Chỉ là nhân giới loại này bảo vật tệ nạn rất lớn. Chẳng những kế thừa điều kiện hà khắc chi cực, còn sơ ý một chút, liền có thể nhường người thừa kế một mệnh ô hô. Càng hỏng bét là, điều này truyền thừa nói như vậy cũng không phải là hoàn toàn kế thừa, tại kế thừa trong quá trình tổng hội tạo thành hàng loạt sói mòn, đến lúc đó người thừa kế năng lực tiếp nhận 1/2 phần 10 nội dung thế là tốt rồi rồi. Mà này Hắc Phượng tộc truyền thừa châu, cho dù có khắc nàng không hiểu rõ thần diệu, nghĩ đến cũng không có khả năng sẽ hoàn toàn giải quyết những thứ này tệ nạn mà hấp thu truyền thừa châu tiểu nha đầu, nói theo một ý nghĩa nào đó, sau đó không lâu đem tiếp nhận thứ gì đó hoàn toàn hấp thụ tiêu hóa về sau, liền không còn là thuần túy chính mình rồi. Nhưng bây giờ, Đại Nhi lại là tự chủ thức tỉnh rồi. Tiểu này hiếm thấy đến cực điểm thức tỉnh cách thức mang tới chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, nhường Băng Phượng đều có chút ghen ghét. Mà nghe được tự chủ thức tỉnh nói chuyện, Dương Trần thật sâu liếc nhìn Đại Nhi một cái, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, có ta ở đây này, không ai có thể mang đi ngươi, ngươi thật nghĩ tốt muốn đi Hắc Phượng tộc, phải biết, đi yêu tộc về sau, ngươi nhất định phải triệt để bỏ qua nhân loại thân phận, về sau cũng không thể nhìn thấy bên này thân nhân. Thân nhân? Đại Nhi trừ ra bên ngoài, nguyên vốn cũng không có cái gì thân nhân. Đại Nhi cười thẳng nói, ra vì Đại Nhi đã bỏ ra nhiều như vậy, lần này thú triều nếu không phải đại ca ngươi đã đến, An Viễn Thành tuyệt đối là thủ không được, ra cũng sẽ gặp bất trắc. Đại ca ngươi lại không thể vĩnh viễn lưu tại An Viễn Thành. Và ở tại chỗ này là An Viễn Thành đem lại tai họa, Đại Nhi còn không bằng đi Hắc Phượng tộc đời sống, trên người ta huyết mạch bắt nguồn từ Hắc Phượng tộc, Đại Nhi vốn là gánh vác sứ mệnh. Ta cũng rất muốn cùng phụ thân sinh hoạt chung một chỗ, hắn là mẫu thân lựa chọn nam nhân, Đại Nhi vô cùng muốn gặp hắn một chút, ta mặc dù từ nhỏ đã chưa từng thấy mẫu thân, nhưng tin tưởng mẫu thân ánh mắt, nàng tuyệt đối sẽ không chọn lầm người nữ đồng lắc đầu, thần thái có chút ảm đạm, lại nói ra một phen cùng tuổi tác không tương xứng thành thục ngôn luận tới. Tuổi tác nhỏ như vậy, liền đã như vậy hiểu chuyện rồi. Nhìn trước mắt Đại Nhi, Dương Trần không khỏi nghĩ tới Giả Thiên bên trong Tiểu Loan Loan, yêu thương chi tâm nổi lên. Nếu đã vậy, ta thì không miễn cưỡng ngươi rồi, ngươi cùng với nàng đi thôi, tương lai nếu là muốn về đến, ta đi tiếp ngươi. Nghe được Đại Nhi nói như thế, Dương Trần khẽ thở dài một hơi, sau đó đối cùng Trang thiếu phụ Tiêu Hồng, nói, Đại Nhi nếu là ở Hắc Phượng tộc gặp được cái gì đãi ngộ không công bằng, ta bắt ngươi là hỏi, như Hắc Phượng tộc có người dám khi dễ nàng, ngày sau ta sẽ san bằng Hắc Phượng nhất tộc. Tiêu Hồng tâm thần run lên. Giả sử trước đó Dương Trần nói như thế, nàng căn bản sẽ không để ở trong lòng, chỉ cho rằng là hồ suy đại khí, nói khoác không biết ngượng. Nhưng tận mắt thấy Dương Trần thần thông, lại nghe được câu này, nàng tự nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng rồi. Cung Trang thiếu phụ Tiêu Hồng thấp cao ngạo đầu lâu, có hơi không người nói, mời các hạ yên tâm, Hắc Phượng nhất tộc còn chưa bao giờ có tự chủ thức tỉnh tiên tiêu, Đại Nhi về đến chúng ta Hắc Phượng tộc, nhất định sẽ bị trong tộc toàn lực bồi dưỡng. Dương Trần ngồi xuống, sờ lên Đại Nhi cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, ngươi mặc dù đi Hắc Phượng tộc tu hành, ra ngươi tại An Viễn thành chờ ngươi quay về, ngươi yên tâm, có đại ca tại, ra ngươi không có việc gì, tương lai lớn lên, ngươi thì có thể bảo hộ ra ngươi, không còn có người dám khi dễ các ngươi. Ừm. Đại Nhi rất chân thành, vô cùng dùng sức gật đầu, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm sán lạn ý cười. Dương Trần đứng dậy, lại không nói chuyện, không chậm trễ chút nào quay người, xài bước mà đi. Gặp hắn đi như vậy vào gàng, Cung Trang thiếu phụ khẽ giật mình, nữ đồng đã có chút ít không bỏ lên, vẩy vây tay, nhẹ cắn môi, hay là không nói gì nữa. Băng Phượng đi theo sau Dương Trần, nhìn chằm chằm Đại Nhi cùng Cung Trang thiếu phụ Tiêu Hồng một chút, thì cất bước đi xa. Dương Trần nhìn như đi bộ mà đi, hết lần này tới lần khác tốc độ kinh người, như là xúc địa thành thốn, chỉ là một sát na công phu, liền biến thành một điểm đen, hoàn toàn biến mất tại rồi chân trời. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên có tuyết rơi dưới, bay là tả, rơi vào Đại Nhi đầu vai. Đại Nhi nhìn trời một bên, duỗi ra tay nhỏ, mặc cho đông tuyết rơi vào lòng bàn tay, đem lại một hồi lạnh băng đau đớn. Đại Nhi, chúng ta thì đi thôi, lai lịch người này thần bí, lại ra tay giải quyết thú triều, trái với rồi tam hoàng, thất yêu vương thỏa thuận, Tiên Nguyên thành tu sĩ cấp cao đoán chừng đã đang trên đường tới rồi, nếu là đụng phải bọn hắn, chúng ta thì có chút phiền phức rồi. Thiếu phụ trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, hắn sẽ không để cho những người kia đụng phải chúng ta. Đại Nhi nhìn qua bông tuyết, trên mặt hiện lên một kia và tuổi tác tuyệt đối không tương xứng khác thường nét mặt, thấp giọng nói, tâm phòng bị người không thể không. Cung Trang thiếu phụ lắc đầu, nhân loại sao có thể tin tưởng? Chúng ta đi thôi. Vừa nói xong lời này, Cung Trang thiếu phụ đưa tay xông Đại Nhi nắm vào trong hư không một cái, Đại Nhi trực tiếp bị thu tới hắn bên cạnh. Tiếp lấy thiếu phụ Tiêu Hồng tay ngọc giơ lên, một viên khăn gấm lên đỉnh đầu hiện, tùy theo hướng xuống bao một cái. Tại hắc quang chớp động bên trong, thiếu phụ một tay ôm nữ đồng hóa thành một cỗ khói xanh, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Thật chỉ là tự chủ thức tỉnh sao? An Viễn thành bên trong, Dương Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Đại Nhi rời đi phương hướng, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Đại Nhi thức tỉnh trùng hợp bất thường, lại thêm trước đó không hiểu tim đập nhanh cảm giác, đây hết thảy đủ loại rất khó không cho Dương Trần đem lòng sinh nghi. Đến rồi hắn loại cảnh giới này, tâm huyết dâng trào thời điểm cảm giác đã có thể dự cảm đến có chút sự tỉnh. Đại Nhi sau khi lớn lên hình dạng thế nhưng giống như Nam Cung Nguyện, lẽ nào chỉ là ta đa tâm sao? Dương Trần không hiểu nghĩ tới luân hồi địa chủ, lại nghĩ tới trước đó phi thăng linh giới thời vượt giới một kích, vẫn là phải tăng thực lực lên a, vô địch thiên hạ còn không được, không chừng ngày nào thật sự trên trời địch đến rồi. Chính là ở đây chạm nặng đi. Dương Trần bước lên trời, đi vào vực ngoại, cầm xuống An Viễn thành tại linh giới đứng bước góp chân về sau, hắn liền tuyên bố bế quan, quay trở về giả thiên thế giới. Trải qua nhân giới mấy trăm năm tích lũy, Dương Trần tu vi hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông đột phá. Có thể nói, chẳng những hoàn mỹ đã đạt thành xuyên qua nhân giới trước đó quyết định mục tiêu, còn hiểu rõ con đường phía trước, cũng liền đến rồi chạm đạo lúc. Dương Trần lần này chạm đạo nơi lựa chọn tại Tử Vi tinh vực. Tinh vực cổ xưa này đã từng là vũ trụ tinh hải, chư thiên vạn vực trung tâm, Tử Vi có đế tinh tên. Mà Dương Trần đạo hiệu Bắc Thần, tại cổ tinh tượng đi lên nói, Bắc Thần chính là Bắc Cực tinh, cũng là Tử Vi. Dương Trần trong cõi u minh xúc động, tại Tử Vi cổ tinh vực chạm đạo với hắn mà nói, có lẽ sẽ có không giống nhau thu hoạch. Chắp hai tay sau lưng, độc lập tại lạnh băng cùng trong vũ trụ tăm tối, Dương Trần cảm nhận được yên tĩnh như chết. Lạnh băng, tĩnh mịch, là cái này tinh không chủ sắc điệu. Dương Trần trực diện nhìn viên kia màu tím cổ lão tinh thần. Đế tinh Tử Vi áp lực mênh mông không xa không giới, đè ép đến, tựa có một tôn thượng cổ thượng đế tại nhìn chăm chú. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại ta trưởng, như vậy độ kiếp đi. Dương Trần khẽ nói, bắt đầu thúc đẩy pháp lực, không còn áp chế đạo quả của mình, thể xác tinh thần cùng vũ trụ thiên địa tương thông, phát ra bao trùm chư thiên vạn đạo trên khí tức. Vang một tiếng, hư không vũ trụ nguyên bản trống rỗng, nhưng tại giây phút này đống chốc hiện ra một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, đúng là một mảnh thần hải do lôi đình hóa thành, sau đó đè ép đến. Một cái mắt, Dương Trần liền bị ngập trời kiếp hải bao phủ. Chư thiên đại đạo tại khảo vấn tại trách phạt, dường như không cho phép phiến thiên địa này đản sinh ra Dương Trần loại tồn tại này. Ầm ầm, từng đạo điện mang như trật tự thần liên giống như thô to, nối liền trời đất, một đạo lại một đạo bổ trên người Dương Trần. Đây là một bộ rung động kỳ cảnh. Giả sử người đời, thậm chí là người hậu thế thấy cảnh này, tất nhiên sẽ sợ hãi. Này tấm tràng cảnh dung chuyển thiên thu bạc cổ, sẽ để cho tất cả người tu đạo sinh ra không thể ngăn cản cảm giác. Là cái này song đạo quả, cho dù Dương Trần còn chưa tới chuẩn đế cảnh giới, phàm nhân kim đan pháp hệ thống còn không có bị phiến thiên địa này cảm nhận được, nhưng trong cõi u minh đồng dạng sinh ra cảm ứng. Dương Trần tiểu này chạm đạo thiên kiếp trước không thấy cổ nhân, sau thì khó gặp người đến, khủng bố đến không cách nào miêu tả trình độ. Một sợi kiếp quang đều hơn xa người khác một hồi thiên kiếp, mà ngàn vạn đạo kiếp quang hợp thành cùng nhau, mới hình thành bổ về phía Dương Trần một sợi điện mang. Tận thế thiên phạt, hủy diệt thiên hai. Kiếp nạn này không ai có thể tiếp nhận, khủng bố vô song, chỉ cần một sợi điện mang cũng đủ để đánh chết một vị kỳ tài ngút trời. Nhưng Dương Trần lại không nhúc nhích chút nào, đắm chìm trong điện quang kiếp hải bên trong, tóc đen rủ xuống, tượng tại tắm suối nước nóng. Độ kiếp trước đó, Dương Trần không hề có báo cho biết Tử Vi cổ tinh vực đạo thống, hắn đem chẳng đạo biến thành tuyệt đại vương giả. Thế nhưng phàm là Tử Vi cổ tinh vực tu sĩ cũng cảm ứng được vực ngoại kia rung chuyển trời đất tiếng động. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có một vị thánh nhân tại cùng người đại chiến sao?